Chương 51, Quỷ đạo hữu, nệ đỉnh núi trên đường trở về. Đường Dịch suy tư Tiểu Hân. Hắn nghe ra, Tiểu Hân muốn cho chính mình đi theo nàng, đồng thời biểu thị, chỉ cần mình nguyện ý đi theo nàng, còn hứa hẹn sẽ vì chính mình tranh thủ một cái đại chấp sự vị trí, cứ việc không có nói rõ, đại khái cũng liền ý tứ này. Nói thật, có chút ngoài ý muốn. Nếu là lúc trước, tự nhiên cầu còn không được. Hiện tại nha, hứng thú không phải quá lớn. Dù sao Mai bà đối với mình không sai, xem như ơn chi ngộ, cứ việc ưu tiên tử tương đối phận hệ, đi theo nàng lăn lộn, tựa hồ cũng không có gì tiền đồ, có thể thắng ở tự do, không có nhiều như vậy loạn thất bát tao phá sự, điểm này để Đường Dịch rất hài lòng. Huống chi, lần này tiến vào đại yêu đỗ tử, chỉ cần cầm tới một viên linh cấp kiếm phù, liền có thể ngồi lên đại chấp sự vị trí này. Trước kia không có niềm tin chắc chắn gì, nếu bên trong càng coi trọng thần thức, vậy còn sợ cái gì? So thực lực tu vi, ta không sánh bằng, so hộ đạo pháp khí khả năng cũng thiếu chút. Nhưng nếu như so thần thức nói, Đường Dịch suy nghĩ, lấy mình bây giờ thần thức cường độ, đừng nói các đại động phủ cái gì mầm tiên nhỏ, liền xem như xà đạo nhân, đại phu nhân loại này lao tiên mầm, hắn cũng không chút nào hư. Đại yêu đỗ tử bên trong đinh cấp kiếm phủ, nhất định phải cầm xuống một viên. Lần này đại yêu đỗ tử bên trong kiếm phủ, Đường Dịch nhất định phải được. Chính như Chu Huệ nói như vậy, đây là một cái ngàn năm một thở kỳ ngộ, 30 năm mới có một lần. Nếu là có thể bắt lấy, liền có thể ngồi lên đại chấp sự vị trí này. Ngồi lên đại chấp sự, có thể tiếp xúc đến kiếm xà động tại Xích Vân Quật Linh Điền sản nghiệp, cũng liền tương đương từ đây có thể không cần lại vì khai khiếu tài nguyên phát sầu. Khai khiếu rất trọng yếu. Cái đồ chơi này không chỉ có riêng là nuôi nấng luyện tà kiếm linh, hay là vì về sau trúc đại đạo căn cơ làm chuẩn bị. Trúc đại đạo căn cơ, bên trong một cái điều kiện chủ yếu chính là luyện thành một bộ pháp thân. Căn cứ Đường Dịch biết, cho dù là bình thường nhất pháp thân, đều cần 360 đạo khiếu huyệt. Mà hắn hiện tại tăng thêm tiên tiên thất khiếu, cũng mới mở ra 27 đạo, kém cũng không phải một chút điểm. Đây cũng là hắn không tiếc bất cứ giá nào muốn trèo lên trên căn bản nguyên nhân, khai khiếu sự tình, có tài nguyên cùng không có tài nguyên chênh lệch thực sự quá lớn. Giống Chu Huệ loại này đại bà đầu, 3 tháng tiến một lần Xích Vân Quật, sống đến bây giờ hơn 60 tuổi cũng mới mở ra hơn 40 đạo khiếu huyệt. Những cái kia nội phủ đệ tử tùy thời tiến vào Xích Vân Quật, tuổi còn trẻ cùng hắn mở khiếu huyệt một dạng nhiều. Nghe nói đầu động phủ thân truyền mầm tiên, người cũng đều là bách khiếu cất bước, tương đương đáng sợ. Ta lên làm tiểu bà đầu đằng sau, chỉ là đi một chuyến tiểu yêu đỗ tử, dựa vào một chút Xích Linh Hoa thảo, cùng Mai bà bá cho khai khiếu đan, ngắn ngủi thời gian 1 năm, trực tiếp mở ra gần 20 đạo khiếu huyệt. Liên đây là đức quãng, nếu như dùng toàn bộ tinh lực dùng để khai khiếu, chỉ cần tài nguyên theo kịp, thời gian 1 năm chí ít có thể lấy mở ra 30 đạo khả năng còn không chỉ. Đường Dịch càng nghĩ, vẫn là phải cầm tới một viên kiếm phù, ngồi lên đại chấp sự vị trí này. Tiểu yêu miệng mà 5 năm mới trương nhất lần miệng nhi, không xong kỳ quá dài chờ không được lâu như vậy, thưởng qua Xích Linh Hoa thảo đằng sau, Xích Vân Quật điểm này linh sát vân yên, hắn cũng có chút không nhìn chúng. Rời đi Xích Vân Sơn, Đường Dịch thân hóa một trận âm phong ở giữa không trung phi nhanh bay lượn. Hắn hiện tại muốn đi điều nghiên địa hình, chuẩn bị nện quỷ sơn đầu, lay một chút quỷ hồn, thừa dịp còn có gần 2 tháng, dự định nhất cổ tác khí vọt tới năm đấu pháp lực. Nơi này hẳn là Hắc Phong lão lâm. Đối âm quan quỷ sơn đầu có rất nhiều, Hắc Phong lão lâm to to nhỏ nhỏ đỉnh núi chừng mấy chục tòa, cơ hồ mỗi một tòa đều có quỷ lão gia chiếm cứ. Đường Dịch rất sớm trước kia đã nhìn chằm chằm nơi này, biết Hắc Phong lão lâm trước kia có một vị lão thái gia. Từ khi lão thái gia hóa kiếp thất bại, thân tử đạo tiêu đằng sau, tòa hạ một đám quỷ lão gia là tranh địa bàn đánh với bụi, đánh tới hiện tại chia hai cỗ thế lực. Một cỗ lấy huyết hồn sơn cầm đầu, một cỗ thì lại lấy Lao Thi Sơn cầm đầu. Hắn sở dĩ để mắt tới nơi này, trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất chính là Lao Thi Sơn. Kiếm xà động phía sau không sai biệt lắm có 4 cái cổ đông. Trong đó lớn nhất chính là xà đạo nhân, đại phu nhân phía sau cổ Lao Phủ Đệ. Thứ hai thì là đại gia phía sau thế gia ngàn năm. Còn có nhị phu nhân phía sau vụ ẩn sơn. Mặt khác một cỗ thì là tam gia phía sau Lao Thi Sơn. Đại chấp sự vị trí này, hắn muốn ngồi. Đệ tử thân truyền vị trí này, hắn càng muốn hơn. Đáng tiếc là, đại chấp sự vị trí này, có thể dựa vào chính mình cố gắng leo đi lên. Đệ tử thân truyền một viên củ cải một cái hố, phía sau đều là kiếm xà động những này nguyên thủy cổ đồng trao đổi ích lợi. Về phần Lao Thi Sơn cùng kiếm xà động trao đổi cái gì lợi ích, Đường Dịch cũng không biết. Chính là bởi vì không rõ ràng, cho nên mới muốn trà trộn vào Lao Thi Sơn trước sở tình huống. Làm sao lan lộn? Tự nhiên là không thể đi bãi sân đầu. Hắn trà trộn vào Lao Thi Sơn, muốn đi khi lão ra, không phải đi làm tiểu đệ. Trực tiếp đánh lên đi, cũng không có nắm chắc. Lao Thi Sơn 6 vị quỷ lão gia uy danh rất lớn, đặng hạnh một cái so một cái sâu. Những năm này Lão Thi Sơn cùng Huyết Hồn Sơn một mực tại Hắc Phong lão lâm đánh với bụi. Ta đi trước nện Huyết Hồn Sơn đỉnh núi, đánh thêm mấy cái, trước tiên đem uy danh ném ra đến, chí ít để Lão Thi Sơn biết ta tồn tại, bởi vì cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, ta cùng Huyết Hồn Sơn kết thủ, cùng Lão Thi Sơn cũng coi như người trong đồng đạo, đến lúc đó trà trộn vào đi dễ dàng nhiều. Lặng lặng lẽ lẽ du đãng tại Hắc Phong lão lâm. Một bên dẫm lên điểm, một bên suy nghĩ lấy. Nơi này quỷ sơn đầu quả thực không ít. Một đường tìm kiếm xuống dưới, kinh ngạc phát hiện, Hắc Phong lão lâm quỷ tu sĩ đều là một tổ một tổ. Xa so với vụ ẩn sơn bên kia náo nhiệt hơn nhiều. Trước nện cái nào tốt đâu? Đường Dịch đang do dự trước từ chỗ nào một ngọn núi nện lên, đi ngang qua một ngọn núi thời điểm, đột nhiên nhìn thấy một mặt quen thuộc tinh kỳ. Chỉ gặp một vị thi quỷ nằm tại chân núi, bắt chéo hai chân, hút lấy lọ thuốc hít, một bộ dáng rất hưởng thụ. Tại thi quỷ bên cạnh cắm hai mặt tinh kỳ, một mặt lớn tinh kỳ như trường tiên đồng dạng, cao 3 trượng, trên tinh kỳ đường vân xen lẫn, nổi lơ lửng mấy cái rồng bay phượng múa chữ lớn. Nô công sơn, bắt tí lao ra. Bên cạnh còn cắm một mặt tiểu tinh kỳ, cán bạch cốt, cờ ra người. Dưới cột cờ mặt là một cái đầu lâu, tinh kỳ như cây già già khô, vừa đen lại dày còn rất dài đầy từng cây quỷ dị lông tóc, nhìn phi thường khủng bố. Đường Dịch cũng không nhận ra như Trường Phiên đồng dạng tinh kỳ, hoài nghi hẳn là ngọn núi này tinh kỳ. Ngược lại là một mặt kia đầu lâu mọc đầy lông đen tinh kỳ lại là phi thường nhìn quen mắt. Hắn trước kia trấn sát xong đầu lão gia thời điểm, đã từng nhiều lần tiến về bãi tha ma điều nghiên địa hình, quen biết một vị tuần sơn tiểu quỷ, gọi Hắc Bì Tử. Chính là thông qua Hắc Bì Tử mới đối xong đầu lão gia đạo hạnh thực lực thân phận bối cảnh giải nhất thanh nhị sở. Trong ấn tượng, Hắc Bì Tử chính mình hộ đạo tinh kỳ chính là như thế một mặt đầu lâu mọc đầy lông đen. Nhìn nơi xa ngay tại hút lấy lọ thuốc hít tiểu thi quỷ, Đường Dịch cũng không dám khẳng định, không biết là Hắc Bì Tử đổi thi thể, hay là trong tay hộ đạo tinh kỳ bị mặt khác quỷ tu sĩ cướp đi. Hắc Bì Tử, Đường Dịch thử hỏi một câu. Đương nhiên, nằm tại chân núi tiểu thi quỷ giật mình một cái, trở mình một cái đứng lên dọa đến nhìn chung quanh, ai? Người trước kia có phải hay không tại bãi tha ma xong đầu lao ra tọa hạ tuần sơn Hắc Bì Tử? Thanh âm truyền đến, tiểu thi quỷ trong lòng đã chấn kinh lại sợ, bởi vì không nhìn thấy đối phương quỷ ảnh mà, ngươi là ai? Làm sao ngươi biết ta trước kia tại xong đầu lao ra tọa hạ tuần quan núi? Thật đúng là ngươi a. Một trận âm phong gào thét mà đến, đánh một cái phong tuyển mà đằng sau, một bóng người hiện thân. Hắc Bì Tử lui về sau lui, nhìn trước mắt vị này liếc mắt cái mũi lệch ra toét miệng ra hỏa, cảm giác khá quen, ngươi là ai? Ta à? Ta Nhãn Nhi. Ta Nhãn Nhi. Cái tên này rất quen thuộc. Ngươi quên, tại bãi tha ma ta trả lại cho ngươi đưa qua miếng thịt. Ta Nhãn Nhi. Miếng thịt. Hắc Bì Tử vỗ đầu một cái, lập tức nghĩ tới, mừng rỡ không thôi, ta nói làm sao như thế nhìn quen mắt, nguyên lai là ngươi à? Không phải. Tiểu tử ngươi là từ đâu xuất hiện? Ta đây không phải muốn bái đỉnh núi, một mực tìm không thấy đường đi, chính phát sầu đâu, dự định tại Hắc Phong lão lâm tìm việc phải làm kiếm ăn mà ăn. Ngươi còn không có bái thượng đỉnh núi. Ngươi còn có mặt mũi nói, lần trước ta tặng cho ngươi miếng thịt, ngươi nói về sau để cho ta đi theo ngươi bái tại song đầu lao ra tòa hạ. Ai? Đừng nói nữa. Hắc Bì Tử hơi vung tay, ngươi vận khí không tốt, hiện tại song đầu lao ra cỏ mộ phần đều nhanh cao hơn một trượng. Đường Dịch nhìn qua trước mặt một tòa núi lớn, hỏi, ngươi bây giờ bái ngọn núi này? Ngô Công Sơn, đại danh đỉnh đỉnh bát tí lao ra, hiếu kính chính là huyết hồn sơn đại quỷ lao ra. Đúng rồi. Ta Nhãn Nhi, lần trước ta thiếu ân tình của ngươi, nếu như ngươi còn không có tìm tới việc phải làm, không bằng cùng ta lan lộn. Đường Dịch nhìn coi Ngô Công Sơn tinh kỳ, hay là khiêng cờ Tuần Sơn. Bọn ta tầng dưới chót tiểu quỷ, không đều được từ Tuần Sơn bắt đầu làm. Tiểu tử ngươi không cần đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, hai anh em chúng ta liên thủ, từ từ sẽ đến, từng bước một làm lớn làm mạnh, tin tưởng ta. Ta Hắc Bì Tử có bản sự này, cũng là không phải là không thể được, chỉ bất quá. Đường Dịch tiến tới, do hỏi, vị này bát tí lao ra đạo hạnh gì, thực lực như thế nào, ta đến hấp thụ giáo huấn, vài cái cường đại điểm đỉnh núi a, cũng không thể lại để cho người đậu. Chương 52, tên ta Ban Tu La, đến từ âm trúc mộ Hắc Phong lão lâm không sai biệt lắm có 13 vị đại quỷ lao ra. Cái gọi là đại quỷ lao ra chỉ là vượt qua hai đạo hóa kiếp, chí ít có được 600 năm đạo hạnh quỷ tu sĩ. Nếu là vượt qua ba đạo hóa kiếp, mang ý nghĩa chí ít có được 900 năm đạo hạnh lão quỷ, cũng xưng là lao thái gia. Ở đây trước kia, Hắc Phong lão lâm có một vị lao thái gia, về sau theo thân tử đạo tiêu, tòa hạ 13 vị đại quỷ lao ra chia hai cái phe phái một mực tranh phong tương đối. Hơn 10 vị phổ thông quỷ lao ra cũng đều riêng phần mình xếp hàng, trên mặt nổi huyết hồn sơn 7 vị đại quỷ lao ra, tòa hạ hơn 40 dư quỷ sơn đầu. Lao thi sơn bên kia 6 vị đại quỷ lao ra, tòa hạ hơn 30 đỉnh núi. Một kiếp tốc độ, nhị kiếp dễ suy. Quỷ tu sĩ đạo thứ nhất hóa kiếp không có gì bất ngờ xảy ra đều có thể vượt qua. Vượt qua đạo thứ nhất hóa kiếp đằng sau, mở thân trí, sinh mệnh hỏa, chỉ cần lại nằm 300 năm, liền có thể bước vàng vượt qua đạo thứ hai hóa kiếp. Làm sao? Chưa có quỷ tu sĩ thật đi nằm 300 năm, đã không chịu nổi tịch mịch, cũng bị không nổi thế đạo này mà hiểm ác, coi như gánh vác được đại quỷ áp bách, chưa hẳn có thể trốn được tà tu tử săn bắt. Hắc Phong lão lâm, tiểu quỷ nhiều, đại quỷ thiếu. Thông qua Hắc Bì Tử đối với Hắc Phong lão lâm tình huống đại khái thăm dò đằng sau, Đường Dịch cũng không có trực tiếp đi nệ bắt tí lao ra Ngô Công Sơn, nguyên nhân cũng là đơn giản, bắt tí lao ra gần nhất không ở trong núi, qua ít ngày mới có thể trở về, hắn chuẩn bị đi trước đập mất huyết nhãn lao ra Ngạc Ngư Sơn. Ngạc Ngư Sơn không sai biệt lắm có hơn 100 vị quỷ tu sĩ. Đại bộ phận đều là 300 năm đạo hạnh tiểu quỷ. Hơn 400 năm đạo hạnh chỉ có 10 vị. Huyết nhãn lao ra 522 năm đạo hạnh. Để phòng vạn nhất, Đường Dịch tốn hao một ngày thời gian ẩn nút tại Ngạc Ngư Sơn phụ cận, đỉnh núi thực lực tổng hợp không sai biệt lắm cũng sờ soạn cái 7-8 phần. Duy nhất để hắn đắn đo khó định chính là huyết nhãn lao ra đi đường đi cũng không phải là thi thể, chủ công cũng là hồn thể, tu luyện là một môn pháp tượng, nhưng cũng không phải là địa sát lực sĩ pháp tượng, mà là một loại huyết nhãn pháp tượng, nghe nói thân hóa huyết nhãn vòng xoáy, một khi bị cuốn đi vào, như là rơi vào suối máu luyện ngục, người khoác hộ thể pháp cương tu sĩ trong nháy mắt huyết đục văng tung tóe đồng dạng 500 năm đạo hạnh quỷ lao ra cũng không dám cứng đối cứng. Hôm nay, Đường Dịch hóa thành một cỗ hắc phong, thẳng đến Ngạc Ngư Sơn. Lúc này ta phải chế tạo lần nữa một cái thân phận. Nha lão gia nhân vật thiết lập, phương châm chính chính là bối cảnh thần bí, thực lực tu vi cao thầm mặt chắc, có thể làm người một nhà khôi ra mặt trấn sát quỷ lao ra, nhưng không có khả năng tùy tiện ra tay đi lệ đỉnh núi. Nào có lao đại tự mình xuất thủ khắp nơi lệ đỉnh núi. Loại hoạt động này bình thường đều là một tòa bên dưới tiểu đệ kiếm sống mà. Tòa hạ tiểu đệ càng là cường đại, càng có thể nói rõ nha lão gia thần bí. Bất quá, Đường Dịch lần này chuẩn bị thân phận, cũng không tính ngay từ đầu liền đánh lấy nha lão gia uy danh. Dù sao đỉnh núi một đập, chắc chắn sẽ chọc giận huyết hồn sơn mấy vị đại quỷ lao ra. ngày sau nếu là có thể tại Hắc Phong lão lâm đứng vững gót chân, đến lúc đó lại đem nha lão gia tên tuổi khiêng ra đến, chống đỡ một hồi đi danh. Hiện tại không đội vã, phía trước chính là Ngạc Ngư Sơn. Đường Dịch hít sâu một hơi, bị nó nói, trận chiến này nhất định phải tốc chiến tốc thắng, chủ yếu là vơ vét quỷ hồn, thứ yếu lưu lại uy danh. Nghĩ đến đây, tung người một cái bay lượn mà đi. Ai dám tự tiện xông vào Ngạc? Tuần Sơn tiểu quỷ trước tiên phát hiện Đường Dịch bóng dáng, vừa mở miệng quát tháo, lời còn chưa dứt, răng rắc một tiếng, một đạo kiếm lôi nổ vang, Tuần Sơn tiểu quỷ tại chỗ hôi phi yên diệt, ngay sau đó một mặt tinh kỳ rơi xuống đất đem tán loạn quỷ vụ thu thập lại. Nghe nói kinh lôi nổ vang, Ngạc Ngư Sơn quỷ tu sĩ như ong vỡ tổ từ trong sơn động xuống tới, còn không biết chuyện gì xảy ra, từng đạo kiếm lôi từ trên trời giáng xuống. Một đạo, hai đạo, 10 đạo, 27 đạo. Mỗi một đạo kiếm lôi đều có 3 trượng độ cao, bốc lên quần quần khói đen mây mù, phần phần sát cương sen lẫn hỏa hoa thiểm điện, đương theo lấy lăng lệ hung tàn kiếm ý phảng phất từng đầu từ trên trời giáng xuống ác long giống như quay quanh lấy Ngạc Ngư Sơn dương nhanh múa đuốt. Răng rắc, kiếm lôi nổ vang, đinh hai nhức óc, như quỷ khóc như ma gào. Kiếm minh thanh âm, nhiếp tâm loạn thần, như rồng gầm như gió rít gào. Bành, bành, bành. Ngạc Ngư Sơn bên trên quỷ tu sĩ một cái tiếp theo một cái hôi phiên diệt, chớ nói hoàn thủ, ngay cả dãy rủa, ngay cả hừ đều không có hừ một tiếng, tại chỗ chấn sát. Huyết Nhãn lão gia cùng 10 vị hơn 400 năm đạo hạnh tu sĩ vọt chuyển đến, dương mắt nhìn lên, lập tức dọa đến mặt xám như tro, khủng hoảng e ngại. Ngạc Ngư Sơn hơn 100 vị quỷ tu sĩ trước sau không đến thời gian mấy hơi thở cứ như vậy chết sạch sẽ, lại nhìn lên, khắp núi khắp nơi cắm đầy từng mặt tinh kỳ ngay tại hội tụ tán loạn quỷ vụ mây khói. Ta chính là Huyết Hồn Sơn đại lão gia tọa hạ đệ tử Huyết Nhãn, ngươi là phương nào? Tên ta Ban Tu La, đến từ Âm Trúc Mộ. Nương theo lấy một đạo thanh thế thật lớn quần quần âm uy, một tòa nguy nga hùng vĩ, tỏa ra uy hoàng xích hà đại nhạc bản sơn ẩn chứa quần quần bàng bạc uy thế chấn áp xuống. Bành! Nông bá! Như vậy một tòa bàng bạc ngập trời đại nhạc bản sơn ấn, không chỉ có đem 10 vị hơn 400 năm đạo hạnh quỷ tu sĩ tại chỗ chấn sát, Huyết Nhãn lao ra thậm chí chưa kịp xuất thủ cũng bị chấn sát hồn phi phách tán, liền ngay cả Ngạc Ngư Sơn đều bị đệm ẩm vàng sụp đổ, phương biên mặt đất càng bị chấn nứt toát ra từng đạo vết nứt. Đường Dịch hơi lắc người, hóa thành một cỗ vòi rồng gió lốc một đường quét ngang qua, tất cả tinh kỳ đầy trời quỷ vụ, trong núi các loại đồ vật loạn thất bát tao một kiện không lưu, thu sạch nhập trong túi, phương châm chính một cái không đi không, quét qua ánh sáng. Cùng ngày, chuyện này lập tức kinh động đến Huyết Hồn Sơn mấy vị đại quỷ lão gia. Dù sao nơi này là địa bàn của bọn hắn, Huyết Nhãn cũng là bọn hắn tọa hạ đệ tử, hiện tại cứ như vậy ngay dưới mắt đỉnh núi bị lệ không nói, từ trên xuống dưới hơn 100 vị quỷ tu sĩ toàn bộ chết sạch sẽ, Huyết Hồn Sơn đại quỷ lão gia biết được việc này đằng sau, tức giận không thôi, nhưng cũng chỉ có thể phẫn nộ. Căn bản tìm không thấy quỷ ảnh, chỉ biết kêu cái gì Bán Tu La, còn đến từ Âm Trúc Mộ. Bán Tu La là thần thánh phương nào, chưa từng nghe thấy. Âm Trúc Mộ ngược lại là như sấm bên hai, nhưng mà, tại bối âm quan kiếm ăn mà tu sĩ, người nào không biết Âm Trúc Mộ sớm tại ngàn năm trước đó liền đã diệt vong, năm đó một đời quỷ quân cửu Âm Trúc càng là sớm đã vỡ lạc. Ngay tại ngày thứ 6, lại một ngọn núi bị nện. Trên núi hơn 100 hào quỷ tu sĩ, từ quỷ lao ra đến Tuần Sơn tiểu quỷ một cái không có lưu lại, toàn bộ đều chết sạch sẽ, đỉnh núi sập không nói, bên trong vật cũng bị quét sạch. Nghe nói vẫn là vị kia tự xưng đến từ Âm Trúc Mộ Bán Tu La ra tay. Lần này, Huyết Hồn Sơn đại quỷ lão gia lôi đỉnh tức giận, tự mình rời núi, liên tục tìm kiếm mấy ngày, đáng tiếc không có kết quả, vẫn không có tìm tới Bán Tu La bóng dáng. Ngày hôm đó, Nguyệt Hắc Phong Cao là một cái nệ đỉnh núi thời tiết tốt. Nô Công Sơn, Hắc Bị Tử khiêng tinh kỳ, tuần lấy núi. Thân là Tuần Sơn tiểu quỷ, Tuần Sơn là chức trách của hắn chỗ. Trong ngày thường phần lớn thời gian cũng chỉ là tượng trưng đi bộ một chút, sau đó nằm tại chân núi hút vào một ngụm linh yên nhi, hít vào một hơi mùi rượu, cuộc sống tạm bợ qua rất là khoái hoạt thoải mái. Bất quá, hiện tại hắn rất cẩn thận, là thật tại Tuần Sơn, không dám chậm trễ chút nào. Thần kinh đều căng thẳng, khắp nơi nhìn quanh, sợ có người đến nệ đỉnh núi. Ai? Đột nhiên, một cỗ âm phong thổi tới, doa đến Hắc Bì Tử sợ mất mật, nhìn chăm chú nhìn lên, nguyên lai chỉ là một cỗ phổ thông âm phong. Mũ nội nó, hù chết lão tử. Hắc Bì Tử mở ra bên hông hồ lô, hút mạnh một ngụm rượu hương ép một chút, gần nhất Hắc Phong lão lâm không yên ổn à? Liên tục hai tòa đỉnh núi đều bị nện, phải làm sao mới ổn đây? Cái này Huyết Hồn Sơn đại quỷ lão gia cũng không được a, có chút không che được, bị người ta ngay dưới mắt đập đỉnh núi đều không có một chút xíu biện pháp. Chuyện này chỉnh quỷ tâm hoảng sợ, thật đáng sợ. Ai? Lão tử làm sao lại xui xẻo như vậy đâu? Hắc Bì Tử có chút buồn bực. Những năm này, hắn bái rất nhiều đỉnh núi, cẩn thận tính toán, đây đã là thứ tư ngọn núi. Bái ngọn núi thứ nhất là hai vị quỷ lao ra sống mái với nhau. Ngọn núi thứ hai bị một đám tà tu tử liên thủ tiêu diệt. Bái tòa thứ ba núi là song đầu lão gia, bị một cái tự xưng nha lão gia đập. Thế đạo này nhi, có chút loạn, không dễ lăn lộn a. Khắp nơi đều là nệ đỉnh núi. Lại là ai thanh thở dài? Còn tốt, nhà mình bát tí lao ra trở về, xem như có chủ tâm cốt. Bát tí lão gia trở về, cũng không biết Tà Nhãn Nhi huynh đệ lúc nào tới bái sơn đầu. Hắc Bì Tử ở chỗ này không có cái gì bằng hữu, một người Tuần Sơn rất nhàm chán, bây giờ còn có điểm sợ sệt, hắn rất muốn cho Tà Nhãn huynh đệ cùng chính mình cùng một chỗ Tuần Sơn. Tà Nhãn huynh đệ, rất trượng nghĩa, đủ ý tứ. Hai ngày trước Tà Nhãn huynh đệ tới một chuyến, cho hắn đưa rất thật tốt đồ vật, trong đó còn có để Hắc Bì Tử tha thiết ước mơ Tam Hoa Âm Thổ. Tam Hoa Âm Thổ cực phẩm tài nguyên, chỉ có quỷ lão gia mới có tư cách hưởng dụng. Hắc Bì Tử nằm mơ đều không có nghĩ đến Tà Nhãn huynh đệ có thể làm đến loại này tài nguyên tốt. Chờ về sau ta Hắc Bì Tử hôn thành quỷ lão gia, tất nhiên sẽ không quên Tà Nhãn Nhi huynh đệ. Chỉ cần có ta Hắc Bì Tử một miếng ăn, liền tuyệt đối không thể để cho Tà Nhãn huynh đệ đói bụng. Hả? Hắc Bì Tử chính cảm kích Tà Nhãn Nhi huynh đệ, đột nhiên phát giác được là lạ, nơi xa một cô âm phong gào thét mà tới. Không giống phổ thông âm phong, cơn âm phong này có chút mãnh liệt, còn có chút mãnh liệt. Mẹ ruột a, sẽ không phải là đến đệm chúng ta đỉnh núi a. Thân là Tuần Sơn tiểu quỷ, đụng tới loại tình huống này bình thường nếu hỏi thăm thân phận đối phương, Hắc Bì Tử cũng không có làm như thế, hắn còn muốn sống thêm 2 năm, không có chút gì do dự, trước tiên đưa trong tay đỉnh núi tinh kỳ ném đi, hơi lắc người, hóa thành một cỗ quỷ vụ lặng lặng lẽ lẽ ẩn nút đứng lên. Ai đang xuống núi? Bát Tý lao ra phát giác được dị dạng, lách mình xuất hiện. Bán Tu La. Chương 53, không phục liền làm nô công sơn. Bát Tý lao ra không đủ gây sợ, mặc dù đạo hạnh không tính thấp, chừng 565 năm, mà lại một bộ thi thể tu luyện mình đồng ra sát, tám tay như rồng, thân như con rết, đầy cánh tay đều là huyết sát đại thiếu, vung vẩy hai tay thời điểm, diễn hóa ra các loại quỷ dị tuyệt nhãn, rất là khủng bố. Đáng tiếc, hắn đụng phải là Đường Dịch. Một tòa quần quận bá uy đại nhạc bản sơn ấn chấn áp xuống, ép tới Bát Tý lao ra cường đại thi thể không thể động đậy. Tuy theo, từng đạo sát cương kiếm lôi xuyên qua đại nhạc bản sơn ấn tại chỗ đem Bát Tý lao ra thi thể chấn huyết đục bay tứ tung. Đem Bát Tý lao ra chấn sát đằng sau, Đường Dịch cũng không xuất thủ chấn sát nô công sơn mặt khác quỷ tu sĩ, bởi vì hắn phát giác được một đạo cường đại quỷ hồn huyết sát chính hướng bên này bay lượn mà đến, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là huyết hồn sơn đại quỷ lao ra. Kế hoạch đã định, chỉ nện đỉnh núi, thu hoạch quỷ hồn. Nếu như huyết hồn sơn đại quỷ lão gia truy kích tới, lập tức rút lui. Bất quá, hiện tại nhìn chỉ có một vị đại quỷ lão gia, Đường Dịch quyết định cứng rắn một đợt luyện tay một chút. Không biết sống chết tiểu quỷ cũng dám ở bản tọa đỉnh núi dương ai. Thoáng chốc, phản phất giống như dòng lũ manh thú giống như quỷ sát hình thành một đạo gió bao lôi cuốn lấy sôi trào huyết vụ của tới, những nơi đi qua, từng cây đại thụ bị nghiền thành một biển, thổ địa tùy theo băng liệt, đá vụn bay tứ tung, huyết vụ đầy trời nương theo lấy kinh khủng mãnh liệt gió lốc hóa thành một đạo đại thủ trấn áp tới. Kiệt kiệt kiệt, Đường Dịch không tránh không né, hơi lắc người, thân hóa một tôn đại uy địa sát lực sĩ, thả người nhảy lên, thân thể cao lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Phía sau lưng từng mặt tinh kỳ diễn hóa mà ra, trong chốc lát, âm u băng lãnh địa sát hỏa diễm đốt đầy toàn thân, sát hỏa đốt cháy, quỷ khóc rít lên, tiêu diệt khắp nơi, tinh kỳ phía trên, đạo đạo giải cầu vồng thiên biến văn hóa, các loại huyền diệu thần ý quán chú tại đại uy địa sát lực sĩ mỗi một tấc da thịt. Oanh! Nông bá, một quyền tế ra, thần uy cuồn cuộn, bàng bạc đại lực, như trời sập như đất nước, tại chỗ đem cuốn tới đại thủ trấn tán loạn ra. Soạt! Bạo phong nhãn bên trong sôi trào huyết vụ giấy lên lửa lớn rừng rực, hỏa diễm chập chờn 6 trượng chi cự, hiển hóa ra một tấm dữ tợn mặt quỷ gương mặt. Có lẽ là không nghĩ tới đối phương vậy mà một quyền chấn nát chính mình gió bao huyết thủ, đại quỷ lao ra rất là kinh hãi, khi hắn trông thấy một tôn đại uy địa sát lực sĩ toàn thân đốt lấy địa sát liệt hỏa, sau treo 6 mặt tinh kỳ, người khoác đạo đạo thần hồn lúc, càng là không dám tin vào hai mắt của mình. Đại uy địa sát lực sĩ, 6 mặt địa sát hỏa tinh kỳ. Ngươi vậy mà, ngươi là phương nào tu sĩ? Âm Trúc Mộ, Bán Tu La. Thân hóa đại uy địa sát lực sĩ Đường Dịch, giống như một tôn đến từ luyện ngục tu la chiến thần, bước ra một bước, xúc địa thành xích, thoáng qua xuất hiện tại đại quỷ lao ra trước mặt, vung lên cánh tay, 5 ngón tay mở ra, tay như núi lớn, chỉ như núi non, đạo đạo thần ý xen lẫn diễn hóa, như giang hà chảy xiết, giống như dáng mây che trời, bắn ra huy hoàng đại uy giống như một tòa vạn cổ bản sơn, phản phất tận chứa vô cùng vô tận thần ý đại uy. À, cảm nhận được một trường này ẩn chứa khủng bố thần uy, đại quỷ lao ra dọa đến thất kinh, hắn ý niệm đầu tiên chính là chạy, làm sao chăn lót tiên cái uy thế chấn áp không thể động đậy, nổi giận gầm lên một tiếng, liều lĩnh tê ra một ngụm máu đỉnh điên cuồng thôi động. Bành! Thần uy đè xuống. 6 trượng chi cự huyết vụ gió báo bị chấn bại không thành hình, tại một ngụm máu trong đỉnh vặn vẹo biến hóa. Đường Dịch biết ngụm máu này đỉnh là mấu chốt, muốn nhất cổ tác khí trực tiếp chấn sát, đồng nhiên, phát giác được dị dạng, từ huyết hồn sơn bên kia chạy tới 3-4 đạo quỷ ảnh, biết huyết hồn sơn cao thủ chân chính tới, không do dự, thả người rời đi. Huyết hồn sơn mắt con. Cho lão tử nghe, lần này nện các ngươi vài tòa đỉnh núi, bất quá chỉ là cho các ngươi một bài học mà thôi, lần sau nếu như còn dám xâm phạm, bản tọa nhất định san bằng huyết hồn sơn. Đường Dịch chạy, quẳng xuống một câu ngoan thoại. Nói cho huyết hồn sơn, hôm nay vì sao nện bọn hắn đỉnh núi? Là bởi vì các ngươi xúc phạm ta Bán Tu La tôn uy. Về phần làm sao xúc phạm, lại là như thế nào xúc phạm? Không có ý tứ. Chính các ngươi muốn đi, không liên quan gì đến ta. Đường Dịch tại Ô Nha lĩnh bắt tà túy những năm này, luyện thành một thân dấu kín bản sự, hồn thể tản ra, liền có thể cùng đẩy trời hắc phong hòa làm một thể, không phân khác biệt. Bình thường quỷ hồn sẽ rất ít có làm như vậy, quỷ tu sĩ coi trọng chính là một cái tụ hồn ngưng thần, hồn thể càng rắn chắc, đạo hạnh càng vững chắc, thần thức càng cường đại. Nếu như quỷ hồn tản ra, mệnh hỏa liền sẽ trở nên rất suy yếu, thần thức cũng sẽ lộn xộn, đây cũng là vì gì đánh nhau thời điểm, quỷ tu sĩ hồn thể một khi vặn vẹo mơ hồ đều sẽ tranh thủ thời gian vững chắc, hồn thể bất ổn sẽ dẫn đến tinh thần tàn mạng, sức chiến đấu thẳng tắp hạ xuống. Nếu như chủ động để hồn thể phân tán tương đương với cởi sạch quần áo mặc người tra đạn, một khi lọt vào chân sát, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đường Dịch cũng không có phương diện này lo lắng. Mệnh của hắn lửa mạnh định, dù cho hồn thể lại giải giác cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Thân thức cường đại, chính là như thế tùy hứng. Vượt qua 2 đạo hóa kiếp đại quỷ lao ra. Sát thực cường đại, chí ít không phải dễ dàng như vậy chấn sát. Đây là hắn lần thứ nhất cùng đại quỷ lao ra giao thủ, đại quỷ lao ra hồn thể so trong tưởng tượng muốn rắn chắc nhiều lắm. Hắn thân hóa đại uy địa sát lực sĩ, tế ra 6 mặt tình kỳ địa sát thần ý, càng là lấy đại uy địa sát lực sĩ như vậy pháp tượng tế ra đại nhạc bản sơn ấn cũng chỉ là đem đại quỷ lao ra chấn hồn thể bằng mèo. nếu như huyết hồn sơn mấy vị kia đại quỷ lao ra chưa từng xuất hiện mà nói, không biết có thể hay không chấn sát cái thằng kia. Lúc đó Đường Dịch cũng không có xuất toàn lực. Đại uy địa sát lực sĩ chỉ tế ra 6 mặt tinh kỳ thăm dò sâu cạn, cũng không tính hoàn toàn thể. Lại, vẹn vẹn chỉ là đại uy địa sát lực sĩ pháp tượng. Hắn còn có 27 đạo sát cương tà kiếm linh, bao quát u minh quỷ tượng. Thần ý có thể điệp kiếm ý, uy lực cũng có thể trồng uy lực. Những năm này hắn không ít cùng tu sĩ chém giết, nhân quỷ đều có, xem như lục lọi ra đến một chút kinh nghiệm. Ta tu tử có một câu chuyện xưa, pháp lớp 10 đấu, khí cái ba đầu, lực áp lục trọng. Trong đó lực áp lục trọng, cái này nặng, chỉ là huyền diệu, bình thường tới nói, tự thân pháp lực tính nhất trọng, tà kiếm linh tính nhất trọng, pháp môn tính nhất trọng, kiếm ý tính nhất trọng, các loại thiên biến vạn hóa thủ đoạn cũng coi như nhất trọng. Cảnh giới giống nhau. Liều chính là lực đạo huyền diệu. Ai kiếm linh cường đại, pháp môn cao thâm, kiếm ý huyền diệu, thủ đoạn càng nhiều, tự nhiên là cường đại. Trọng số càng nhiều, càng là huyền diệu. Đường Dịch nhân quỷ song tu, kiếm ý không đủ, thần ý đụng, pháp lực không đủ, thần hồn đụng, bảy đụng tám đụng, nhân hồn một thể, bật hết hỏa lực, loạn thất bát tao lực đạo huyền diệu cộng lại, tương đương với người khác gấp đôi còn nhiều hơn. Trận chiến này, ta trước sau đập ba tòa đỉnh núi, cũng coi như trấn áp huyết hồn sơn một vị đại quỷ lão gia chờ làm xong đại yêu đỗ tử sự tình, quay đầu đi một chuyến Lao Thi Sơn bên kia. Bọn hắn nếu là nguyện ý để cho ta tại Lao Thi Sơn cắm cờ lập ôn, không thể tốt hơn, nếu là không nguyện ý, ta liền đi nện bọn hắn đỉnh núi. Đánh không lại bọn hắn, ta trước hết nện nhỏ quỷ sơn đầu, nện tiểu học toàn cấp quỷ sơn đầu trở trên đạo hành đi, lại nện bọn hắn Lao Thi Sơn. Bán tu la thân phận này, hắn người chế tạo thiết, liền một chữ, làm. Ai không phục, liền làm ai, làm đến phục mới thôi. Đánh thắng được liền đánh không lại liền chạy, nuôi 2 năm đạo hạnh trở về lại làm, dù sao chính là làm. Bán tu la, một người độc thân, không có bất kỳ cái gì chỗ yếu hại, ai cũng không sợ. Chương 54, tiến quân đại yêu đỗ tử 2 tháng nói ngắn cũng không ngắn, nói dài không dài. Đường Dịch pháp lực hùng hậu lại tinh khiết, đối với hắn mà nói, tiểu cảnh giới ở giữa cũng không tồn tại cái gì núi lớn hàng rào, dựa vào vơ vét tới quỷ sát hồn nguyên dễ dàng liền đã đột phá. Dưỡng luyện ra 5 đấu pháp lực đằng sau, thể nội tinh nguyên, khí huyết, thần khí đều sẽ so lúc trước càng thêm thịnh vượng, trên người hộ thể pháp cương cũng càng thêm cường đại, pháp lực phương diện mặc kệ là chất hay là số lượng cũng đều sẽ lên cao một cái cấp bậc. 4 đấu pháp lực tại thể nội du tẩu tiểu chu thiên, rèn luyện chính là màng da. 5 đấu pháp lực du tẩu tiểu chu thiên, rèn luyện chính là cơ bắp. Tiến vào cảnh giới này đằng sau, dù cho không tu luyện nhục thân pháp môn, một chiêu một thức cũng đều là lực nổ thiên quân. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, Đường Dịch lại đứt quãng mở ra 5 đạo khiếu huyệt, tổng cộng 32 đạo khiếu huyệt, dưỡng luyện 32 đạo tà kiếm linh. Tại Sích Vân Sơn, đại bộ phận tà tu tử chủ dưỡng mấy đạo kiếm linh, còn lại dưỡng luyện kiếm trùng. Như Chu Huệ, chủ dưỡng 3 đạo kiếm linh, nuôi kiếm trùng trọn vẹn hơn 30. Bao quát xà đạo nhân cũng không ngoại lệ, nghe nói chủ dưỡng hơn 10 đạo kiếm linh, mà kiếm trùng nuôi một tổ, chí ít mấy trăm nhiều. Đường Dịch thần thức cường đại, không cần lo lắng lọt vào kiếm linh phản vệ, dưỡng luyện kiếm linh quỷ sắt cũng không thiếu, cùng hưởng ân huệ, đều có sát cương, không phân chủ thứ. Trở lại Sích Vân Sơn, đi trước một chuyến thăm thẳm tiểu trúc, tìm Mai bà kỹ càng hỏi đại yêu đỗ tử tình huống bên trong. Chạm vạng tối thời điểm trở lại chính mình hoa lớn tòa nhà, Chu Huệ mang đến cho hắn một kiện coi như trong dự liệu tin tức. Gần nhất lão bà đầu, Ngụy Thanh Tử, Đàm Uy chiêu tập chúng ta những này đại bà đầu, trước sau mở hơn 10 lần hội nghị, chế định tốt chi tiết kế hoạch, bọn hắn. Chu Huệ cẩn thận từng ly từng tí nói, Đường Dịch nghe ra, đám người này đem chính mình cô lập, nói một cách khác, lần này đại yêu đỗ tử cũng không tính mang chính mình cùng nhau đùa giỡn. Hắn nằm ngửa tại trên ghế bành, nhắm hai mắt, nuôi thần nhi, vẻ bài hỏi một câu, nếu là cướp được một viên kiếm phù, các ngươi những này đại bà đầu lợi ích đều không khác mấy, bảo trụ vị trí hiện tại, cộng thêm một viên phá mạch đan, đại phu nhân khả năng cũng sẽ thưởng các ngươi chút tài nguyên, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, Ngụy Thanh Tử, Đàm Uy hai người bọn hắn ai làm lớn chấp sự? Hẳn là Ngụy Thanh Tử, kế hoạch đều là Ngụy Thanh Tử chế định, Đàm Uy cho hắn đánh phụ tá, ta hoài nghi, bọn hắn hẳn là ở trong đấy lòng hẳn là đổi qua cái gì lợi ích, mà lại, Ngụy Thanh Tử còn hứa hẹn cho chúng ta những này đại bà đầu, chỉ cần cướp được kiếm phù, hắn sẽ còn cho chúng ta rất nhiều hơn các loại tư nguyên. Đường Dịch chỉ là ồ một tiếng, liền không có nói tiếp. Sau một lát, Chu Huệ mới mở miệng hỏi thăm, "Đường gia, ngươi định làm như thế nào? Nên làm cái gì liền làm sao bây giờ?" Đường Dịch hơi hợt trả lời một câu, hắn lúc đầu căn bản cũng không có ý định cùng đám người này cùng một chỗ hành động, chê bọn họ vướng bận mà. "Đường gia, chúng ta kế hoạch đâu?" "Kế hoạch gì?" "Không phải, ngươi không có kế hoạch cái gì? Chờ đại yêu đỗ tử hé miệng nhi, bọn ta đi đâu tỏa kiếm phòng, làm sao đi? Với ai hợp tác? Muốn cái gì kế hoạch, một đầu túi đi bảo, tùy tiện lay điểm là được." "Một đầu túi đi bảo, tùy tiện lay điểm. Ngươi coi là nhặt lá rau đâu?" "Huệ tử à, ta lúc này đi vào chủ yếu là hút hai cái tươi mới linh khí nhì, có thể lay điểm linh dược tốt nhất, lay không tới kéo đổ, coi như giải cái kiến thức, mở mang tầm mắt, về phần kiếm phủ cái gì, ta cũng không có thực lực kia, ngươi à. Hay là đi theo Ngụy Thanh Tử bọn hắn hòa với đi." Mấy ngày sau, Sa đạo nhân, hai vị phu nhân, ba vị đại chấp sự, bốn vị đệ tử thân truyền sớm tiến vào Sích Vân Quật, tiến về Lao Yêu Đỗ Tử bên kia chuẩn bị chiếm trước tiên cơ. Nghe nói Sích Vân Quật bên trong đại yêu đỗ tử cùng Lao Yêu Đỗ Tử thuộc về mẹ con. Đại yêu đỗ tử hé miệng về sau, lão yêu đỗ tử bên kia cũng sẽ có điều động tĩnh. Đại yêu lão yêu mẹ con đồng lòng, mỗi lần đại yêu hé miệng mà đều sẽ phát ra kêu to, lão yêu bên kia cũng sẽ làm ra đáp lại. Xà đạo nhân bọn hắn chính là thừa dịp lão yêu đáp lại thời điểm chiếm trước tiên cơ, đến lúc đó còn tránh không được một trận chém giết. Cùng một ngày, Đường Dịch đi theo lão bà đầu, Ngụy Thanh Tử, Đàm Uy, Chu Huệ các loại chín vị đại bà đầu tiến vào Xích Vân Quật, là đại yêu Đỗ Tử hé miệng mà làm chuẩn bị. Người hơi nhiều a. Xích Vân Quật bên trong, đầy trời xích linh sát, tựa như hỏa vân tràn ngập, cũng như lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Đám người riêng phần mình tế ra tinh kỳ cắm ở bên người ngăn cản xích linh sát ăn mòn, Đường Dịch bốn chỗ nhìn coi, khắp nơi đều là ô ương người, thành quần kết đội, không biết có bao nhiêu. Xem ra lần này không chỉ có là kiếm xà động dốc toàn bộ lực lượng, Xích Vân Sơn thượng tam 16 tòa độc phủ, chỉ sợ cũng là như vậy. Món đồ kia chính là đại yêu Đỗ Tử. Đường Dịch dương mắt nhìn quanh đi qua, nơi xa là một tòa núi cao núi lớn. Có lẽ là một tòa núi cao đi, hắn cũng không rõ ràng, bởi vì căn bản không nhìn thấy đỉnh núi, cho người cảm giác càng giống là Xích Vân quật vách núi, toàn thân xích hồng, bóng loáng như ngọc, nghe người ta nói vách núi này chính là đại yêu Đỗ Tử sơn kiểm. Mai bà nói tiểu yêu Đỗ Tử không có khai hóa, bên trong núi đá như huyết đục. Mà đại yêu Đỗ Tử sớm đã khai hóa, núi đá như nguyên ngọc, không chỉ có như vậy chờ đại yêu Đỗ Tử hé miệng mà về sau, bên trong thậm chí có động tiên khác. Có linh khí không nói, vẫn tương đối tinh khiết, không có nhận ngoại giới âm tà ô nhiễm linh khí. Lúc này, lão bà đầu vẫy tay, ra hiệu mọi người dựa đi tới. Đại yêu Đỗ Tử hé miệng mà về sau, bọn ta mọi người cùng nhau xông đi vào. Kiếm xa động đám người này, chỉ có lão bà đầu đi vào qua một lần đại yêu Đỗ Tử, những người khác là lần đầu tiên, tự nhiên do hắn dẫn đội dẫn đầu. Nhớ lấy, mọi người nhất định phải đuổi theo đội ngũ, bên trong thời gian phi thường quý giá, một bước chậm, từng bước chậm, nếu có người tụt lại phía sau, không cùng bên trên, chúng ta không chờ người, tụt lại phía sau chính mình tìm một chỗ thu nạp linh khí, có thể là đi tìm linh dược đều được. Còn có một chút, tất nhiên ghi nhớ, sau khi đi vào, cần phải không nên khinh cử vận động, đại yêu Đỗ Tử 30 năm mới mở ra một lần miệng nhi, bên trong linh trướng rất đáng sợ, còn có độc, nhất định phải chờ linh trướng tán đi mới có thể hành động. Ngụy Thanh Tử chừng 40 tuổi, nhìn dáng dấp cao lớn uy mãnh, người cũng tương đối nghiêm túc chờ lão bà đầu nói xong, hắn nói tiếp, hay là dựa theo thương nghị tốt kế hoạch, lên trước kiếm vòng, cầm kiếm phủ, sau đó trèo lên kiếm môn sơn, chiếm trước linh tuyển, tiến vào đại yêu Đỗ Tử đằng sau, chúng ta nhìn tình huống mà định ra, rồi quyết định đi đâu một tòa kiếm phong. Nếu là lấy không được kiếm phủ làm sao bây giờ? Có người hỏi một cái vấn đề rất thực tế, lão bà đầu há hốc mồm, cũng không trả lời vấn đề này, mà là nhìn về phía Ngụy Thanh Tử, hắn biết rõ, lần này có thể hay không cầm tới kiếm phủ, Ngụy Thanh Tử là nhân vật mấu chốt, kiếm xa động chi đội ngũ này, cứ việc trên mặt nổi là hắn dẫn đội, chủ tâm cốt thì là Ngụy Thanh Tử. Ngụy Thanh Tử đầy mặt nghiêm nghị, ánh mắt tại mọi người trên thân từng cái quét qua, trầm giọng nói, lần này nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào cầm xuống kiếm phủ. Đám người gật gật đầu. Tất cả mọi người minh bạch, chỉ có cầm xuống một viên kiếm phù, đại phu nhân mới có khen thưởng, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, tất cả mọi người là lợi ích thể cộng đồng. Cứ việc ba vị tiểu chấp sự lợi ích là đại chấp sự vị trí này, đại bà đầu lợi ích là bảo trụ đệ tử ký danh thân phận, cộng thêm một viên phá mạch đan. Lợi ích có lẽ khác biệt, cầm tới chỗ tốt cũng không giống mới, điều kiện tiên quyết là có thể cầm tới một viên kiếm phù, nếu là lấy không được, ai cũng không vớt được chỗ tốt. Bọn hắn không mang theo Đường Dịch cùng nhau đùa giỡn, Đường Dịch cũng lười cùng bọn hắn cùng nhau chơi đùa. Lẻ loi một mình đứng ở nơi đó, ngắm nhìn đại yêu mặt đá, nội tâm nỉ non. Kiếm môn sơn linh truyền ngọc dịch thăng đấu pháp, kiếm linh ngọn núi linh thủy ngọc lộ điểm thiếu huyệt. Kiếm môn sơn linh truyền ngọc dịch, hắn lần này cũng không tính đi đoạn, quá nhiều người, thu thập không có bao nhiêu. Hắn đối với cái đồ chơi này hứng thú cũng không phải rất lớn, tăng lên pháp lực tài nguyên, hồn nguyên có thể thay thế, không thiếu cái này. Ngược lại là linh kiếm phong linh thủy ngọc lộ, nghe nói có thể điểm hóa khiếu huyệt, một giọt ngọc lộ liền có thể ấn mở một đạo khiếu huyệt. Linh thủy ngọc lộ là đại yêu Đỗ Tử dựng hóa 30 năm tinh hoa vị trí. Linh đại yêu Đỗ Tử hé miệng nhi, đã từng có người ở bên trong thu thập linh thủy ngọc lộ, trực tiếp điểm mở 450 đạo khiếu huyệt, còn có ấn mở 7-80 đạo, thậm chí trên trăm đạo. Những cái kia đầu động phủ mầm tiên, động thì đều là bách khiếu cất bước. Đường Dịch hiện tại chỉ mở ra 32 đạo khiếu huyệt, nếu như muốn đường rẽ vượt qua mà nói, nhất định phải trong đại yêu Đỗ Tử cấp được càng nhiều linh thủy ngọc lộ. Thiên địa huyền hoàng, giáp đất bình linh, nhìn tình huống, linh thủy ngọc lộ ta cũng muốn, có thể lay bao nhiêu liền lay bao nhiêu. Lần này có thể hay không nhất phi trùng thiên, liền nhìn cái này khẽ run rẩy, hít sâu một hơi, tính toán chính mình thủ đoạn. Năm đấu pháp lực, 32 đạo sát cương tả kiếm linh, tứ phía quỷ kỳ, u minh quỷ tượng đổ lục thủ, vạn côn trạm, thang long kiếm, nhất tuyến thiên, 6 bộ kiếm quyết chiêu bài tất sát kỹ, bát hoang kiếm môn trận, kiếm xà bản thân trận, kiếm lôi chu sát trận, 9 bộ huyền diệu kiếm trận, trong kiếm quyết, xà kiếm quyết, lôi kiếm quyết, phong kiếm quyết, hàn băng kiếm quyết, canh kim kiếm quyết, đại hà kiếm quyết, sinh hỏa kiếm quyết, lưu quang kiếm quyết. Kiếm các bên trong thu thập kiếm quyết gần 12 bộ, đã qua một năm, Đường Dịch bằng vào thức hải cường đại tính toán năng lực toàn bộ thôi diễn ra kiếm ý đúng lúc này. Ầm ầm, nổ vang, đất rung núi chuyển, cả tòa Xích Vân quật đều tại kịch liệt run rẩy, tụ tập ở đây tu sĩ lập tức hẩn trương lên, tất cả mọi người biết đại yêu Đỗ Tử sắp hé miệng mà. Chương 55, đầu độc phủ, dự định kiếm phủ hành, tiếng vang ầm ầm quần quần truyền đến, đầy trời xích linh sát bị chấn sôi trào lên, hình thành từng đoàn hỏa vân xương mù bay phất phới. Nơi xa, một mặt cao không thấy đỉnh khổng lồ yêu khuôn mặt chậm rãi hé miệng, phát ra một đạo đình thai nhức óc gầm rú. Như vậy một tiếng gầm rú, nương theo lấy quần quần bàng bạc thanh thế, đem đầy trời lửa vân linh sát chấn nhau nhau tán loạn, lốp bốp tiếng rít bên tai không dứt. Tụ tập ở đây các tu sĩ vận chuyển pháp lực, thôi động pháp ý đồng thời nhanh chóng lùi về phía sau, Đường Dịch cũng không ngoại lệ, đại yêu Đỗ Tử động tĩnh thực sự quá lớn, cũng có chút dọa người. Ngao, ngay sau đó, lại một đạo tiếng hô truyền đến, một tiếng giống này gọi dị thường ngột ngạt, cho người cảm giác phảng phất từ dưới nền đất truyền đến, nương theo lấy từng đợt đất rung núi chuyển, đại yêu cùng lao yêu mẹ con đồng lòng, đạo này trầm muộn gầm rú, Đường Dịch suy đoán hẳn là lao yêu bên kia chuyển đến. Mở. Đại yêu bắt đầu hé miệng. Đường Dịch ngắm nhìn nơi xa một mặt kia sơn yêu mặt to nhì, vẫn nhìn không thấy sơn yêu chân diện mục, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một đạo lỗ thủng. Đây chính là đại yêu đỗ tử miệng mà. Theo đại yêu miệng mà càng ngoác càng lớn, bên trong không chỉ có tỏa ra ánh sáng lung linh hiện, còn bốc lên khói mù nồng nặc, nhìn cực kỳ quỷ dị. Rất nhanh. Siêu, một bóng người không dằn nổi tiến vào đại yêu đỗ tử. Siêu siêu siêu, có người xung phong, tu sĩ khác không cam lòng rất lại phía sau, lục tục ngo ngoe tiến vào đại yêu đỗ tử. Đường Dịch cũng không có sốt ruột sông đi bảo, hắn nghe Mai bà nói qua, đại yêu đỗ tử hé miệng mà về sau, bên trong linh chướng cực kỳ đáng sợ, ẩn chứa kịch độc, dù cho trước tiên sông đi bảo, cũng nhất định phải tại biên giới chờ đợi linh chướng tán đi. Không sai biệt lắm. Chờ chỉ chốc lát, Đường Dịch đối với mình mặt một trận mãnh liệt xoa, xoa thành một bộ mặt đầu heo, hơi lắc người, thay đổi một kiện pháp ý đi, lẻ loi một mình đi theo đại bộ đội cùng nhau xông vào đại yêu đỗ tử. Đây chính là đại yêu đỗ tử bên trong. Lúc trước Mai bà nói đại yêu đỗ tử bên trong có động tiên khác, hắn một mực hoài nghi khả năng có chỗ nói ngoa. Dù sao tiểu yêu đỗ tử bên trong tựa như một tòa đầm lầy sơn động, khắp nơi đều là sền sệt buồn nôn tản ra mùi hư thối thạch thịt. Đại yêu đỗ tử bên trong cho dù có động tiên, đơn giản là lớn một chút sơn động mà thôi. Cho đến tiến vào đại yêu đỗ tử, mới ý thức tới tầm mắt của chính mình hẹp, kiến thức cũng thấp. Giờ này khắc này, Đường Dịch đứng tại đại yêu đầu lưỡi, như là đứng tại một vách núi bên cạnh bên trên, dương mắt nhìn quanh, sương trắng mênh mông, mây khói lở lở. Xuyên thấu qua tràn ngập mây khói sương trắng mơ hồ trông thấy một bức gầm ẩm sóng dậy cảnh tượng. Từng tòa sơn nhạc liên miên bất tuyệt, từng tòa cô phong cao vút trong mây, sơn nhạc nguy nga hùng vĩ. Cô phong thẳng tắp dốc đứng, nhất là tại đẩy trời mây mù phụ trợ tầng dưới loan cây rừng trùng điệp xanh mướt, phảng phất nhân gian tiên cảnh, gọi người nhìn mà than thở. Sống lớn như vậy, Đường Dịch hay là lần đầu trông thấy như vậy tâm thần thanh thản tráng quan cảnh tượng. Linh khí này, vậy mà so Xích Vân Sơn còn tinh khiết hơn, còn muốn nồng đậm. Đường Dịch từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy tinh khiết linh khí, nhìn không ít tu sĩ đều ngồi xếp bằng, hút vào tinh khiết linh khí, hắn cũng không có do dự, lập tức thu nạp đứng lên. Một bên thu nạp, một bên nhìn quanh. Đầy trời mây mù giống như là hất lên một tầng lưu yên. Lưu Yên nhìn chướng khí mù mịt cùng xương trắng linh khí hình thành so sánh rõ ràng, ngay tại thông qua đại yêu miệng mà hướng ra phía ngoài phiêu tán. Đây chính là ẩn chứa kịch độc linh chướng. Đường Dịch quan sát đến linh chướng, cái đồ chơi này tiêu tán rất chậm, chính như Mai bà nói như vậy, xông tới tu sĩ, toàn bộ tại biên giới chờ đợi, ai cũng không dám xông phá linh chướng. Tiểu yêu ăn, đại yêu đánh rắm. Tiểu yêu đỗ tử hé miệng nhi, thôn vệ Xích Vân quật linh sát. Đại yêu đỗ tử hé miệng nhi, thì là bài tiết thể nội linh chướng, cho nên xưng là đánh rắm. Kiếm phong thật sự là không ít. Từng tòa cao ngất thẳng tắp kiếm phong không chỉ có tỏa ra kiếm mang, còn lóe ra tỏa ra ánh sáng lung linh. Kiếm phong chừng 54 tòa, trong đại yêu đỗ tử hình thành một cái vòng tròn, không sai biệt lắm có thể chia làm tứ hoàn. Phía ngoài cùng vòng thứ tư kiếm phong, chừng 18 tòa, mỗi một tòa trong kiếm phong mặt đều có một viên linh cấp kiếm phủ. Đệ tam hoàn kiếm phong có 15 tòa đồng dạng mỗi một tòa bên trong có một viên binh cấp kiếm phủ. Vòng thứ hai kiếm phong 12 tòa, ẩn chứa 12 mai ớt cấp kiếm phủ. Vòng thứ nhất kiếm phong 9 tòa, 9 mai giáp cấp kiếm phủ. Tứ hoàn kiếm phong chính trung tâm thì là kiếm môn sơn. Kiếm môn sơn bên trên là một tòa kiếm linh ngọn núi. Kiếm linh ngọn núi lại xưng kiếm linh hắc. Tổng cộng có 4 tầng, ẩn chứa thiên địa huyền hoàng tứ tuyệt kiếm phủ. Linh chướng tiêu tán rất chậm, mà lại xem bộ dáng là từ nhất ngoại hoàn bắt đầu tiêu tán, cái này cũng mang ý nghĩa 18 tòa đỉnh cấp kiếm phong sẽ trước bạo lộ ra. Sau đó lại là bính cấp kiếm phong, theo thứ tự ất cấp kiếm phong. Đường Dịch quan sát đồng thời, tâm niệm như điện, nhanh chóng lập mưu. Nói như thế, giáp đất bính đỉnh cấp 4 kiếm phủ sẽ xuất hiện một cái thời gian kém. Nếu như chờ đỉnh cấp kiếm phong bạo lộ ra, đi trước đoạt đỉnh cấp kiếm phủ, không biết có thể tới hay không được đến lại đi đoạt bính cấp kiếm phủ. Đường Dịch có chút đắn đo khó định. Mặc dù nhìn nhất ngoại hoàn đỉnh cấp kiếm phong trước bại lộ, theo thứ tự là bính cấp kiếm phong, mà lại từ linh chướng tiêu tán tốc độ đến xem, ở giữa có không ít thời gian. Vấn đề là 18 tòa đỉnh cấp kiếm phong trước bạo lộ ra, tất cả mọi người sẽ đi đoạn, tất nhiên tránh không được một phen chém giết, có thể hay không cướp được là một cái không thể biết được. Kiếm phù tại kiếm phong bên trong, mỗi một tòa kiếm phong phía dưới đều có một phiến kiếm cửa. Con mẹ nó, coi như trước tiên xông đi vào cướp được kiếm phù, còn chưa hẳn có thể nguyên lành đi ra a. Căn cứ Đường Dịch dĩ vãng đánh cấp kinh nghiệm, tại giã ngoại cướp đoạn, liệu chính là tốc độ, chỉ cần cướp đến tay, chạy đầy đủ nhanh, ai cũng không làm gì được ngươi. Nhưng mà, tại không gian phong bế, cướp đến tay đằng sau, vấn đề lớn nhất là sống thế nào lấy rời đi. Vạn nhất có giáp tâm không tốt tà tu tử, đến lúc đó lại đem kiếm môn một bước, trực tiếp giết người cướp của, kiếm phụ không có không nói, mạng nhỏ mà đều được gây ở bên trong. Đường Dịch rốt cuộc minh bạch vì sao Mai bà lặp đi lặp lại nhiều lần thuyết phục chính mình đừng tới đại yêu đỗ tử mạo hiểm. Cũng minh bạch vì sao đại phu nhân biết lái ra như thế điều kiện mê người, thậm chí uy bức lợi dụng để tất cả đại bà đầu cũng tiến vào hộ đạo. Đoạt kiếm phụ, cái đồ chơi này căn bản cũng không phải là một người tài giỏi hoạt động. Không hoảng hốt, nhìn tình huống lại nói, trong tràng, theo phía ngoài cùng linh chướng dần dần tiêu tán, chúng tu sĩ bắt đầu dục dịch, chậm rãi tới gần sắc bạo lộ ra 18 tòa đỉnh cấp kiếm phong. Hai tòa này ngọn núi kiếm phủ, chúng ta lôi hỏa động cầm. Ai nếu không phục, đều có thể tới nhận lấy cái chết. Lôi hỏa động, Xích Vân Sơn lục đại đầu động phủ một trong. Linh chướng còn không có tiêu tán, đỉnh cấp kiếm phong cũng không có bạo lộ ra, trực tiếp mở miệng trước chiếm lấy hai tòa kiếm phong. Đường Dịch liếc mắt qua, âm thầm lưu lưới, chọn bện hơn 30 vị bốn đấu pháp lực tu sĩ, cầm đầu hai người càng là năm đấu pháp lực. Lôi hỏa động không hổ là đầu động phủ. Kiếm xa động lần này tiến đến hơn 10 người, chu hoạch những cái kia đại bà đầu đều là ba lớn chừng cái đấu viên mãn, chỉ có Lao Bà Đầu, Ngụy Thanh Tử, Đàm Y ba vị là bốn đấu tu vi. Lôi Hỏa Động thuần một sắc đều là bốn đấu tu sĩ, gần 35 vị, trên lệch quả thực không nhỏ. Hai tòa này ngọn núi kiếm phong, về chúng ta Hắc Thủy Động. Hai tòa này kiếm phong, chúng ta Kiếm Hà Động. Lục đại đầu động phủ nhau nhau đứng ra, chiếm lấy kiếm phong. Cũng là rất có ăn ý, đều chiếm hai tòa. Tòa kiếm phong này, chúng ta trọng kiếm động sở hữu. Ngọn núi này Lưu Quang Động, 18 tòa đỉnh cấp kiếm phong, vẹn vẹn lục đại đầu động phủ liền chiếm đoạt 12 tòa, còn lại 6 tòa kiếm phong cũng đều bị thế đội thứ nhất động phủ đều chiếm một tòa. Những này đầu động phủ thật sự là bá đạo đến cực điểm, ăn trong chén, chiếm trong nồi, ngoạm miếng thịt lớn. Ngay cả ngụm canh đều không có ý định cho người khác uống. Đường Dịch bấm ngón tay tính toán, 18 tòa đỉnh cấp kiếm phong còn không có bạo lộ ra, bên trong kiếm phủ đã ra phủ bộ động phủ trực tiếp dự định, mà Xích Vân Sơn bên trên thế nhưng là có dòng giá 36 tòa động phủ đâu. Chương 56, Vạn Địa Thăng Long, trọng kiếm phong môn giống như mây đen khói đen giống như linh chướng dần dần tiêu tán, nhất ngoại hoàn 18 tòa đỉnh cấp kiếm phong càng rõ ràng, theo đỉnh núi linh chướng tiêu tán, lục đại đầu động phủ tu sĩ thả người phóng qua đi, tụ tại đỉnh núi, hướng tất cả mọi người tuyên cáo, tòa kiếm phong này đã do bọn hắn chiếm lấy, không phục điên chiến. Thế đội thứ nhất động phủ theo sát phía sau, chiếm lấy tự chọn kiếm phong. Còn lại 24 tòa động phủ tu sĩ đương nhiên sẽ không chơ mắt đem kiếm phủ chắp tay nhường cho người, lần này tất cả mọi người là có chuẩn bị mà đến, liều chết cũng muốn liều một phen. Đường Dịch một mực tại yên lặng quan sát đến trong tràng tình huống, nhìn nó nói, những cái kia ngay tại hướng kiếm phong đến gần tu sĩ, hẳn là chuẩn bị cùng thế đội thứ nhất động phủ sống mái với nhau một đợt, tranh đoạt kiếm phủ. Hắn nhìn coi, còn có một số tu sĩ cũng không có tới gần kiếm phong, tựa hồ cũng không có ý định cùng thế đội thứ nhất động phủ tranh đoạt, ánh mắt tại đầu động phủ chiếm lấy trên kiếm phong quét tới quét lui. Bao quát Đường Dịch cũng là như thế. Mặt khác kiếm phong, tranh đoạt tu sĩ thực sự quá nhiều, hắn dự định trực tiếp đi đoạt đầu động phủ chiếm lấy kiếm phong. Lôi Hỏa Động hai vị năm đấu tu sĩ, riêng phần mình mang theo hơn 10 vị bốn đấu tu sĩ chiếm lấy một tòa kiếm phong. Đường Dịch nhắm chuẩn Lôi Hỏa Động chiếm lấy một tòa kiếm phong, chuẩn bị đi gặm xương cứng. Lôi Hỏa Động danh khí lớn, thực lực mạnh, nhìn tựa hồ cũng không ai cùng bọn hắn đoạt, cũng là thuận tiện. Lâm Trương sắp tiêu tán, 18 tòa đỉnh cấp kiếm phong đã lộ ra giữa sườn núi, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy vụ bật lẻ tẻ mấy đạo quang hoa từ dưới ngọn núi trong kiếm môn phiêu đi ra vây quanh kiếm phong lưu chuyển. Những cái kia quang hoa nhìn tựa như bên ngoài du đãng cô hồn tạt túy, khác biệt chính là những này cô hồn thiên biến vạn hóa, như như hồ điệp viện chuyển nhảy múa, cũng như kiếm hoa giống như tầng tầng nở rộ, cũng như mỗi vần giống như ông tác hưởng. Đây đều là giã kiếm chủng. Mỗi lần đại yêu đỗ tử hé miệng nhi, 36 tòa động phủ tu sĩ đều sẽ xông tới tranh đoạt kiếm phủ, tử thương vô số. Những cái kia chết đi tu sĩ, khi còn sống nuôi luyện kiếm chủng đều sẽ lưu tại trong kiếm phong mặt, giống cô hồn giống như du đãng. Giã kiếm chủng uy hiếp cũng không lớn, rời đi tu sĩ dưỡng luyện chính là thuần túy hồn chủng. Nhất là nhất ngoại hoàn 18 tòa đỉnh cấp trong kiếm phong mặt giã kiếm trùng cũng liền cùng phía ngoài cô hồn tà túy không sai biệt lắm, khả năng còn không bằng. Chân chính đáng sợ là nội hoàn những cái kia kiếm phong. Bởi vì càng đi bên trong, linh khí càng nồng đậm, không có bản thân ý thức giã kiếm trùng cái gì cũng đều không hiểu, ngay cả linh khí cũng sẽ không hút. Kiếm linh không giống với. Cái đồ chơi này có linh tính. Rời đi tu sĩ không chế, tựa như ngựa hoang mất cương, sẽ tiến vào linh khí nồng đậm trong kiếm phong mặt, hút linh khí tự chủ trưởng thành. Đặc biệt là kiếm môn sơn, kiếm linh ngọn núi. Không chỉ có hút linh khí trưởng thành cường đại giã kiếm linh, nghe nói khả năng còn có từng bước xâm chiếm rất nhiều kiếm trùng sau khi tiến hóa tà kiếm cổ, nghe nói so giã quỷ còn muốn hung tàn. Siêu, một tòa kiếm phong chung quanh linh trướng còn không có hoàn toàn tiêu tán, liền có người vượt lên trước núi phụ dưới một phiến kiếm cửa vào. Siêu siêu siêu, mấy đạo nhân ảnh theo sát phía sau. Rất nhanh, rất nhiều tu sĩ như ong vỡ tổ sông đi vào. Một tòa, hai tòa, ba tòa, chín tòa, 12 tòa. Theo linh trướng tiêu tán, tất cả tu sĩ đều ngay đầu tiên xông vào kiếm môn. Đường Dịch một mực nhìn chằm chằm Lôi Hỏa Động chiếm lấy kiếm phong, chính là thủ một vị năm đấu tu sĩ xông đi vào đằng sau, hắn cũng vọt vào theo. Kiếm phong như tháp, trong đó không gì sánh được trống trải. Trừ một chút giá kiếm trùng phiêu phủ ở bên trong bên ngoài không có cái gì, chỉ có đỉnh tháp giống như là có đồ vật gì lóe ra một đạo tỏa ra ánh sáng lung linh, không cần nhìn liền biết nhất định là kiếm phủ. Ngay cả ta Phương Hồng Vũ kiếm phủ cũng gián đoạn, không biết lượng sức, cút xuống cho ta. Lôi Hỏa Động Phương Hồng Vũ cũng không có đem người tới để ở trong lòng, thả người nhảy lên, thẳng phò tí lên đỉnh. Phất tay, 72 đạo kiếm trùng hóa thành 72 đạo kiếm lôi đốt lên hỏa diễm phô thiên cái địa hướng phía Đường Dịch phích lịch xuống tới. Đường Dịch không tránh không né, hai đầu gối khẽ cong, dưới chân phát lực, thẳng tắp thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, lăng không xoay tròn thời điểm, 12 đạo tà kiếm linh tại quanh thân thiên biến vạn hóa, cuồn cuộn khói đen hóa thành một đầu ác long, 12 đạo tà kiếm linh xen lẫn giao thoa, tràn ngập mãnh liệt quỷ vụ, đốt lấy phần phật sắc ương, chói hai quỷ khóc rít lên chấn giá kiếm trùng bốn chỗ tháo chạy, kiếm minh thanh âm giống như long ngâm vang vọng kiếm phong. Kiếm long lên không, 1 lít 3 trượng, lại tăng 6 trượng, 3 lít 9 trượng. Chọn vẹn 12 đạo kiếm linh nương theo lấy Thăng Long kiếm ý, hóa làm một đầu hung mãnh kiếm long xoay quanh mà lên. Bạt Điệu Thăng Long kiếm. Phương Hồng Vũ quá sợ hãi. Hắn biết đây là Bạt Điệu Thăng Long kiếm, lại là chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế Thăng Long kiếm, nhất là 12 đạo tà kiếm linh dọa đến hắn hồn phi phách tán, không dám có bất kỳ lãnh đạm, điên cuồng thôi động pháp ý đồng thời, đưa tới 72 đạo kiếm trùng bảo vệ nhục thân, cả người trong nháy mắt hóa thành cái tằm. Oeng! Kén phá. Kiếm trùng tán. Pháp ý ảm đạm phai mờ. Phương Hồng Vũ cũng bị chấn mặt xám như tro, miệng phun máu tươi, nhìn chăm chú nhìn lên. Kiếm phủ đã biến mất, hướng phía dưới xem xét, khói đen kiếm long hướng xuống bay đi. Nhanh, ngăn lại hắn. Phương Hồng Vũ tức hồn hện, cầm trong tay một đạo tà kiếm linh, lăng không vung lên. kiếm mang hiện lên. Giang giác. Một đạo màu đỏ lôi điện xen lẫn điện quang hỏa hoa lăng không thoáng hiện, phản phất một đạo thô to lôi trụ từ đỉnh núi trực tiếp xuyên qua dưới đáy, bắn ra từng đạo thiểm điện tại bốn phương tám hướng lan tràn, chấn cả tòa kiếm phong đều ông ông tác hưởng, dung chuyển không thôi. Đáng tiếc, hay là trễ. Hơn 10 vị bốn đấu tu sĩ ngăn tại kiếm môn trực tiếp bị bốc lên quần quần khói đen kiếm long ngạnh sinh sinh xung mở. Phương Hồng Vũ trước tiên từ kiếm môn đuổi theo ra đi, đưa mắt nhìn bốn phía, kiếm long biến mất vô tung vô ảnh, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là bay lượn bóng người tại từng tòa trên kiếm phong trận tới trận lui. Một đám phế vật, các ngươi trông coi kiếm môn, vì sao không kết kiếm trận? Canh giữ ở kiếm môn một đám bốn đấu tu sĩ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau, ai cũng không có nói tiếp. Dựa theo kế hoạch, bọn hắn sát thực phụ trách thủ hộ kiếm môn. Lịch đại đại yêu đỗ tử hé miệng nhi, lục đại đầu động phủ đều sẽ phi thường có ăn ý đều chiếm hai tòa kiếm phòng, lẫn nhau không tranh đoạt. Đây là ước định thành tục quy củ, đời đời kiếp kiếp cũng đều là làm như vậy, lại thêm lần này dẫn đội hay là Phương Hồng Vũ bực này uy danh ở bên ngoài mầm tiền, bọn hắn đều cho rằng sẽ không có người sao mà to gan như vậy, cho nên căn bản không có kết kiếm trận. Thế nhưng là vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến, lần này có người không theo sáo lộ ra bài, không những quang minh chính đại như vậy oanh oanh liệt liệt đến đoạt lôi hỏa động kiếm phủ, mà lại còn từ trong tay Phương Hồng Vũ cư như vậy trần trụi cướp đi một viên đinh cấp kiếm phủ. Bạt Địa Thăng Long kiếm, trọn vẹn 12 đạo nuôi ra sát cương tà kiếm linh, sẽ là ai? Phương Hồng Vũ sắc mặt tái nhợt, mặt âm trầm, khóe miệng chảy xuống vết máu, hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, áp chế thể nội lửa giận. Tại trong ấn tượng của hắn, Xích Vân Sơn thượng tu luyện Bạt Địa Thăng Long kiếm mầm tiên tu sĩ có lẽ có không ít, nhưng là giữa luyện 12 đạo tà kiếm linh, lại còn nuôi ra sát cương cũng không nhiều. Một cái Khương Sơ Tuyết, một cái Đoàn Tiên Ngai, một cái Từ Trường Hầu, một cái Tiểu Lang Phi. Phương Hồng Vũ nghĩ đến bốn cái danh tự, Khương Sơ Tuyết cùng Đoàn Tiên Ngai, hẳn là sẽ không cấp ta kiếm phủ, hoặc là Từ Trường Hầu, hoặc là Tiểu Lang Phi. Hai người các ngươi, chờ đó cho ta. Nơi xa, Đường Dịch đứng tại một tòa kiếm phong đỉnh núi, cảm ứng một chút trong túi kiếm phủ, nội tâm có chút cao hứng, coi như không tệ, thu hoạch được một viên đinh cấp kiếm phủ, lần này đã bảo chủ bản, chí ít không có uổng phí đến một chuyến, phía sau đều là kiếm lời. 18 tòa kiếm phủ bên trong đinh cấp kiếm phủ hiện tại là tình huống như thế nào, hắn cũng không rõ ràng, cũng không có ý định lại đi tranh đoạt. Linh chướng một chút xíu tiêu tán, 15 tòa bính cấp kiếm phong đã bắt đầu bại lộ. Cái này bính cấp kiếm phong không giống nhau lắm a. Đường Dịch tới gần một tòa bính cấp kiếm phong, để hắn rất cảm thấy ngoài ý muốn chính là, bính cấp kiếm phủ vậy mà ẩn chứa kiếm uy, kiếm uy áp đến nhục thân khó chịu không nói, tựa hồ còn chấn nhiếp tâm thần. Khó trách tất cả mọi người nói đồng dạng động phủ xông vào đại yêu đỗ tử nhiều nhất chỉ có thể đoạt một viên đinh cấp kiếm phủ. Bính cấp kiếm phủ ẩn chứa kiếm uy, ba đấu tu sĩ căn bản không đến gần được, bốn đấu tu sĩ cũng sẽ nhận áp chế. Tâm thần nhận chấn nhiếp, thần thức liền sẽ chịu ảnh hưởng. Ta tu tử khống chế kiếm linh cũng tốt, kiếm trùng cũng được, dựa vào là chính là thần thức, cái đồ chơi này một khi chịu ảnh hưởng, kiếm quyết không thi triển ra được đều là nhẹ, rất có thể ngay cả kiếm linh đều không thể khống chế. Đường Dịch cảm thụ một chút, bính cấp kiếm phong kiếm uy với hắn mà nói, tâm thần vững như thành đồng, thần thức càng là không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Tuy nói thể nội năng đấu pháp lực ít nhiều có chút áp chế, nhưng cũng bèn bèn có chút mà thôi, mưa bụi, ảnh hưởng rất nhỏ. Khi một tòa bính cấp kiếm phong linh trướng tản ra, hắn người đầu tiên xông vào. Lần này thật vất vả cướp được tiên cơ, phòng ngừa bị người ngăn cửa, xông đi vào trong nháy mắt, tế ra tả kiếm linh, hóa thành từng đạo cự kiếm. Trong kiếm phong môn, ngọn núi này về ta, có người muốn xông vào đi. Vành, một đạo ẩn chứa bàng bạc đại uy cự kiếm chấn áp xuống. Vành, một đạo tiếp lấy một đạo. Ai dám tiến đạo kia kiếm môn liền nện ai. Tới một cái nện một cái. Vành, vành, vành. Sáu người bị sáu đạo cự kiếm chấn áp tại kiếm phong dưới chân. Vành, vành. Cái thứ bảy, cái thứ tám. Rất nhanh, 16 người toàn bộ bị từng đạo cự kiếm chấn áp tại kiếm môn bên ngoài. Chương 57, bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau đến đây người, có một cái tính một cái, đều bị đại uy cự kiếm chấn áp ở đây, bọn hắn sử xuất tất cả vốn liếng dốc hết toàn lực ngăn cản cự kiếm muốn tránh thoát, lại là không làm nên chuyện gì, cự kiếm ẩn chứa đại uy kiếm ý ép tới trên người bọn họ pháp y phá thoái, hộ thể pháp cương vì đó mà mèo, thân thể đều tại ngăn không được run rẩy, thể nội pháp lực càng là dung chuyển lộn xộn, không ít người thất khiếu cũng bắt đầu bốc lên máu. Thấy vậy một màn, quả thực dọa lùi không ít tu sĩ. 16 đạo sát cương tà kiếm linh, mà lại mỗi một đạo đều ẩn chứa bàng bạc nặng nghề đại uy kiếm ý, chớ nói bốn đấu tu sĩ, dù cho là năm đấu tu sĩ cũng phải cân nhắc một chút có đáng giá hay không mạo hiểm. Nhìn chung Xích Vân Sơn 36 tòa động phủ, có bản lĩnh nuôi nhiều như vậy tà kiếm linh, còn nuôi ra sát cương, tất nhiên là đầu động phủ trọng điểm bồi dưỡng mầm tiền, vô luận là thiên phú hay là tư chất đều phi thường cao minh. Thời gian rất quý giá. Biết rất rõ ràng tòa kiếm phong này bên trong có một vị lợi hại hạng người, ai cũng không muốn lãng phí thời gian đi vào cùng chết. Đường Dịch chiếm trước tiên cơ, trọng kiếm phong môn, chính là bắt lấy loại này những người khác loại tâm lý này, cũng không có phí cái gì sức lực liền cầm tới một viên bính cấp kiếm phủ. Đinh cấp kiếm phủ, bính cấp kiếm phủ đều cầm một viên, thu hoạch rất tốt, miễn cưỡng coi như có thể. Đường Dịch cũng không tiếp tục hướng vào phía trong vòng di động, mà là tìm tới một chỗ địa phương vắng vẻ, thả người bay lên một cây đại thụ. Tiện tay tế ra hơn 10 mặt hộ đạo tinh kỳ cắm ở bốn phương tám hướng. Từng đạo pháp quyết đánh ra, khí tức trên thân bắt đầu biến mất, ngược lại lại hình thành một đạo chướng nhãn trận pháp giấu kín đứng lên. Thế ra tứ phía quỷ kỳ, tùy thời mà động. Cuối cùng thế ra một mặt tinh kỳ cắm ở trước người, hút hồn nguyên, bổ sung pháp lực. Há mồm ném vào một hạt bổ nguyên đan, xách ra bầu rượu, ngậm lấy miệng ấm nhi, phụt phụt một ngụm tiểu tử nhi, thuận thuận hết hầu. 18 mai đinh cấp kiếm phù hẳn là đã sớm đoạt xong. 15 mai binh cấp kiếm phù cũng cấp không sai biệt lắm. Theo linh chướng dần dần tiêu tán, 12 tòa ớt cấp kiếm phong sắc bạo lộ ra. Đường Dịch nhìn coi, đại lượng động phủ tu sĩ tự biết không có thực lực đi tranh đoạt phía sau kiếm phù, cho nên, đoạt xong đinh cấp kiếm phù đằng sau, bắt đầu ở ngoài đại yêu đỗ tử vòng tìm kiếm linh dược. Chỉ còn lại có lục đại đầu động phủ tiếp tục tranh đoạt. Trong kiếm động, lưu quang động, kiếm ảnh động các loại thực lực không tệ động phủ tựa hồ cũng không có từ bỏ, không ngừng hướng ớt cấp kiếm phong tới gần. Năm đấu tu sĩ so trong tưởng tượng của ta muốn nhiều. Đường Dịch liếc mắt qua, lục đại đầu động phủ đều có 2 vị năm đấu tu sĩ dẫn đội, mà các động phủ không sai biệt lắm cũng đều chí ít có 1 vị. Nói một cách khác, lần này đại yêu đỗ tử bên trong năm đấu tu sĩ không sai biệt lắm có gần 20 vị, khả năng không thôi. Đây chỉ là mặt ngoài, bụng trộm hẳn là còn có. Xem ra, ớt cấp kiếm phong lập tức liền muốn bạo lộ ra. 12 tòa ớt cấp kiếm phong không chỉ có ẩn chứa kiếm uy cường đại, kiếm phong trong ngoài giá kiếm trùng cũng là thành quần kết đội. Để Đường Dịch có chút giật mình là, vừa rồi đinh cấp kiếm phong giá kiếm trùng không có bất kỳ uy hiếp gì. Vĩnh cấp kiếm phong uy hiếp cũng không lớn. Ớt cấp kiếm phong giá kiếm trùng có thể là hút linh khí tương đối nồng đậm, thường đạo kiếm trùng thiên biến vạn hóa, tựa như kiếm lôi nổ vàng, cũng như kiếm xà du động, có lửa cháy bừng bừng đốt cháy, có hàn vụ băng truy, kiếm ảnh ẩn nút, kiếm mang lấp lóe, có âm phong gào thét, cũng có quỷ ảnh chập chờn. Đây là thành tinh a. Đường Dịch quan sát một lát, trong lòng kinh thán không thôi. Hắn phát hiện ớt cấp kiếm phong giá kiếm trùng vậy mà biết kiếm quyết, cứ việc không có kiếm ý, nhưng hắn nhìn rõ ràng, những kiếm trùng kia diễn hóa đi ra chính là hắn tu luyện những kiếm quyết kia. Những này giá kiếm trùng hẳn là dưỡng thụ. Giá kiếm trùng trước kia đều là tu sĩ dưỡng luyện kiếm trùng, tu sĩ lợi dụng kiếm trùng tu luyện kiếm quyết, dần dà, bọn hắn tu luyện kiếm quyết đã trở thành kiếm trùng một loại tín niệm, rời đi tu sĩ đằng sau, hút linh khí nồng nặc, dần dần trưởng thành, loại tín niệm này khả năng đã hình thành bản năng. Có chút tà dị a. Đường Dịch cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Đây vẫn chỉ là ớt cấp kiếm phong giá kiếm trùng. Giáp cấp kiếm phong linh khí càng thêm nồng đậm. Kiếm môn sơn, kiếm linh phong, những cái kia kiếm linh còn có tiến hóa đi ra kiếm cổ. Chẳng lẽ còn biết kiếm ý hay sao? Mắt nhìn lấy ớt cấp kiếm phong liền muốn bạo lộ ra. Đường Dịch xuất thủ lần nữa. Chỉ bất quá, lần này hắn dự định đổi một loại chiến lược. Nếu ớt cấp kiếm phong bên trong nhiều như vậy giáp kiếm trùng, hơn nữa còn đều là thành quần kết đội biết kiếm quyết kiếm trùng, thân thức của ta cường đại, có thể viễn trình điều khiển tà kiếm linh. Đường Dịch nghĩ, suy nghĩ chơi một thanh hắc thủ phía sau màn, tâm niệm vừa động, 32 đạo tà kiếm linh lập tức hóa thành 32 đầu kiếm xà bay bút qua, hướng phía một tòa bính cấp kiếm phong kiếm môn chui vào. Khá lắm. Sau khi đi vào, Đường Dịch giật nảy cả mình, lớn như vậy kiếm phong bên trong khắp nơi đều là giáp kiếm trùng, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, lít nha lít nhít tà kiếm trùng vô thiên cái địa bao trùng tới. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Đầy trời kiếm lôi. Đầy trời mưa kiếm. Đầy trời kiếm ảnh. Đến không hết cũng vô số. Còn tốt thần thức của hắn đủ cường đại, phản ứng rất nhanh, trước tiên trở về đi ra, lúc này mới may mắn thoát khỏi. Kiếm linh như hồn, lọt vào đả kích, vạn mèo mơ hồ, hóa hình bất ổn, kiếm ý tàn mạn, uy lực giảm phân nửa. Nếu là bị trọng thương, bại không thành hình mà nói, càng là không có bất luận uy lực gì có thể nói. Người bình thường rất khó một lần nữa ngưng tụ, trừ phi thần thức đủ cường đại, có thể tại thời gian ngắn để tán loạn kiếm linh một lần nữa ngưng tụ hóa hình. Ngay cả như vậy, nếu là kiếm linh bản thể gặp tai họa ngập đầu, kiếm linh có thể sẽ hôi phi yên diệt. Tuy nói nuôi ra sát cương kiếm linh tương đối hùng hậu, nhưng cũng không có nghĩa là sẽ không diệt tán. Bên trong tình huống không rõ, Đường Dịch không còn dám mạo muội tiến vào, cho đến một nhóm 7-8 người xông đi vào đằng sau. Lúc này mới lặng lặng lẽ lẽ đi theo vào. Bèn, nông bá, đám người này sau khi đi vào đồng dạng lọt vào một đám giã kiếm trùng vây công, bọn hắn một bên ngăn cản giã kiếm trùng, một bên tiêu sát lấy, thừa dịp thời khắc hỗn loạn, Đường Dịch thao túng 32 đạo tà kiếm linh hóa thành kiếm xà cẩn thận từng ly từng tí rượi vào mà hướng lên. Thì ra là thế. Đường Dịch phát hiện quy luật, những này giã kiếm trùng cũng không phải là mù quáng công kích, bọn chúng phi thường mất cảm, chỉ cần cảm ứng được bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều sẽ tiến hành công kích. Tất cả mọi người là đồng loại. Ta đối với các ngươi không có cái gì uy hiếp, ta cũng là kiếm trùng. Đường Dịch trượt vào đề mà từng giờ từng phút hướng lên di động. Tên này không phải bình thường côn nô. Tiến đến đám người này không biết là tòa nào đạo phủ, người cầm đầu cao lớn uy vũ, trừng cao hơn một trượng, lưng hùm vai gấu, người như núi thịt, thân mang một bộ uy phong lấm lấm khôi giáp, toàn thân tràn ngập hắc vụ, nhìn cực kỳ quỷ dị. Đường Dịch nhớ kỹ trọng kiếm động liền có một vị khôi ngô nữ tử đồng dạng là cao hơn một trượng. Không nghĩ tới bây giờ lại trông thấy một vị bực này cự nhân. Trọng kiếm động khôi ngô nữ tử, người như kiếm phong. Mà nam tử này, đơn giản chính là một tòa hành tẩu núi thịt. Mũ nội nó. Nhiều như vậy giã kiếm trùng. Nam tử khôi ngô tức giận không thôi, hơi lắc người, toàn thân hắc vụ hóa thành quần quần khói đen, hắn thả người nhảy lên, vung vẩy hai tay, trong chốc lát, khói đen sôi trào, quỷ tượng mọc thành bụi. Đường Dịch một chút liền nhận ra, nam tử này tu luyện đúng là U Minh quỷ tượng đồ lục thủ. Khói đen tràn ngập như U Minh vòng xoáy, đạo đạo quỷ tượng diễn hóa mà ra, quỷ khóc kêu rên, dương nhanh múa bước, cả người tựa như máy đuổi đất đem trong kiếm phong mặt các loại giã kiếm trùng đều nghiền ép tán loạn. Trong lúc bất chợt, giang giác, giang giác. 7-8 đạo kiếm lôi đốt lấy lưu hỏa nện xuống đến, không chỉ có chấn quỷ tượng bật mẹo, cũng chấn nam tử khôi ngô tê cả da đầu. Cầu nhi, cái quái gì? Nam tử khôi ngô trừng mắt một đôi mắt hổ, đầy mặt kinh hãi, nhìn phi thường mê hoặc. Đường Dịch cũng có chút ngộng, bởi vì hắn căn bản không có xuất thủ, sắp thực nói, vừa mới chuẩn bị xuất thủ, liền có 7-8 đạo kiếm lôi vượt lên trước một bước ngăn cản nam tử khôi ngô. Cái này, chẳng lẽ còn có cao thủ? Đường Dịch đột nhiên ý thức được, tòa kiếm phong này bên trong rất có thể trừ chính mình, còn có những người khác tà kiếm linh nhận nút ở bên trong. Là ai? Lại có mấy đạo tà kiếm linh? Bao nhiêu tà kiếm chủng? Không biết. Thứ này nếu như không xuất thủ mà nói, hoang dại cùng dưỡng luyện căn bản nhìn không ra bất kỳ khác biệt nào. Nam tử khôi ngô không tin tà, cơ hai tay, thế ra u minh quỷ tượng đồ lục thủ, lăng không hướng lên quét ngang các loại giáp kiếm chủng. Vâng! Giang giác! Mấy chục đạo kiếm chủng hóa thành kiếm lôi một đạo tiếp lấy một đạo không ngừng nện ở trên người hắn, đập nam tử khôi ngô nổi trận lôi đỉnh. Đường Dịch cũng không có tiến lên cuốn đi kiếm phủ, không phải là không muốn, mà là hắn phát hiện kiếm phủ phụ cận, dù đã mấy chục đạo kiếm chủng. Mặt khác kiếm chủng nghe thấy động tĩnh đều sẽ bản năng công kích, duy chỉ có cái này mấy chục đạo kiếm chủng một mực vây quanh kiếm phủ. Giang giác! Giang giác! Thiểm điện phích lịch, kiếm lôi nổ vang, không ngừng không nghỉ. Lúc này nam tử khôi ngô cũng ý thức được cái gì, phát ra tức giận gầm rú, cậu nhi, giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, núp trong bóng tối chơi loại thủ đoạn này có gì tài ba, có dám hiện thân cùng lao tử một trận chiến? Đáp lại hắn là đẩy trời kiếm lôi. Đúng lúc này, bèo trong máy mắt, quả nhiên, vây quanh ở kiếm phủ phụ cận mấy chục đạo kiếm trùng lập tức cuốn đi kiếm phủ, hóa thành đẩy trời kiếm lôi điên cuồng nện xuống đến. Nam tử khôi ngô và kêu to, dám dùng kiếm lôi cho lão tử gọi đầu, ta nhìn ngươi là muốn chết. Có lẽ là ý thức được người sau lưng vòng quanh kiếm phủ muốn rời đi, nam tử khôi ngô nổi giận gầm lên một tiếng. Thế ra một ngụm đại ấn đập tầm ầm hướng phía dưới kiếm môn. Đáng tiếc vẫn là chậm một bước, kiếm phủ đã bị một đám kiếm trùng cuốn đi. Oeng! Nông bá. Khi một đám kiếm trùng vòng quanh kiếm phủ mới từ kiếm môn đi ra, từng đạo càng thêm hung tàn càng hung hiểm hơn kiếm lôi điên cuồng nện xuống đến, đem một đám kiếm trùng đập bật bẹo mơ hồ, bại không thành hình. Nhân cơ hội này, kiếm lôi tiêu tán hóa thành một cỗ âm phong vòng quanh kiếm phủ cấp tốc rời đi. Siêu, một bóng người bay lượn mà đến, triệu hồi chính mình tán loạn kiếm trùng, lập tức đuổi theo. Khi bóng người truy vào một tòa ất cấp kiếm phong, lập tức ý thức được chính mình mắc lừa, sau khi đi ra, âm phong đã biến mất vô tung vô ảnh. Bóng người thả người bay đến một tòa đỉnh núi, là một vị lao thái bà, một vị mọc ra mặt cáo mà lao thái bà. Nàng híp mắt, nhìn chung quanh, giống như là tìm kiếm lấy cướp đi chính mình kiếm phù âm phong. Làm sao? Tìm tới tìm lui, thực sự tìm không thấy. Mặt cáo lao thái tức giận toàn thân phát run, tốt, rất tốt, phi thường tốt. Tốt một cái bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau, các ngươi chơi như vậy đúng không? Chương 58, kiếm môn sơn mầm tiên vậy mà lại là cái này mặt cáo lao thái. Đường Dịch núp trong bóng tối nhìn đứng ở trên ngọn núi tìm kiếm mình mặt cáo lão thái, cảm thấy kinh nghi. Hắn còn rõ ràng nhớ kỹ lần trước tại tiểu yêu đỗ tử nơi đó tựa hồ cũng có một vị mặt cáo lão thái. Chẳng lẽ là cùng là một người? Có lẽ là, cũng có lẽ không phải. Cũng không biết cái này mặt cáo lão thái cứu là tòa nào động phủ mầm tiên. Hồi tưởng vừa rồi ớt cấp kiếm phong một màn, một đám mây trục đạo kiếm lôi đấm vào nam tử khôi ngô, còn có một đám kiếm trùng trông coi kiếm phủ, nếu như đều là mặt cáo lão thái dưỡng luyện kiếm trùng, nói rõ chí ít mở ra hơn 100 đạo khiếu huyệt. Không thể không nói, có chút dọa người. Theo hắn biết đầu động phủ những cái kia mầm tiên đi lộ tuyến, đại đa số đều là chủ dưỡng hơn 10 đạo kiếm linh, phụ nuôi một tổ kiếm trùng. Tại kiếm phong bên trong không có phát hiện mặt cáo lao thái kiếm linh, ngược lại là kiếm trùng chí ít có 100 nhiều. Theo linh chướng tiêu tán, chín tòa giáp cấp kiếm phong dần dần bạo lộ ra. Các đại động phủ tu sĩ chỉ dám cẩn thận từng ly từng tí tới gần, bao quát đầu động phủ bốn đấu lao tu sĩ cũng không ngoại lệ. Bọn hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được giáp cấp kiếm phong ẩn chứa uy thế, huống chi giáp cấp kiếm phong nội nội ngoại ngoại đều còn lại đại lượng giáp kiếm trùng. Đối mặt giáp cấp kiếm phong, bốn đấu tu sĩ đã mất đi sức cạnh tranh, người còn không có tới gần, chỉ ít hơn 20 vị năm đấu tu sĩ phân biệt xông vào chín tòa giáp cấp kiếm phong. Lần này Đường Dịch đã không có trọng kiếm phong môn, cũng không có viễn trình điều khiển. Trọng kiếm phong môn dễ dàng kéo cựu hận, quá mức làm người khác chú ý, dễ dàng bị người để mắt tới. Viễn trình điều khiển một khi lọt vào phục kích, có thể sẽ vì người khác làm áo cưới. Vừa rồi mặt cáo lao thái chính là viễn trình điều khiển một đám kiếm trùng lọt vào hắn phục kích, làm áo cưới, hắn cũng không muốn lại vì người khác làm áo cưới. Cho nên, khi giáp cấp kiếm phong bạo lộ ra một khắc này, đứng núi chịu sào, lẻ loi một mình chấn áp hai vị năm đấu tu sĩ, tốc chiến tốc thắng, đoạt xong liền chạy, để phòng vạn nhất, trước tiên ở đại yêu đỗ tử trượt một vòng, cho đến xác nhận không có người truy tung đằng sau, lúc này mới lặng lẽ trốn đi. Về phần vừa rồi hai vị kia năm đấu tu sĩ là ai, hắn không biết, có phải hay không đầu động phủ mầm tiên cũng không rõ ràng. Bọn hắn yêu ai? Đường Dịch cũng không quan tâm. Những người khác dịch dung, có lẽ sẽ lo lắng người khác căn cứ tự thân hộ đạo thủ đoạn nhận ra. Hắn hoàn toàn không có phương diện này lo lắng, vẹn vẹn kiên quyết, hắn liền tinh thông 12 bộ. Lại mỗi một bộ đều có thể sửa xuất kiếm ý, các đại kiếm quyết chiêu bài tất sắc kỹ, vạn côn trảm, thăng long kiếm, nhất tuyến tiên chờ hắn cũng tinh thông 6 đạo, liền ngay cả áp đáy hòm mà bắt hoang kiếm môn trận, kiếm xà bản thân trận, kiếm lôi chu sát trận kiếm trận, hắn cũng học được 9 loại. Các đại động phủ mầm tiên sẽ, hắn đều biết. Bọn hắn không biết, Đường Dịch sẽ còn. Muốn bằng hộ đạo thủ đoạn nhận ra, sợ là có chút khó khăn. Hiện tại giáp đất bình đinh, cấp 4 kiếm phủ toàn bộ tới tay. Nói cách khác, ta đã tay cầm 4 thanh chìa khóa. Mai bà nói qua, thiên địa huyền hoàng, giáp đất bính đinh mỗi một loại kiếm phù đều tương đương với một chiếc chìa khóa, khi lão yêu đỗ tử hé miệng mà về sau, có thể bằng vào kiếm phù tiến vào đạo khác nhau trận ăn tài nguyên, tay cầm 4 thanh chìa khóa, có thể ăn 4 tòa đạo tràng tài nguyên. Nhìn ra xa xa, đó là một tòa núi cao núi lớn. Núi cao không thấy đỉnh, núi lớn giống như vô biên. Cho người cảm giác, nhìn tựa như một tòa kim tự tháp, ngọn núi lồng thể, đã là núi lớn, lại là ngọn núi. Nguyên lai, đây chính là Kiếm Môn Sơn. Đường Dịch vẫn cho là Kiếm Môn Sơn là một ngọn núi, trên núi có một tòa kiếm linh phòng, hiện tại xem ra Kiếm Môn Sơn ở bên ngoài, Kiếm Linh Phong 89 phần 10 là trong Kiếm Môn Sơn. Lập tức liền phải vào vòng chung kết. Kiếm Môn Sơn bên trên thành quần kết đội giá kiếm trùng lít nha lít nhít, nhiều đến cũng hết, thiên biến vạn hóa, giống như thiểm điện phích lịch, như kiếm xà quay quanh, lưu quang lấp lóe, bóng đen bay lượn, quỷ khóc rít lên bên thai không dứt, kêu rên khắp nơi gọi người tê cả da đầu. Các đại động phủ tu sĩ tụ tập cùng một chỗ, chuẩn bị thanh lý đầy khắp núi đồi giá kiếm trùng, chiếm cứ linh tuyển thu thập ngọc dịch. Nghe người ta nói, mỗi lần đại yêu hé miệng nhì, người chết nhiều nhất chính là tại Kiếm Môn Sơn tranh đoạt linh tuyển, bên ngoài 54 tòa kiếm phòng, không giành được có thể chạy, một khi leo lên Kiếm Môn Sơn, đối mặt đầy trời giá kiếm trùng, chạy càng nhanh chết càng nhanh, nhất là pháp lực hao hết, trong khoảnh khắc sẽ chết không nơi tán thân. Kiếm Môn Sơn vốn là linh khí nồng đậm, những này giá kiếm trùng ở chỗ này hút ăn trọn vẹn 30 năm, từng cái cũng đều thiên biến vạn hóa, cần phải so bên ngoài những tà túy kia hung tàn nhiều hơn nhiều. Cùng các đại động phủ tu sĩ khác biệt, mầm tiên bọn họ ai cũng không có leo núi, toàn bộ hướng phía Kiếm Môn Sơn dưới chân một cánh kia to lớn kiếm môn đi đến. Cái kia một phiến kiếm cửa, thông hướng Kiếm Linh Phong. Kiếm Linh Phong bên trong không chỉ có dấu thiên địa huyền hoàng tứ tuyệt kiếm phủ, còn có thể điểm hóa khiếu huyết linh tụy ngọc lộ. Kiếm Môn Sơn bên ngoài uy thế mặc dù cường đại, nhưng cũng còn tại tiếp nhận phạm vi, càng đến gần cái kia một phiến kiếm cửa, uy thế càng là khủng bố. Tại bậc này uy thế phía dưới, tâm thần có chút không tập trung, thần thức tản mạn, một thân pháp lực cũng sẽ bị áp chế như là sền sệt nhựa cao su. Đây cũng là vì sao mà hắn tu sĩ chỉ dám leo núi thu thập linh tuyển ngọc dịch, không dám tiến vào Kiếm Linh Phong nguyên nhân. Kiếm Môn Sơn bên trên, chỉ cần cẩn thận điểm, cẩn thận một chút, chú ý pháp lực tiêu hao, từng bước một leo lên, từ từ thanh lý giáp kiếm trùng, đến linh tuyển chỉ là một cái thời gian vấn đề. Kiếm môn khác biệt, cao áp uy thế phía dưới, nếu như tâm thần không đủ vững chắc, thần thức không đủ cường đại, cơ hội cùng phế nhân không sai biệt lắm. Trên núi còn có chạy cơ hội, cứ việc cơ hội sống sót xa vời, chung quy có chút. Kiếm môn bên trong, ngay cả chạy đều không có cơ hội, khỏi phải nói 4 đấu tu sĩ, cũng không nói 5 đấu tu sĩ, dù là 6 đấu, 7 lớn chừng cái đấu tu sĩ cũng giống vậy. Lần trước đại yêu đỗ tử hé miệng nhi, Xích Vân Sơn 36 tòa động phủ tu sĩ dốc hết toàn lực, chết tại kiếm môn bên trong đại tu sĩ vô số kể. Kiếm môn, liều cho tới bây giờ cũng không phải là tu vi, mà là thiên phú. Mầm tiên sở dĩ xưng là mầm tiên, vô luận là thiên phú tư chất hay là thần thức nộ tính bẩm sinh khác hẳn với thường nhân, chính là dựa vào vững chắc tâm thần, siêu phàm thần thức mới dám chọi cứng lấy kiếm sơn uy thế xâm nhập kiếm môn. Lần này xông kiếm môn, nhập kiếm phong mầm tiên chừng 28 vị, thuần một sắc năm đấu pháp lực, chỉ nhìn từ bề ngoài là như thế này. Đi ở trước nhất một vị nam tử, cơ hồ tất cả mọi người nhận biết, Đoàn Tiên Ngai. Tại phía sau hắn thì là Từ Trường Hầu, cách đó không xa thì là Khương Sơ Tuyết. Ba người đều là Xích Vân Sơn thế hệ này uy danh ở bên ngoài mầm tiên, cũng đều là mọi người đều biết rồng phượng trong loài người. Ở vào thê đội thứ hai chính là Phương Hồng Vũ, Tiêu Lăng Phi, Cố Khúc Linh, Phó Tử Lăng các loại 6 người, bọn hắn đều là đầu động phủ nổi danh mầm tiên. Thê đội thứ 3 chừng 8, 9 người, trong đó hai vị nhất là đáng chú ý, một vị cao lớn và mỡ, thân mang một bộ khôi giáp, uy phong lẫm liệt, người như núi thịt nam tử khôi ngô, rất nhiều người đều nhận biết, Hùng Võ. Một vị khác đồng dạng là thân cao một trượng khôi ngô nữ tử. Nàng thân mang một bộ áo bào cho, đầy mặt nghiêm nghị, người như kiếm phong, là chính là trọng kiếm động đệ tử thân truyền, Bàng Anh. Còn lại hơn 10 người theo ở phía sau, Đường Dịch cũng thế, tiến đến trước đó, hắn cố ý xoa một tấm thường thường không có gì lạ mặt, nhìn chừng 40 tuổi dáng vẻ, không già cũng không nhỏ, vừa vặn, dù sao, trừ đầu động phủ mấy vị kia nổi danh mầm tiên, mặt khác phần lớn cũng đều là 3-40 tuổi. Các ngươi ai là mặt cáo lao thái bà? Hùng Võ tiếng như hùng trùng, quát lớn, có dám hay không lộ cái mặt nhì, để lao tử kiến thức một chút. Chương 58, không có người đáp lại hắn. Làm gì? Dám đoạt không dám nhận a. Hùng Võ nhìn chằm chằm thê đội thứ hai Cố Khúc Linh, họ Cố tiên tử nhi, phải ngươi hay không? Phía trước truyền đến Cố Khúc Linh thanh âm, ta đối với tứ tuyệt kiếm phủ cảm thấy hứng thú. Sơ Tuyết tiên tử nhi. Hùng Võ vừa nhìn về phía trước nhất Khương Sơ Tuyết, chẳng lẽ là ngươi? Cho nên, Khương Sơ Tuyết cũng không quay đầu lại, thời hợt trả lời một câu, ngươi cảm thấy ta với bên ngoài những cái kia kiếm phủ cảm thấy hứng thú. Hai vị tiên tử ý tứ đều rất đơn giản, người ta lần này chính là hướng về phía Kiếm Linh Phong bên trong tứ tuyệt kiếm phủ tới. Với bên ngoài những cái kia giáp đất bính đinh cấp 4 kiếm phủ không có bất kỳ cái gì hứng thú, đừng nói bằng ngươi. Dù là ngươi cho người ta đều lười nhìn một chút, còn cần đến dịch dung thành mặt cáo lao thái bà. Lời này từ hai vị tiên tử trong miệng nói ra, không có người hoài nghi. Tất cả mọi người biết, các nàng sát thực trướng mắt phía ngoài cấp 4 kiếm phủ, nếu như chỉ là vì giáp đất bính đinh kiếm phủ, căn bản không cần tiền đến. Hùng Võ bĩu môi, cũng không có nói thêm cái gì, hắn cũng biết đây là sự thật. Sau đó vừa nhìn về phía cách đó không xa Bàng Anh, cứ việc cảm thấy kích cỡ không giống với, không thể nào là mặt cáo lao thái. Vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi, ta nói, lời còn chưa dứt, Bàng Anh đạm mạc nói ra, đoạt ngươi không cần xúc cốt dịch dung. Những người khác nói như vậy, Hùng Võ có lẽ sẽ một bàn tay quất tới. Bàng Anh nói như vậy, hắn không dám, bởi vì hắn thật bị Bàng Anh trấn áp qua. Hùng Võ, đầu óc ngươi có phải hay không tú đầu, vì cái gì hoài nghi cái kia mặt cáo lao thái là nữ nhân, chẳng lẽ sẽ không nam nhân? Khả năng không lớn. Cái kia mặt cáo lao thái thân thể rất nhỏ. Nói ngươi đần, ngươi thật đúng là đần đủ có thể. Người ta biết dịch dung, chẳng lẽ liền sẽ không xúc cốt? Cũng đúng. Nhắc nhở ngươi một câu, người lạ mặt tất có thể nghi. Người lạ mặt. Hùng Võ ánh mắt quét tới quét lui, bao quát Phương Hồng Vũ, Tiểu Lăng Phi, Cố Khúc Ninh, Phó Tử Lăng mấy người cũng đều trên thân người khác nhìn tới nhìn lui, bởi vì bọn hắn đều bị cướp đi một viên kiếm phủ, có bị mặt cáo lao thái cướp đi, còn có bị má khỉ lão đầu nhi cướp đi. nhưng muốn nói người lạ mặt khoảng chừng hơn 10. Đầu động phủ mầm tiền, bọn hắn lẫn nhau đều biết, bàng anh loại này tương đối có đặc điểm coi như trước kia chưa thấy qua, cũng đều có chỗ nghe thấy. Xích Vân Sơn chọn vẹn 36 tòa động phủ, hơn phân nửa động phủ mầm tiền đệ tử cũng không nhận ra, ngay cả thấy đều chưa thấy qua. Đạo hữu, lạ mặt rất nha. Cái nào động phủ? Lưu Quang Động. Hùng Võ rất ngay thẳng, lần lượt hỏi thăm, liên tục hỏi 7-8 người, để Đường Dịch giật mình là, lại còn có người giả mạo bọn hắn kiếm xà động. Đạo hữu, ngươi nhìn cũng có chút lạ lắm, cái nào động phủ? Kiếm dao động. Đường Dịch gương mặt này cũng không phải là tùy tiện xoa, là có nguyên hình. Nguyên hình chính là kiếm dao động một vị đệ tử thân truyền, chỉ bất quá bây giờ chôn ở Ô Nha Lĩnh. Vừa mới bắt đầu thời điểm, đám người còn tại lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ. Thời gian dần trôi qua, không có người lại nói tiếp, càng đến gần kiếm môn, uy thế càng là khủng bố. Nếu như chỉ là uy thế, cũng là không quan trọng, vấn đề là còn cần dọn dẹp đẩy trời thiên biến vạn hóa giá kiếm trùng. Phía trước đen ngòm, khoảng cách kiếm môn còn cách một đoạn, đã có người bắt đầu chống đỡ không nổi, uy thế kinh khủng ép tới đám người tâm thần dần dần lay động, thần thức cũng càng tản mạn, thể nội pháp lực càng là càng xiển xệt. Đã có hai người dừng bước lại, bắt đầu tụt lại phía sau. Rất nhanh, cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm. Kiếm môn uy thế mặc dù đối với Đường Dịch thần thức ít nhiều có chút ảnh hưởng, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là có chút mà thôi, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Hắn cũng không có vọt tới phía trước nhất, mà là cùng sau lưng bằng anh, rất có cảm giác an toàn. Đồng nhiên, phía sau chuyển đến hét thảm một tiếng. Đường Dịch trong lòng hãi nhiên, thế ra thần thức quét qua, thình lình phát hiện vừa rồi tụt lại phía sau một người chết rồi. Đúng thế, cứ như vậy chết rồi. Ngã xuống đất trong nháy mắt, phô thiên cái điệu giá kiếm trùng điên cuồng gặm ăn nhục thể của hắn, trước sau không đến một cái hô hấp công phu, mới vừa rồi còn đang yên đang lành một người, hiện tại chỉ còn lại có một bộ bạch cốt u tùm, rất nhanh, ngay cả bạch cốt cũng mất, biến mất sạch sẽ, tựa như chưa từng tồn tại một dạng. Cầu Nhi, có chút dọa người a. Xương vụn cũng bị mất. Cao lớn vạm vỡ hùng võ, sắc mặt không tốt lắm, biểu lộ cũng có chút kinh hoàng. Bàng Anh dừng bước lại, chỉ là cao mày nhìn thoáng qua, lại nhìn coi đi theo phía sau mình Đường Dịch, cũng không nói lời nào, quay người tiếp tục hướng phía trước đi tới. Khoảng cách kiếm môn càng ngày càng gần, tụt lại phía sau người càng đến càng nhiều. Cái thứ sáu, cái thứ bảy, cũng không lâu lắm, phía sau lại có người ngã xuống đất, lần này ngay cả hừ đều không có hừ một tiếng, nhục thân bị từng bước xâm chiếm không còn một mảnh. Bành, lại chết một cái. Như thế mất một lúc, đã chết ba người. Pháp lực là một chút xíu hao hết, thế nhưng là tâm thần nếu là gánh không được, trực tiếp liền sẽ đổ sụp. Tâm thần đổ sụp, thần thức lập tức liền sẽ tán loạn, chớ nói vận chuyển thể nội pháp lực, tinh thần cũng sẽ tùy theo sụp đổ, ý thức đều sẽ mơ hồ. Cần gì chứ? Đường Dịch cảm khái một tiếng, hiện tại không có tâm tư quan tâm vấn đề này, bởi vì kiếm môn đang ở trước mắt. Kiếm môn bên trong chính là Kiếm Linh Phong. Kiếm Linh Phong tầng thứ nhất có 7 viên hoàng cấp kiếm phủ. Đường Dịch tâm niệm như điện, bắt đầu tính toán. Nguyên bản 27 người đội ngũ, hiện tại chỉ còn lại có khoảng 20 người, bốn cái thế đội cũng thay đổi thành ba cái. Thế đội thứ nhất 3 người, thế đội thứ 2 6 người. Không được, ta phải chạy đến phía trước chiếm trước tiên cơ. Ngay tại Đường Dịch tự định giá thời điểm, trước mặt Bàng Anh đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ, trên thân hộ thể pháp cương hình thành một đạo cự kiếm ngăn cản đẩy trời giá kiếm trùng, một bước cũng làm hai bước, ba bước rơi xuống đất, trực tiếp lẹn đến thế đội thứ 2. Ở vào thế đội thứ 2 Phương Hồng Vũ, Kiều Lăng Phi bọn người hãi nhiên không thôi, ngay sau đó, thế đội thứ 3 lại có 2 người tăng tốc bước chân, Bàng Anh càng là một hơi lẹn đến thế đội thứ 2 phía trước. Siêu. Đoàn Thiên ngay một ngựa đi đầu, xông vào kiếm môn. Từ Trường Hầu, Thương Sơ Tuyết hai người theo sát phía sau. Bàng Anh cái thứ tư xông vào kiếm môn, ngay tại nàng xông đi vào đồng thời, một cỗ âm phong cuốn sạch lấy đầy trời giá kiếm trùng một đầu nãng tiên kiếm môn. Tùy theo, Phương Hồng Vũ, Cố Khúc Ninh thứ bậc 2 thê đội mầm tiên cũng xông vào trong kiếm môn. Kiếm môn trống rỗng, chỉ có uy thế, không có kiếm trùng. Dù là một đạo cũng không có. Đó cũng không phải một tin tức tốt. Không có kiếm trùng, nói rõ bị ăn. Ý vị này, Kiếm Linh Phong bên trong rất có thể có kiếm cổ. Chương 59, Kiếm Linh Phong, Hoàng Tuyệt kiếm phủ. Kiếm môn bên trong là một tòa hình tròn điện đường. Điện đường không gì sánh được trống trải, không có cái gì, chỉ có 7 đạo cửa đá. Đợt thứ nhất xông tới Đoàn Thiên Ngai, Từ Trường Hầu, Thương Sơ Tuyết riêng phần mình tiến vào một cánh cửa đá, Đường Dịch cơ hồ cùng Bàng Anh trước sau chân cùng một chỗ xông tới, Bàng Anh tiến vào đạo thứ tư cửa đá, hắn tiến vào đạo thứ năm cửa đá, bên trong là một đầu hành lang. Đường Dịch đầu tiên là thay đổi một kiện cũ nát màu đen pháp y, lại tranh thủ thời gian hai tay xoa mặt, xoa thành một tấm ngũ quan hèn mọn khuôn mặt. Kiếm dao động đệ tử thân truyền gương mặt kia đã bị người biết, hắn chuẩn bị tại thân phận này bên ngoài lại bộ một cái thân phận. Một tầng bộ một tầng, phòng ngừa người hữu tâm truy tra, bởi vì tòa này Kiếm Linh Phong bên trong không chỉ có hắn muốn tứ tuyệt kiếm phủ, còn có cực kỳ khó được linh tụy ngọc lộ, lần này nếu đã tới, ngay cả bộ ba tầng thân phận, vì chính là chém giết đánh cướp. 7 cánh cửa, mỗi cánh cửa hẳn là đều có một viên hoàng cấp kiếm phủ. Đường Dịch thi triển quỷ xà truy hồn bộ, tế ra một đạo tà kiếm linh xuyên qua toàn thân, hóa thành một đầu quỷ xà, đương theo lấy âm phong nhanh chóng xuyên qua hành lang. Kiếm Linh Phong bên trong trống rỗng, không có bất kỳ cái gì giá kiếm trùng, tất có kiếm cổ. Nghe Mai bà tiếng nói nhi, có kiếm trùng tìm kiếm linh, không có kiếm linh tìm kiếm cổ, bởi vì trưởng thành kiếm cổ chính là kiếm phủ. Hành lang cuối cùng lại là một tòa điện đường, Đường Dịch tế ra thần thức quét qua, không có dừng bước lại, trực tiếp xuyên qua điện đường, tiến vào một cánh cửa đá. Kiếm Linh Phong bên trong uy thế lập lòe, khi thì rất mãnh liệt, khi thì rất yếu ớt, có điện đường uy thế rất khủng bố, có điện đường không có bất kỳ cái gì uy thế, đây chính là Mai bà nói tới huyền diệu mê cung. Mai bà không có từng tiến vào Kiếm Linh Phong, nàng cũng chỉ là nghe người ta nói Kiếm Linh Phong bên trong huyền diệu trung điểm, điện đường có rất nhiều, từng cái điện đường uy thế cũng khác nhau, hơn nữa còn biết biến hóa vị trí, cần ngộ ra trong đó huyền diệu mới có thể tìm tới kiếm phủ, nếu là ngộ nhập uy thế khủng bố điện đường tự chịu diệt vong. Đầu động phủ ở phương diện này có kinh nghiệm, đời đời truyền lại, không chỉ có biết mê cung huyền diệu, tựa hồ còn có ứng đối biện pháp. Mai bà không có, cũng không rõ ràng. Đường dịch đâu? Căn bản không cần, càng lười đi lĩnh hội huyền diệu gì. Ỷ vào vững như thành đồng tâm thần, vô cùng cường đại thần thức, trực tiếp một đường mãng đi qua. Hẳn là ngay ở phía trước. Một đường chạy vội, một bên tế ra thần thức dò xét. Liên tục xuyên qua 5 tòa điện đường, hắn có thể cảm ứng được hành lang cuối cùng tòa kia điện đường có động tĩnh, rất mãnh liệt động tĩnh. Két. Mở ra cửa đá, lại là một tòa trống trải điện đường, Đường Dịch ngẩng đầu nhìn lên, thần sắc lập tức kinh hãi. Chỉ gặp điện đường đỉnh chóp tràn ngập khói đặc cuộn, khói đặc như mây đen giống như xoay chậm chậm, nhìn qua phảng phất một đầu cuộn nằm long xà, xoay tròn thời điểm càng như vực sâu vòng xoáy. Cái này chẳng lẽ chính là kiếm cổ? Đường Dịch chưa bao giờ thấy qua kiếm cổ, cũng không biết có phải hay không, chỉ là cảm giác có điểm giống. Trong lúc bất chợt, vòng xoáy tăng lên, điên cuồng xoay tròn, trong chốc lát, đầy trời kiếm ý như cuồng phong bạo vũ giống như cuốn tới. Như kiếm lôi nổ vàng, như kiếm ảnh lấp lóe, như kiếm phong đập xuống, như kiếm mang lưu chuyển. Đường Dịch không có chút gì do dự, hơi lắc người, thân hóa một tôn đại uy địa sát lực sĩ, phía sau lưng chín mặt tinh kỳ hiện hóa một khắc này, đạo đạo thần hồng phóng lên tận trời, đem trọn tòa điện đường đều bao phủ, thân thể cao lớn đốt lên địa sát liệt hỏa, cánh tay vung dậy, như song long lăng không, bàn tay chống ra giống như bàn sơn núi lớn, huy hoàng thần uy, che khuất bầu trời, vô cùng đại lực, cuồn cuộn bàn bạc. Oeng! Một đạo tiếng vang, cả tòa điện đường run rẩy kịch liệt. Phản phất vòng xoáy mây đen kiếm cổ cũng bị chấn tán loạn lộn xộn khắp nơi tràn ngập. Khó trách mỗi lần đại yêu Đỗ Tử hé miệng nhi, đều sẽ chết rất nhiều người. Cái này mẹ nó, khủng bố như thế kiếm cổ, là bình thường mầm tiên có thể đối phó. May mắn ta chân đạp nhân quỷ hai đạo, kịp thời thân hóa đại uy địa sát lực sĩ. Đường Dịch cũng đắn đo khó định, chỉ dựa vào một thân pháp lực cộng thêm 32 đạo tà kiếm linh năng không có khả năng đối phó kiếm cổ. Ừm. Nhìn thấy điện đường đỉnh chóp nổi trôi một viên kiếm phủ, thả người nhảy lên, bỏ vào trong túi. Hoàng cấp kiếm phủ tới tay. Đắc ý. Hắn cũng không có quan sát hoàng cấp kiếm phủ cùng với những cái khác giáp đất bính đinh cấp 4 kiếm phủ có khác biệt gì, phất tay tế ra 72 mặt tinh kỳ, hút vào kiếm cổ tán loạn sau mây mù. Cái đồ chơi này có thể hay không luyện hóa, Đường Dịch cũng không hiểu biết, luyện hóa về sau có thể luyện ra cái gì, hắn cũng không biết. Trước thu thập lại nói. Dù sao đến một chuyến thật không dễ dàng, mặc kệ có thể hay không dùng, đều được lay đi. Đúng lúc này, điện đường không hiểu thấu chấn động. Sẽ không phải đang biến hóa vị trí a? Cảm giác có điểm giống. Sau một lúc lâu, rung động ngừng lại. Thu thập xong kiếm cổ sương mù, triệu hồi tinh kỳ, nhanh chóng rời đi. Xuyên qua một đầu hành lang, vừa tiến vào một tòa đại điện, một người từ đối diện một cánh cửa đá tiến đến, là một vị lao thái bà, một cái mặt cáo lao thái bà. Hai người lẫn nhau không nói gì, Đường Dịch vừa muốn rời đi, sau lưng truyền đến mặt cáo lao thái thanh âm, lúc tiến vào, ta chưa thấy qua ngươi. Kiệt kiệt kiệt. Đường Dịch phát ra âm trầm ý cười, lão hủ lúc tiến vào giống như cũng chưa từng thấy qua ngươi. Mặc áo lao thái bọc lấy một bộ áo bào đen, đem chính mình bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, nàng híp mắt lại nhìn từ trên xuống dưới Đường Dịch, lúc ở bên ngoài, có phải hay không là ngươi cướp đi ta một viên đất cấp kiếm phủ? Đại muội tử, ngươi suy nghĩ nhiều, lão hủ với bên ngoài những rác rưởi kia không hứng thú. Nghe vậy, mặc áo lao thái nhịn không được cười lên, vừa muốn quay người rời đi, lại nghĩ tới cái gì, hỏi, ngươi cầm tới một viên hoàng cấp kiếm phủ? Lão hủ ngược lại là muốn, chỉ bất quá nơi này có chút tà dị, đổi tới đổi lui, làm lão hủ đầu góc choáng váng, từ đầu đến cuối không được nó pháp. Đường Dịch theo dõi hắn, đại muội tử có biết hoàng cấp kiếm phủ ở nơi nào? Không biết. Nói đi câu nói này, mặt cáo lao thái tiến vào cửa đá rời đi. Đường Dịch đối mặt mà đi, bước nhanh rời đi, nhỉ nó nói, mặt cáo kia lao thái trước tiên ở bên ngoài đoạt giáp đất kiếm phủ, tiến vào kiếm môn thời điểm lại thay hình đổi dạng, đi vào kiếm linh phong lần nữa lấy mặt cáo lao thái thân phận đánh cướp. Có lẽ kiếm môn nơi đó, hắn cũng không có cùng ta cũng như thế thay hình đổi dạng, mà là lấy bản tôn diện mục gặp người. Dính đến đoạt tài nguyên liền thay hình đổi dạng, đoạt đứng lên thuận tiện một chút, không có nỗi lo về sau. Đám này mầm tiên, chơi một cái so một cái hoa. Lắc đầu, lười đi nghĩ. Mặt khác 6 mai hoàng cấp kiếm phủ hiện tại là tình huống như thế nào? Xem chừng hẳn là có chủ mà đi. Đường Dịch cũng không tính tiếp tục tìm kiếm mặt khác hoàng cấp kiếm phủ, thời gian cấp bách, nhất định phải tranh thủ thời gian tìm kiếm linh thủy ngọc lộ. Kiếm linh phong tổng cộng có 4 tầng, mỗi một tầng đều có một ngụm bên trong truyền nhãn, linh thủy ngọc lộ ngay tại trong con suối. Bên trong truyền nhãn là cả tòa kiếm linh phong nguồn suối, cũng là linh khí nhất tràn đầy địa phương. Đường Dịch vừa cảm thụ linh khí, một bên phi nhanh, không rõ ràng vị trí không sao, trực tiếp tìm linh khí nồng nặc nhất địa phương chính là. Xuyên qua mấy đầu hành lang, tiến vào vài tòa điện đường, rất nhanh, kiếm linh phong điện đường lại bắt đầu di động đứng lên. Ngoa tạo, cảm ứng một chút. Bên này linh khí rất lơ lỏng. Nói cách khác, chính mình tìm lâu như vậy tương đương tòi công bận rộn. Tốt a. Đường Dịch thở dài, chỉ có thể kiên trì lần nữa tìm kiếm linh khí nồng đậm địa phương. Dọc theo đường gặp mấy đám người, Phương Hồng Vũ, Tiểu Lăng Phi, Cố Khúc Linh, Phó Tử Lăng các loại mầm tiên đều nhìn thấy. Ngược lại là Đoàn Thiên Mai, Từ Trường Hầu, Khương Sơ Tuyết bóng người không nhìn thấy. Cái này ba hàng đều là rồng phượng trong loài người, không chỉ có thiên phú tốt, tư chất xuất chúng, chỉ sợ cũng nhất định biết kiếm linh phong bí mật. Nếu như bọn hắn trước tiên cầm tới hoàng cấp kiếm phủ, tất nhiên sẽ đi linh thủy ngọc lộ. Có lẽ trực tiếp bên trên tầng thứ 2 cũng không phải là không thể được. Nghĩ tới đây, Đường Dịch có chút sốt ruột. Đáng tiếc, gấp không còn biện pháp nào. Ta không biết kiếm linh phong huyền diệu, chỉ có thể giống con rồi không đầu khắp nơi mù tản bộ. Cũng may tâm thần của hắn đầy đủ vững chắc, thần thức đủ cường đại, có thể không kiêng nể gì cả một đường mãng đến cùng. Lại tiến vào một tòa đại điện. Bên trong cung điện này uy thế rất là khủng bố, trên mặt đất nằm hai bộ thi thể, trong đó một bộ ấn tượng tương đối sâu khắc, chính là ở bên ngoài giả mạo kiếm xa động một người, mặt khác một bộ không có gì ấn tượng. Ầm ầm, điện đường lại một lần phát sinh di động. Chẳng biết tại sao, tần suất càng ngày càng tấp nập, mà lại di động thời gian đến càng dài. Lần này di động thời gian so với lần trước dài hơn. Đường Dịch sốt ruột chờ đợi. Khi rung động ngừng lại, lập tức từ điện đường rời đi, cảm thụ được linh khí nồng nặc, không khỏi đại hỉ, chỗ này linh khí xa so với địa phương khác nồng đậm nhiều hơn nhiều. Xuyên qua hành lang, lần nữa tiến vào một tòa đại điện, Đường Dịch trong lòng trầm xuống, chợt cảm thấy một cỗ sôi trào mãnh liệt uy thế như là một tòa đại sơn vô hình giống như đặt ở trong lòng. Ngẩng đầu nhìn lên, trong đại điện có một người, để hắn không có nghĩ tới là vậy mà lại là mặt cáo lão thái. Có lẽ là nhận uy thế khủng bố áp chế, mặt cáo lao thái quanh chân ngồi tại trong điện đường ngay tại nghỉ ngơi, nhìn thấy Đường Dịch thời điểm, mặt cáo lao thái cũng là một mặt chấn kinh, lại là ngươi. Đường Dịch cũng không có đáp lại, mà là trực câu câu nhìn chằm chằm đại điện đối diện một cánh cửa đá, hắn có thể cảm giác được linh khí nồng nặc chính là từ cửa đá bên kia chuyển tới. Ngươi nếu có thể nhanh như vậy tìm tới nơi này, còn nói không biết kiếm linh phong huyền diệu. Mặt cáo lao thái trong lòng rất cảm thấy ngạc nhiên. Kiếm linh phong huyền diệu trung điệp, thông hướng bên trong tuyển nhãn lộ tuyến cũng không chỉ một đầu, theo nàng biết, đây là một đầu đường gần. Vốn cho rằng không người biết được, chưa từng nghĩ cái này hèn mọn lão đầu nhi xem ra không chỉ có biết, còn có thể nhanh như vậy liền có thể theo tới. Đầu này tuy là đường gần, lại là cần bước lên rất nhiều nguy hiểm, xuyên qua tòa này uy thế khủng bố điện đường mới có thể tiến nhập bên trong tuyển nhãn, ta khuyên ngươi. Mặt cáo lao thái đang nói, đột nhiên nhìn thấy hèn mọn lão đầu nhi hướng bên này đi tới. Lão đầu nhi đi rất chậm, nhìn cũng có chút cố hết sức, nhưng dưới chân cũng không ngừng. Ta nhìn ngươi thật sự là không biết trời cao đất rộng, dám khiêng khủng bố như vậy uy thế, chẳng lẽ ngươi còn dự định một hơi xuyên qua hay sao? Bên trong tòa điện phủ này uy thế xác thực rất cường đại, cũng hoàn toàn chính xác đối với Đường Dịch tâm thần có chỗ áp chế. Chỉ bất quá, vấn đề không lớn. Liếc mắt nhìn mặt cáo lão thái, suy nghĩ trước đi qua nhìn xem là tình huống như thế nào lại nói, cười hắc hắc nói, đại muội tử, trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu, lão hủ có lẽ không biết, bất quá, kiệt kiệt kiệt, cái chỗ chết tiệt này xa mấy bước khoảng cách, lão hủ nhiều ít vẫn là biết một chút. Bên trong tuyển nhãn ở phía đối diện, không có người cùng ngươi đoạn, ngươi gấp cái gì? Chờ ngươi tâm thần đổ sụp, thần thức tán loạn, ta nhìn ngươi coi như thế nào. Nhìn Đường Dịch đi lại tập tễnh từ bên cạnh mình đi ngang qua, sau đó từng bước một hướng phía đối diện điện đường đi đến, mặt cáo lao thái trong lòng đã chấn kinh lại sốt ruột. Khiếp sợ là cái này hèn mọn lão đầu nhi vậy mà thật trọi cứng lấy uy thế khủng bố một hơi đi đến cuối cùng. Nóng nảy là hèn mọn lão đầu nhi đi tới cửa, cũng không quay đầu lại chui vào. Chương 60, ngoài ý muốn tiền của phi nghĩa Đường Dịch lòng tràn đầy vui vẻ xâm nhập đại điện, cùng với những cái khác đại điện mở dạng, trống rỗng, không có cái gì, khắp nơi tràn ngập mây mù, những mây mù này không phải mà khác, chính là linh khí, mà lại xa so với địa phương khác linh khí nồng đậm nhiều lắm, cũng tinh thuần hơn nhiều. Nhưng mà, để hắn mê hoặc là tìm khắp cả tòa đại điện cũng không có phát hiện cái gọi là bên trong tuyển nhãn. Chờ chút, Đường Dịch thình lình phát hiện tòa điện đường này bốn phía vách tường bóng loáng như ngọc, trên ngọc bích treo một chút hạt sương. Chẳng lẽ đây chính là linh thủy ngọc lộ? Bên trong cung điện này cũng không có cái gì uy thế áp lực, bước nhanh đi đến vách tường trước mặt, nhìn treo ở trên ngọc bích hạt sương, cái đồ chơi này nhìn tựa như một giọt bóng ánh sáng long lanh chất lỏng. Đưa tay dính một giọt, bỏ vào trong miệng nếm nếm, không có cái gì hương vị, một chút mặn nhạt cũng không có. Làm sao cảm giác? Nhấm nháp một giọt sương đằng sau, Đường Dịch thần sắc đại biến, hắn ngạc nhiên phát hiện hạt xương này vậy mà ẩn chứa hùng hậu linh nguyên tinh hoa. Không sai, chính là linh nguyên tinh hoa. Đây là linh nguyên tinh hoa. Không đúng, đây là ngọc dịch. Linh tuyền ngọc dịch. Kiếm môn sơn bên ngoài suối như hang động, kiếm linh phong bên trong suối thì như miệng giếng. Đại yêu đỗ tử 30 năm mở ra một lần miệng mà, sẽ ở bên trong tuyển nhãn ngưng tụ ra linh tụy ngọc lộ trắng sữa như nước, có thể điểm hóa khiếu huyệt. Bên ngoài tuyển nhãn linh tuyền ngọc dịch có ánh sáng long lanh tựa như hạt xương đồng dạng, ẩn chứa tinh thuần linh nguyên tinh hoa, một giọt ngọc dịch có thể so với một viên linh quả. Khá lắm. Không có tìm được bên trong truyền nhãn linh thủy ngọc lộ, vậy mà tìm tới nhiều như vậy ngọc dịch hạt xương. Ngay sau đó, Đường Dịch tranh thủ thời gian tế ra tinh kỳ chuẩn bị thu thập, nghĩ lại đem tinh kỳ thu lại. Tinh kỳ là thu thập khí thể, thu thập chất lỏng không cần thiết dùng tinh kỳ, đưa tay ở giữa tế ra một cái bình ngọc con, phất tay quét qua, một trận âm phong cuốn sạch lấy trên vách tường hạt xương cuốn vào trong bình ngọc. Xiu 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 xiu, tế ra tà kiếm linh hóa thành đạo đạo âm phong, đem trọn tòa điện đường bốn phía vách tường ngọc dịch hạt xương đều thu nhập cái bình, bao quát đỉnh chóp cũng không có rơi xuống. Lúc này phía ngoài mặt cáo lao thái rốt cục xâm nhập điện đường, nàng đầu tiên là nhìn lướt qua, có lẽ là không có phát hiện bên trong tuyển nhãn, lông mày có chút nhăn lại, trông thấy trên vách tường lưu lại hạt xương, sắc mặt lại vui mừng, lại xem xét bốn phía vách tường chỉ còn lại có vụn vật lẻ tẻ hạt xương, nội tâm vừa tức vừa biệt khuất vừa bất đắc dĩ. Nhìn mặt cáo lao thái ở nơi đó thu thập bốn phía vách tường lưu lại tới ngọc dịch hạt xương, Đường Dịch cũng chưa qua đi tranh đoạt. Làm người không thể quá tham lam, phải học được cùng hưởng tài nguyên. Chính mình ăn thịt, chí ít cũng phải cho người ta lưu ngụm canh uống. Trong góc, còn có không ít. Đường Dịch chỉ bốn phía vách tường nơi hẻo lánh, hảo tâm nhắc nhở lấy, trong xó xỉnh hạt xương, xác thực còn lại một chút, thừa dịp này thời khắc, mau chóng rời đi. Lần này mặc dù không có tìm tới linh tụy ngọc lộ, lại là góp nhặt nhiều như vậy ngọc dịch. Kiếm Môn Sơn bên ngoài chỉ có 36 thanh tuyển nhãn, mỗi một chiếc tuyển nhãn vốn là thu thập không có bao nhiêu ngọc dịch hạt xương. Mà lại, thu thập tới ngọc dịch còn cần mấy chục người chia đều, ít người lời nói căn bản thủ không được một ngụm linh tuyển. Đường Dịch nghe Chu Huệ nói qua, lần này kiếm xà động chuẩn bị cùng canh kim động, thanh ngọc động liên thủ gần 40 vị tu sĩ mới có nắm chắc giữ vững một ngụm linh tuyển, cho dù ở linh tuyển thu thập được một chút ngọc dịch hạt xương, cuối cùng phân đến cái nhân thủ bên trong chỉ sợ cũng không có bao nhiêu. Ta đây là phát một bút tiên đại tiền của phi nghĩa a. Vừa rồi bên trong tòa điện phủ kia ngọc dịch hạt xương, Đường Dịch chọn vẹn thu thập tràn đầy một cái bình. Đều nói linh tuyển ngọc dịch thăng đấu pháp. Quay đầu sau khi ra ngoài nhìn xem hiệu quả, có phải là thật hay không là chuyện như vậy. Đường Dịch tiếp tục tìm kiếm lấy bên trong tuyển nhãn. Hắn đối với ngọc dịch hứng thú không phải rất lớn, dù là góp nhặt một cái bình, nội tâm cũng không có cỡ nào kích động, đầy đầu đều là linh thủy ngọc lộ. Món đồ kia một giọt liền có thể điểm hóa một đạo khiếu huyệt, hắn quá muốn đánh mở trên người rất nhiều khiếu huyệt. Là lạ a. Đường Dịch tìm tới tìm lui, càng tìm linh khí càng lơ lỏng, nhỉ nó nói, vừa rồi tòa điện đường kia rõ ràng không có linh tuyển, vì cái gì linh khí như vậy nồng đậm, mà lại trên vách tường bốn phía còn ngưng tụ ra nhiều như vậy ngọc dịch hạt xương. Nghĩ đến đây, không do dự, tranh thủ thời gian trở về. Hơi lắc người, thay đổi một kiện mới tinh áo bào. Một lần nữa xoa mặt, xoa thành kiếm dao động đệ tử bộ dáng. Lần nữa trở lại vừa rồi tòa điện đường kia, mặc áo lao thái cũng không hề rời đi. Đường Dịch nhìn thoáng qua, trên vách tường bốn phía lưu lại ngọc dịch hạt xương một giọt không dư thừa, dù là ngay cả trong xó xỉnh ngọc dịch cũng đều thu thập sạch sẽ. Kiếm dao động, Bạch Nguyên. Đường Dịch chắp tay ôm quyền, đạm mạc nói, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Mặc áo lao thái theo dõi hắn, khiếp nửa đôi mắt ở trên người quét tới quét lui, xem chừng tâm tình không tốt lắm, cũng không có đáp lại. Đường Dịch không có tiếp tục nói chuyện, nội tâm suy tư. Hắn còn nhớ rõ lúc trước đụng tới mặt cáo lao thái thời điểm, lão bà tử này nói đây là đường gần, hay là một đầu thông hướng bên trong tuyển nhãn đường gần. Thế nhưng là, bên trong tuyển nhãn đâu? Không phải nói đường gần a? Lời này Đường Dịch tự nhiên cũng không tốt mở miệng hỏi thăm. Mặt cáo lao thái nếu không hề rời đi, xem chừng là đang chờ cái gì? Làm gì? Chẳng lẽ lại bên trong tuyển nhãn còn có thể chính mình xuất hiện? Đương nhiên, hắn nghĩ tới một loại khả năng, cả tòa kiếm linh phong bên trong điện đường sẽ đến về biến hóa vị trí. Mặt cáo lao thái rõ ràng biết kiếm linh phong huyền diệu, nàng ở chỗ này chờ đợi, nói không chừng chính là chờ lần sau di động. Hẳn là dạng này. Chính mình không biết kiếm linh phong huyền diệu. Đường Dịch cũng lười giống như con ruồi không đầu một dạng khắp nơi mù tàn bộ. Dự định đi theo mặt cáo lao thái. Hả? Phát giác được bên ngoài có dị dạng, dương mắt nhìn lên, chỉ gặp một người hướng bên này mà chạy tới. Là một vị cao lớn và mỡ, người như núi thịt, thân cao một trượng chỉ dư hùng võ. Hùng võ sắc mặt nhìn không tốt lắm, khoe miệng còn có vết máu, trên người khôi giáp cũng có từng đạo băng liệt nứt ra văn. Mặt cáo lao thái bà. Nhìn thấy mặt cáo lao thái, Hùng võ lập tức giận dữ, tàn phá khôi giáp lóe ra hào quang chói mắt, trên thân cũng bốc lên quần quần huyết vụ khói đặc, lao bà tử. Ngươi ở bên ngoài đoạt lão tử kiếm phủ, lúc này nhìn ngươi chạy chỗ nào? Tiểu mập mạp. Mặt cáo lao thái ngồi xếp bằng, có chút từ từ nhắm hai mắt mắt, ngay cả nhìn cũng lười nhìn một chút, đạm mạc nói, lao thân hiện tại tâm tình rất tồi tệ, ngươi tốt nhất chớ cho ta, không phải vậy lần này cướp cũng không phải là của ngươi kiếm phủ. Thì sao? Lao tử sợ ngươi a? Mặt cáo lao thái đôi mắt vừa mở, thân thể gầy ốm bên trên như quần tinh lấp lóe biến hóa vô tận. Đường Dịch chỉ cảm thấy một trận tê cả da đầu, cái này mặt cáo lao thái một thân khiếu huyệt chí ít hơn 180, lít nha lít nhít kiếm trùng như sáng chói lưu tình, ẩn chứa các loại huyền diệu kiếm ý thấy vậy một màn, Hùng võ dọa cho phát sợ, lui về sau lui, khôi giáp cũng không nhấp nháy nữa quan hoa, huyết vụ khói đặc cũng rất thức thời thu vào. Không có ý tứ, tại hạ đại khái là nhận lầm người, ở bên ngoài cướp ta kiếm phù hẳn là một người khác hoàn toàn, vừa rồi có nhiều đắc tội, tha lỗi nhiều hơn. Đường Dịch kinh nghi nhìn về phía Hùng võ. Hắn vốn cho rằng tên này vóc người cao lớn, là một đầu kẻ kiên cường, còn dự định nhìn một trận cho hay, không nghĩ tới mặt cáo lao thái chỉ là lộ ra chính mình hơn 100 đạo khiếu huyệt, ngay cả kiếm trùng đều không có tê ra đến, Hùng võ trực tiếp nhận sợ hãi, không mang theo bất cứ chút do dự nào. Lúc tiến vào uy phong lẫm liệt, mở miệng một tiếng lao tử, trông thấy mặt cáo lao thái thời điểm càng là hận không thể một ngụm sông đi lên đem nó tươi sống xé nát, nháy nhãn công phu, Hùng võ tựa như biến thành một người khác giống như, liền nói chuyện ngựa khí đều trở nên nho nhã lễ độ. Là ngươi? Trông thấy Đường Dịch, Hùng võ nghĩ nghĩ, nếu như nhớ không lầm, ngươi thật giống như là kiếm dao động gọi là cái gì nhỉ? Bạch Nguyên. Nguyên lai là Bạch Nguyên đạo hữu. Hùng võ tiến tới, các ngươi cũng dự định đi bên trong tuyển nhãn? À, Đường Dịch trong lòng khẽ động, thử hỏi thăm, ngươi cũng là? Quả nhiên, ta liền biết nhất định là tòa điện đường này chờ lần sau kiếm linh phong biến hóa vị trí, liền sẽ đi thẳng tới bên trong tuyển nhãn. Khá lắm, thật sự là khá lắm. Chẳng lẽ ta đoán đúng? Chỉ cần ở chỗ này chờ đợi, liền có thể tìm tới bên trong tuyển nhãn. Bất quá, bọn ta sợ là trễ chờ tìm tới bên trong tuyển nhãn, bên trong linh thủy ngọc lộ không biết còn có hay không. Nói thế nào? Phương Hồng Vũ, Phó Tử Lăng mấy cái kia tên khốn kiếp lúc này cũng đã tìm tới bên trong tuyển nhãn, mụ nội nó. Lúc đầu ta cùng bọn hắn một đường, nói không chừng còn có thể so với bọn hắn sớm hơn một bước, không nghĩ tới mấy cái kia cháu trai nửa đường chặn đường lão tử, thừa dịp vị trí biến hóa, bọn hắn đem lão tử ngăn cản tại bên ngoài. Nhớ tới chuyện này Hùng võ hận đến nghiến răng nghiến lợi, hoàng cấp kiếm phù không có cướp được, kém chút vứt bỏ mạng nhỏ mà không nói, suy nghĩ trực tiếp đi tìm bên trong tuyển nhãn, kết quả còn bị ngăn ở bên ngoài. Người nói là Phương Hồng Vũ bọn hắn? Trầm mặc mặc áo lao thái rốt cục mở miệng, nàng cau mày, nhìn chăm chú Hùng võ, hỏi: đã tìm tới bên trong tuyển nhãn, hẳn là sẽ so bọn ta sớm một bước, ta cũng nói không chính xác. Mặt cáo lao thái không nói gì thêm. Tâm tình của nàng bây giờ rất hạ, thậm chí có thể nói xa suốt đến điểm đóng băng. Nàng đi con đường này là đường gần. Chỉ tiếc, ở giữa xảy ra sai sót, đánh giá thấp lúc đến một tòa điện đường như thế, bị áp chế ở giữa, không thể tới lúc tiến đến, đến mức nửa đường kiếm linh phong vị trí phát sinh qua một lần biến hóa, nếu như khi đó không có bị áp chế ở giữa, kịp thời tiến đến mà nói, hiện tại tòa điện đường này hẳn là có bên trong tuyển nhãn. Không có kịp thời xông tới thì cũng thôi đi. Tòa điện đường này nhiều như vậy ngọc dịch hạ xương cũng bị người cướp đi. Hiện tại biết được bên trong tuyển nhãn khả năng cũng không đợi kịp. Mặt cáo lao thái nội tâm cái kia khí á chuyện này tạm thời nói không chính xác, trừ Phương Hồng Vũ, Phó Tử Lăng bọn hắn, ta còn đụng phải Kiều Lăng Phi, Cố Khúc Ninh mấy cái này hai bang còn đánh một trận, ta xem chừng coi như tìm tới bên trong tuyển nhãn, bọn hắn còn phải độc thủ. Hùng Võ đầu tiên là nhìn coi đường dịch, vừa nhìn về phía mặt cáo lao thái, hai vị đạo hữu, bọn hắn đều là kéo bè kéo cánh, dù cho bọn ta có thể vượt qua, cũng chưa chắc có thể đoạt lấy bọn hắn, nếu không, ba chúng ta hùng bốn. Ầm ầm, Hùng Võ đang nói, điện đường đột nhiên rung chuyển bất an, kịch liệt rung động, không giống tả hữu di động, càng giống hạ xuống, có rất mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác, mặt đất càng là quỷ dị hiện ra từng đạo huyền diệu đường vân. Đây là tình huống như thế nào? Đường dịch trải qua mấy lần vị trí biến hóa, chưa bao giờ giống lần này giống như quỷ dị như vậy. Siêu. Mặt cáo lao thái trước tiên lẻn đến điện đường bên ngoài. Đường dịch không rõ ràng cho lắm, cũng không dám chậm trễ, đi theo chạy đến điện đường bên ngoài, Hùng Võ nhanh chân một bước cũng chạy tới. Ầm ầm, đường dịch trơ mắt nhìn điện đường mặt đất thần bí biến mất, ngược lại từ trên không lại rơi xuống một phương mặt đất. Bốn phía vách tường không có đổi, mặt đất thay đổi, chính giữa nhiều một phương ngọc đài, trên đài ngọc có một cái giếng mắt. Hộ tống mặt đất cùng một chỗ rơi xuống còn có hai nhóm người. Một đợt là Phương Hồng Vũ, Phó Tử Lăng các loại 5 người, một đợt là Kiều Lăng Phi, Cố Khúc Ninh các loại 6 người, còn có một người đứng cô đơn ở nơi đó, là chính là Bàng Anh. Chương 61, Kiếm Ngũ Khôi, uy trấn toàn trường kiếm linh phong đến tuột cùng có cỡ nào huyền diệu, đường dịch cũng không rõ ràng, cũng có chút không thể nào hiểu được. Hắn hiện tại không có tâm tư đi suy nghĩ vấn đề này, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm chính giữa điện đường ương đài cao, trên đài cao là một ngụm hình tròn tuyền nhãn, tuyền nhãn cũng không lớn, đường kính không sai biệt lắm có chừng một thước, bên trong bốc lên mây mù linh khí. Đường dịch cảm nhận được cả tòa đại điện ẩn chứa uy áp mạnh mẽ, hắn cẩn thận từng ly từng tí tế ra thần thức dò xét, cái này tìm tòi không sao, trong lòng lập tức kích động lên. Trong con suối cũng không phải là bóng loáng, giống như một loại ngọc cốt trên vách ngưng kết giọt giọt chất lỏng màu nhũ bạch. Trước đó, đường dịch chưa bao giờ thấy qua linh thủy ngọc lộ, nhưng vẫn là một chút liền nhận ra, những này chất lỏng màu nhũ bạch, nhất định chính là có thể điểm hóa khiếu huyệt linh thủy ngọc lộ. Một giọt, hai giọt, 10 giọt, 35 giọt, 52 giọt, 94 giọt. Đường dịch không ngừng hướng phía dưới dò xét, dưới đáy là một đoàn sền sệt như linh chi một dạng không biết là cái quái gì đồ vật, hắn đếm, trong con suối không sai biệt lắm có 94 giọt linh thủy ngọc lộ. Một giọt có thể điểm hóa một đạo khiếu huyệt. 94 giọt liền có thể điểm hóa 94 đạo khiếu huyệt. Không hoảng hốt, ổn định, không đội vã. Đường dịch hít sâu một hơi, khắc chế nội tâm kích động, đầu tiên là quan sát một chút tình huống. Bang Anh khoảng cách tuyển nhãn gần nhất, không sai biệt lắm có chừng 10 thước. Bên trái Phương Hồng Vũ, Phó Tử Lăng các loại 5 người khoảng cách 13 mét, phía bên phải Tiểu Lăng Phi, Cố Cúc Ninh các loại 6 người khoảng cách 15 mét. Tòa điện đường này uy thế mặc dù rất mạnh, nhưng còn không đến mức áp chế tất cả mọi người không cách nào tới gần tuyển nhãn. Đường dịch hơi tưởng tượng liền minh bạch, tới gần tuyển nhãn cũng không khó, thu thập bên trong linh thủy ngọc lộ cũng đơn giản, khó khăn là thu thập đằng sau vấn đề. Hiện tại bất kể là ai tiến lên thu thập linh thủy ngọc lộ, chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu công kích lọt vào vây công. Nghĩ đến, hai nhóm nhân mã, tăng thêm Bàng Anh cũng là bởi vì vấn đề này, ai cũng không dám mạo muội xuất thủ. Huống chi, trong đại điện uy thế cũng không nhỏ, đối mặt lớn như vậy uy thế, tâm thần bất ổn, thần thức lại nhận áp chế, có thể phát huy ra sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều. Phương Hồng Vũ, Phó Tử Lăng. Hùng Võ nhìn chằm chằm Phương Hồng Vũ bọn người, cười lạnh nói, hai người các ngươi tên khốn kiếp không nghĩ tới lao tử còn có thể đi tìm tới đi. Lúc trước lọt vào Phương Hồng Vũ đám người chặn đường, Hùng Võ tức giận không thôi, hắn hừ lạnh một tiếng, lao tử chẳng những đi tìm tới, còn mang về hai vị cao thủ. Nhìn thấy chưa? Vị này Hồ đạo hữu, nuôi một tổ chí ít hơn 180 đạo kiếm trùng, trong nháy mắt liền có thể trấn sát các ngươi. Vị này Bạch Nguyên đạo hữu, kiếm giao động thủ tịch đại đệ tử, tu vi cao thâm, làm người địa thấp, thực lực siêu phàm, ta tại dưới tay hắn qua không được ba chiêu. Đường dịch nhìn Hùng Võ một chút, thầm nghĩ tên này mặc dù nhìn đần độn, tâm nhãn ngược lại là thật nhiều. Tới đằng sau không nói hai lời, trước tiên đem mình cùng mặt cáo lao thái đẩy đi ra, mặt ngoài là cáo mượn oai hùng hù dọa Phương Hồng Vũ, kể từ đó, hai nhóm nhân mã lực chú ý đều sẽ đặt ở mình cùng mặt cáo lao thái trên thân, hắn Hùng Võ có thể lặng lặng lẽ lẽ nút ở phía sau tọa sơn quan hổ đấu, đến lúc đó ngồi thu ngư ông thủ lợi cũng tốt, bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau càng thêm thuận tiện. Mặt cáo lao thái cũng không để ý tới Hùng Võ, nàng đầu tiên là đi hai bước, tiến vào đại điện, cảm thụ được áp, lại đi vài bước, dừng bước lại, nghỉ ngơi một lát, lần nữa gian nan đi 4-5 bước. Đi đến khoảng cách linh tuyển 15 mét thời điểm, sắc mặt có chút trắng bệnh, vẫn gian nan phóng ra một bước. Đi đến 13 mét thời điểm, thân thể gầy ốm bắt đầu run rẩy lên, cái trán mồ hôi nhỏ xuống. Nàng cắn răng, lại phóng ra gian nan một bước, dừng lại tại khoảng cách linh tuyển 12 mét khoảng cách, cả người thở hổng hộc, đầu đầy mồ hôi. Cùng lúc đó, Hùng Võ cũng đi theo tới gần linh tuyển, chỉ bất quá, đi đến 18 mét thời điểm, sắc mặt liền bắt đầu tái nhợt. Đi đến 16 mét thời điểm, thân thể cũng bắt đầu run rẩy, không thể không dừng bước lại. Không nghĩ tới, cái này mặt cáo lao thái còn là một vị Oscar ảnh hậu a. Nhìn mặt cáo lao thái khập khiễng tới gần linh tuyển, đường dịch nội tâm có chút bội phục. bên trong tòa điện phủ này bị áp, cũng không có lúc trước tòa kia mãnh liệt. Lúc đó mặt cáo lao thái chỉ là nghỉ ngơi một hồi liền chạy tiến đến, bây giờ lại giả vờ giả vịt giả bộ như một bộ rất cật lực bộ dáng. Không chỉ có sắc mặt giả da trắng bệnh dáng vẻ, lại còn có thể giả bộ đi ra một đầu mồ hôi. Trang thân thể nhỏ bé đều đang run rẩy. Không thể không nói, diễn kỹ này tuyệt đối có thể cầm một tòa người tí hon màu vàng. Mà lại, khoảng cách linh tuyển 12m, khoảng cách này cũng thể tương đương chi diệu. Khoảng cách gần nhất bằng anh, cách tuyển nhãn chừng 10 thước. Không hề nghi ngờ, ai cách gần nhất, tất cả mọi người sẽ đề phòng ai. Bằng anh tại phía trước nhất hấp dẫn lấy tất cả mọi người hỏa lực, mặt cáo lao thái đến lúc đó có thể tùy thời mà động, tiến có thể công, lui có thể thủ, thậm chí còn có thể thừa dịp hỗn loạn, nhất cổ tác khí, vọt thẳng đi qua trống tháp. Đường Dịch cũng không có tiến vào đại điện, mà là đứng tại cửa ra vào, tính toán. Nhìn trong tràng rằng có tình huống, đám người này tựa hồ cũng không có ý định chia đều suy nghĩ kỹ một chút. 94 giọt linh tụy ngọc lộ, sát thực không ít. Điều kiện tiên quyết là một người độc hưởng. Nếu như chia đều mà nói, một người ngay cả 10 giọt đều phân không được. Chỉ là 10 giọt ngọc lộ, bất quá năng điểm hóa ra 10 đạo khiếu huyệt, đối với bọn này không kém tài nguyên mầm tiên mà nói, nhiều nhất 2-3 tháng liền có thể mở ra 10 đạo khiếu huyệt, khả năng không dùng đến, thà rằng như vậy, còn không bằng đánh cược một lần lớn. Đường Dịch cũng là ý nghĩ này. Hắn chuẩn bị độc chiếm. Lần này, ta chưa hết ra tay là mạnh. Những người này đều là các đại đầu động phủ mầm tiên, trên người pháp y một cái so một cái cường đại, khai khiếu huyệt người này nhiều hơn người kia, hộ đạo thủ đoạn cũng là đủ loại, thanh máu quá dày, không tốt chấn sát, cái này cũng mang ý nghĩa linh tủy ngọc lộ một khi bị người khác đoạt trước, rất khó lấy thêm trở về. Trước hết ra tay. Nếu như ta vọt thẳng đi qua đoạn, như thế nào chạy đâu? Đường Dịch nhìn coi, cả tòa điện đường chỉ có một cánh cửa, giờ phút này hắn liền đứng ở chỗ này, mà lại đạo môn này trên dưới trái phải cắm đầy tinh kỳ, chí ít hơn 100 mặt, bốn phương tám hướng cũng vây quanh lít nha lít nhít kiếm trùng, một cánh cửa 3 tầng trong 3 tầng ngoài bị bao phủ cực kỳ chặt chẽ. Đừng nhìn những này tinh kỳ còn có kiếm trùng hiện tại không có bất cứ động tĩnh gì, chỉ vì tất cả mọi người tại giằng co, một khi trong tràng phát sinh tình huống, cánh cửa này lập tức liền sẽ bị phá hỏng. Đây là đường ra duy nhất. Tất cả mọi người sẽ tế ra thủ đoạn ở chỗ này chiếm trước tiên cơ, tục xưng chôn địa lôi. Nếu như mình cướp được linh tụy ngọc lộ, thuận tiện chạy trốn. Nếu như người khác cướp được, thuận tiện ngăn cửa. Đều là kinh nghiệm phong phú thợ săn. Còn tốt, đám người này cũng không phải là cùng nhau, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, dù cho xuất hiện tình huống, chỉ sợ đều muốn các loại người khác đánh nhau chết sống, tự mình làm cuối cùng một cái kia chim sẻ. Đường Dịch mưu đồ một chút, cảm giác có thể thực hiện, ưu thế của mình rất lớn. Nghĩ tới đây, tâm niệm vừa động, siêu 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 siêu. Bốn đạo tinh kỳ chuẩn sắc không sai rơi vào đài cao bốn cái nơi hẻo lánh. Tinh kỳ rơi xuống đất trong nháy mắt tăng gọn, âm phong gào thét, quỷ sắt tràn ngập, hóa thành bốn đầu quái vật khổng lồ. Một màn này phát sinh thực sự quá nhanh, nhanh không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, cũng nhanh vượt qua tất cả mọi người dự kiến. Không ai từng nghĩ tới thật sẽ có người đột nhiên xuất thủ. Khoảng cách linh tuyển gần nhất mặt cáo lao thái dọa đến tê cả da đầu, bởi vì nàng phát hiện cái này bốn đầu dương nhanh múa vút quái vật khổng lồ lại là dã quỷ. Mặc dù bàng anh bực này uy mãnh nữ tử ý thức được là bốn đầu dã quỷ thời điểm, cũng là mắt lộ ra kinh hãi. Siêu. Một bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên đài cao. Trông thấy có người muốn đoạt linh tụy ngọc lộ, Phương Hồng Vũ, Phó Tử Lăng các loại 5 người, Tiểu Lăng Phi, Cố Khúc Ninh các loại 6 người đồng thời đứng người lên, vừa mới chuẩn bị xuất thủ. Ai dám động đến? Một tiếng quát chói tai, chọn vẹn 22 đạo tà kiếm linh chấn áp xuống. Kiếm linh lăng không biến hóa, hóa thành 22 đầu kiếm long. Mỗi một đầu kiếm long đều là đốt lấy phần phần sắc hỏa, bốc lên quần quần khói đen, hất lên lôi hỏa, lóe ra lưu quang, bóng đen đi theo. Ngẩng lên đầu rồng dữ tợn, vung lấy mấy trượng thân thể, quay quanh lấy cả tòa điện đường, mắt lom lom nhìn chằm chằm tất cả mọi người. Điện đường đám người, có một cái tính một cái, đều là đầy mặt hãi nhiên. Mặt cáo lao thái khó có thể tin nhìn chằm chằm trên đài cao vị này, nhìn bề ngoài xấu xí nam tử trung niên, lại xem xét, trong linh tuyển trọn vẹn 94 giọt linh tụy ngọc lộ sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Không có. Đúng. Hết rồi. Một giọt đều không có còn lại. Nàng thậm chí không biết ra hỏa này lúc nào ra tay. Ngao, bốn đầu dã quỷ tựa như bốn đầu quái vật khổng lồ, giơ hai tay, dương miệng to như chậu máu, phát ra từng tiếng đinh thai nhức óc gầm thét. Dã quỷ, hơn nữa còn là 500 năm tả hữu đạo hạnh dã quỷ. Nếu như là ở bên ngoài, ở đây mầm tiên ai cũng không sợ dã quỷ, dù là 500 năm đạo hạnh cũng giống vậy, có thể hết lần này tới lần khác tòa điện đường này uy áp tương đại, ép bọn hắn tâm thần có chút không tập trung, thần thức tản mạn, liền ngay cả thể nội pháp lực đều sền sệt như nhựa cao su đồng dạng, rất khó vận chuyển, có thể phát huy ra thực lực có hạn. Dã quỷ vốn là vô thần, căn bản sẽ không chịu ảnh hưởng. Xích Vân Sơn tu sĩ, nuôi dã quỷ có không ít, nuôi dã quỷ cũng không nhiều. Bởi vì mọi người đều biết, dã quỷ không chỉ có vô thần, còn không có trí, căn bản nuôi không quen, nuôi đến phía sau, khả năng chính mình cũng sẽ bị dã quỷ ăn hết. Ai cũng không hề nghĩ tới, gia hỏa này vậy mà nuôi bốn đầu dã quỷ, hơn nữa còn đều nuôi ra gần 500 năm đạo hạnh. Nơi đây, Đường Dịch hai tay chắp sau lưng, ngạo nghệ đứng ở trên đài cao, 94 giọt linh thủy ngọc lộ đã tới tay, chỉ còn lại có một cái như thế nào đi ra vấn đề. Khiếp mắt nhìn lên, quả nhiên như đoán như vậy, tất cả tinh kỳ toàn bộ đã kích hoạt hình thành các loại huyền diệu trận pháp đem cửa ra vào vòng vây đứng lên. Mặt cáo lao thái cùng bảng anh hai người càng là một trái một phải giữ cửa ra vào. Không hoảng hốt, vấn đề không lớn. Đường Dịch không đội vã. Bốn đầu dã quỷ tác dụng chính là vì dọa lùi mặt cáo lao thái cùng bằng anh, nhân cơ hội này cầm tới linh tụy ngọc lộ, hiện tại đã hoàn thành. Một hơi tế ra 22 đạo tà kiếm linh là vì trấn nhiếp Phương Hồng Vũ, Tiểu Lăng Phi hai nhóm nhân mã, trước mắt xem ra, cũng chấn nhiếp thành công. Ngao, trong đại điện, bốn đầu hung tàn dã quỷ không ngừng nổi giận từng đợt gào thét. 22 đạo tà kiếm linh diễn hóa đi ra ác long tại trong điện đường quận đến quận đi. Không người nào dám động. Phương Hồng Vũ bọn người không dám, Tiểu Lăng Phi mấy người cũng không dám, cho dù là mặt cáo Lao Thái cùng Bàng Anh hai người cũng đều là đầy mặt nghiêm trọng, bởi vì các nàng đều nhìn ra, cái này 22 đạo tà kiếm linh đều có sát cương. Nếu như chỉ là chỉ lần này, còn không đến mức để bọn hắn như vậy như lâm đại địch, kỳ thực là 22 đạo tà kiếm linh, mỗi một đạo đều ẩn chứa ngũ trọng kiếm ý, lưu quang kiếm ý, ám ảnh kiếm ý, lôi điện kiếm ý, xích hỏa kiếm ý, long xà kiếm ý, ngũ trọng kiếm ý, thiên biến văn hóa, sen lẫn giao thoa, long xà mùa kiếm, lôi hỏa đan sen, quang ảnh đi theo. Đây chính là Xích Vân Sơn đại danh đỉnh đỉnh kiếm ngũ khôi. Chương 62, cầm xuống 94 giọt linh tủy ngọc lộ Xích Vân Sơn bên trên 36 tòa độc phủ, đều là chuyển thừa đến năm đó tà kiếm môn. Sát thực nói, riêng phần mình tu luyện kiếm quyết đều là từ tà kiếm môn truyền xuống, kiếm quyết có rất nhiều, mỗi một bộ kiếm quyết đều có thể sửa ra một loại kiếm ý, năm loại bất đồng kiếm ý xen lẫn hội tụ, tụ hợp tương sinh, hình ý thông huyền, uy lực tăng gấp bội. Nơi đây, 22 đạo tà kiếm linh biến thành 22 con long xà, người khoác lưu quang, bóng đen đi theo, sinh hỏa đốt cháy, lôi điện phích lịch, ngũ trọng kiếm ý theo long xà không ngừng đàn sen diễn hóa, chính là trong truyền thuyết kiếm ngũ khôi. Hơn nữa, còn là kiếm ngũ khôi bên trong cực kỳ hung tàn long xà ngũ khôi. Ngũ khôi tụ hợp giống như long xà quỷ thần, hung lệ lại huyền diệu ngũ khôi kiếm ý, cho người cảm giác 22 con long xà không giống kiếm linh biến thành, càng như 22 con đến từ địa ngục long xà chân linh. Như vậy phía dưới, ai dám vọng động? Canh giữ ở cửa ra vào mặt cáo Lao Thái cảm ứng đến quay quanh tại đại điện long xà. Không sai, chính là năm đạo kiếm ý lại. Năm ý tụ họp, chính là long xà ngũ khôi. Xác nhận là long xà ngũ khôi đằng sau, mặt cáo Lao Thái trong lòng rung động không thôi. Trong tràng Vương Hồng Vũ, Phó Tử Lăng, Tiểu Lăng Phi, Cố Cúc Ninh bọn người đồng dạng, hoảng sợ sau khi càng nhiều hơn chính là khó có thể tin. Đối với bọn hắn những này đầu động phủ mầm tiên mà nói, tu ra kiếm ý cũng không khó, hai đạo kiếm ý cũng không phải không có, ba đạo kiếm ý lắc đắc không có mấy, bốn đạo, năm đạo, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phải biết, kiếm ngũ khôi khó khăn nhất địa phương, cũng không phải là tu ra năm đạo kiếm ý mà là đem năm đạo kiếm ý dung hội quán thông, diễn hóa tương sinh. Người này đến cùng là ai? Vì sao trước kia chưa từng nghe nói qua Xích Vân Sơn có nhân vật bực này? Chẳng lẽ, thật sự là kiếm giao động thủ tịch đệ tử? Có thể, liền xem như kiếm giao động thủ tịch đệ tử thì như thế nào? Tại Phương Hồng Vũ, Tiểu Lăng Phi những này đầu động phủ mầm tiên trong mắt, kiếm giao động loại này tiểu động phủ chính là góp đủ số rất rưởi, căn bản không đáng giá nhắc tới, khỏi phải nói cái gì đệ tử thân truyền, chính là trưởng lão, cho dù là kiếm giao động độc chủ, bọn hắn cũng không nhìn chúng. Chư vị là chính mình tránh ra một lối, hay là để ta giết ra ngoài? Đường Dịch lẻ loi một mình đứng tại trên đài cao, ánh mắt tại Phương Hồng Vũ, Tiểu Lăng Phi bọn người trên thân từng cái xẹt qua, cuối cùng rơi vào bàn anh, mặt cáo Lao Thái trên thân. Không có người nói chuyện, ai cũng không để cho bước. Phương Hồng Vũ đang đợi Tiểu Lăng Phi một nhóm người xuất thủ, Tiểu Lăng Phi cũng đang chờ bọn hắn xuất thủ, cuối cùng song phương đều nhìn về mặt cáo Lao Thái cùng Bàng Anh, giống như là đều đang đợi các nàng hai người xuất thủ. Làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, Bàng Anh trực tiếp quay người rời đi. Cứ như vậy cũng không quay đầu lại đi. Nhìn thấy Bàng Anh rời đi, mặt cáo Lao Thái nhìn một chút cái kia bốn đầu hung tàn dã quỷ, lại nhìn coi trong chảng trọn vẹn 22 đạo dương nhanh múa vút ngũ khôi long xà, bĩu môi, không nói gì, cũng quay người rời đi. Hai đội nhân mã còn trông cậy vào các nàng xung phong, kết quả song song rời đi, lưu lại Phương Hồng Vũ, Tiểu Lăng Phi bọn người mắt to trừng mắt đôi mắt nhỏ, không biết làm sao. Đường Dịch trong mắt hiện lên một vòng kinh hỉ. Bàng Anh cùng mặt cáo Lao Thái nhất làm cho hắn kiên kỵ, cũng không biết hai người này sâu cạn cùng át chủ bài. Hiện tại tốt, uy hiếp lớn nhất hai cái đều đi, còn lại đám người này không đáng để lo. Cứ việc hai nhóm nhân mã tại Bàng Anh, mặt cáo Lao Thái rời đi về sau trước tiên tiến lên chặn cửa, Đường Dịch cũng không có chút nào để ở trong lòng. Trực tiếp hấp thu hồi chính mình tứ phía bị kỳ, nhìn về phía ngăn ở cửa ra vào hai đội nhân mã, chưa hề nói nhảm, 22 đầu ngũ khôi kiếm long đốt lấy phần phật sắc cương, bước lên quần quần khói đen quét sạch mà đi. Ầm ầm, nồng bá. Ầm phong gào thét, khói đen tràn ngập, 22 đầu hắc long phảng phất tại trong biển mây gào thét, đầy trời sấm sét vang dội nổ vang ra đến, chấn đại điện run rẩy kịch liệt, từng đạo lưu quang sen lẫn giao thoa như bóng với hình, chỉ nghe quỷ khóc rít lên đinh tai nhức óc, chỉ nghe kêu rên khắp nơi như rồng gầm gào thét. Không biết đi qua bao lâu, âm phong không còn gào thét, khói đen không còn tràn ngập, lôi minh không còn nổ vang. Khi 22 đầu hắc long biến mất đằng sau, chỉ có quỷ khóc kêu rên vẫn tại trong đại điện quanh quẩn. Lúc trước ngăn ở cửa ra vào Phương Hồng Vũ, Tiểu Lăng Phi, Cố Cúc Ninh bọn người, từng cái đầy mặt trắng bệnh, biểu lộ khủng hoảng, bẩn thỉu, tóc hai bù xù, nhìn chật vật không chịu nổi. Từ điện đường rời đi, Đường Dịch cũng không tiếp tục dạo chơi, mà là trước tiên từ kiếm linh phong rời đi. Hắn cũng không phải lo lắng Phương Hồng Vũ bọn người tìm phiền toái. Những người này, hắn cũng không sợ, cũng không có gì đáng lo lắng. Sở dĩ rời đi, là bởi vì hắn cảm thấy lần này vớt tài nguyên nhiều lắm. Một viên hoàng cấp kiếm phù, tràn đầy một bình linh tuyền ngọc dịch, còn có trọn vẹn 94 giọt linh thủy ngọc lộ. Nói thật, thật có chút nhiều, nhiều để hắn có loại phòng tay cảm giác. Phương Hồng Vũ đám kia mầm tiền, hắn không sợ, thế nhưng là hắn sợ những này mầm tiền phía sau đập phủ. Không biết Lao Yêu Đô Tử bên kia là tình huống như thế nào, song việc không có. Đây là Đường Dịch lo lắng nhất. 36 tòa động phủ cao thủ, nếu như toàn bộ đều tại Lao Yêu Đô Tử bên kia, ngược lại là không sợ hãi. Sợ là sợ Lao Yêu Đô Tử cao thủ trở về, đến lúc đó lại xông vào Đại Yêu Đô Tử đem chính mình ngăn ở bên trong vậy coi như phiền toái. Cho nên, hắn quyết định trước đi ra, nhìn xem tình huống đang làm định đoạn. Tài nguyên cố nhiên trọng yếu, mạng nhỏ mà quan trọng hơn, hết thể dẹp an toàn làm chủ. Rời đi đại yêu đỗ tử, nghe được tin tức, có tốt có xấu. Tin tức xấu là, 36 tòa động phủ cao thủ đã có người từ lao yêu đỗ tử bên kia trở về. Tin tức tốt là, chỉ trở về một bộ phận, cũng không có toàn bộ trở về. Còn có một cái không tốt không hỏng tin tức, tạm thời không rõ ràng những cao thủ này có thể hay không tiến vào đại yêu đỗ tử. Có chút treo. Đường Dịch đứng tại trên kiếm phong, ngắm nhìn nguy nga kiếm môn sơn. Kiếm môn sơn vẫn là lít nha lít nhít dã kiếm trùng, mơ hồ có thể trông thấy từng bảy tu sĩ ở bên trong, hẳn là đang thu thập lấy linh tuyển ngọc dịch. Cũng có một chút giải rác tu sĩ vây quanh 54 tòa kiếm phong khắp nơi tìm kiếm lấy linh dược. Ta hiện tại tiếp tục đi vào đâu? Hay là như vậy thu tay lại? Đường Dịch có chút đắn đo khó định. Đi vào mà nói, lo lắng động phủ cao thủ xung tới. Nếu là như vậy nắm tay, tựa hồ cũng không có chuyện gì khác làm a kiếm linh phong. Tứ tuyệt kiếm phủ, mỗi một tầng đều có một viên kiếm phủ. Đường Dịch cũng không phải là một cái lòng tham người. Lần này có thể cầm tới giáp đất bính đinh cấp 4 kiếm phủ, cộng thêm một viên hoàng cấp kiếm phủ, còn có một đống lớn tài nguyên, hắn đã phi thường thỏa mãn. Thiên địa hai tuyệt kiếm phủ không cần cân nhắc. Nói là một viên thiên tuyệt, ba viên tuyệt, ai cũng chưa từng gặp qua. Từ khi tà kiếm môn sau khi ngã xuống, hơn 1000 năm đến, chưa bao giờ có người từng thấy, ngay cả tầng thứ 3 còn không thể nào vào được, tìm không thấy cửa. Đoàn Thiên Ngai, Từ Trường Hầu, Thương Sơ Tuyết ba người, từ khi tiến vào kiếm linh phong không còn có lộ mặt qua. Tầng thứ nhất cũng không nhìn thấy bọn hắn, 89 phần 10 hẳn là trực tiếp lên tầng thứ 2. Nếu như có thể mà nói, Đường Dịch cũng nghĩ tiến tầng thứ 2 nhìn một cái, có thể cầm tới một viên huyền cấp kiếm phủ tự nhiên tốt nhất. Vấn đề là, hắn không biết làm sao đi tầng thứ 2. Mai bà nói tiến vào tầng thứ 2 phương pháp, cả tòa Xích Vân Sơn chỉ có lục đại đầu động phủ biết. 30 năm trước, lần trước đại yêu đỗ tử hé miệng nhi, các đại động phủ cao thủ ở bên trong dạy vào thật lâu đều không có tìm tới tiến về tầng thứ 2 phương pháp. Xích Vân Sơn tài nguyên như là kim tự tháp đồng dạng, đồ chơi hay đều tại đầu động phủ trong tay nắm chặt, bao quát xả đạo nhân những này động chủ cũng không biết. Lục đại đầu động phủ chỉ cho phép chính mình ăn thì ta. Đường Dịch chính tính toán, đột nhiên cảm giác được là lạ, trong túi chứa vật mấy chục mặt tinh kỳ không hiểu thấu phát sinh biến hóa. Cái này mấy chục mặt tinh kỳ bên trong đều là thu thập kiếm cổ tán loạn sau mây khói, hiện tại những này mây khói phảng phất có bản thân ý thức một dạng, bắt đầu một lần nữa tụ lại. Không phải, kiếm cổ cường đại như vậy a? Khá lắm. Kiếm ý, tán loạn đằng sau bị phong tại tinh kỳ bên trong, còn có thể diễn hóa xuất kiếm ý. Chương 63, sẽ sinh con mẫu kiếm cổ. Đường Dịch tiến vào một tòa kiếm phong, lại tế ra tà kiếm linh bố trí xuống kiếm trận đem kiếm môn phong bế, phất tay 72 mặt tinh kỳ bảy xuống đi ra. Tinh kỳ rơi xuống đất, cắm ở kiếm phong dưới đáy, hắn cũng không thi triển pháp quyết kích hoạt tinh kỳ, quỷ dị chính là tất cả tinh kỳ như là sát chết vùng dậy giống như run nhẹ nhẹ, khói đen bốc lên. Khói đen không phải là quỷ sát cũng không phải hồn nguyên, mà là lúc trước trong kiếm linh phong đem kiếm cổ đánh tán loạn đằng sau thu thập sâu được khói, giờ phút này lại tự động từ tinh kỳ bên trong xuất hiện. Đây là tình huống như thế nào? Đường Dịch cau mày, cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến. Xích Vân Sơn bên trên tu sĩ bình thường đều là chủ dưỡng mấy đạo, có thể là hơn 10 đạo tà kiếm linh, mặt khác đều nuôi kiếm trùng. Kiếm linh đối với thần thức yêu cầu tương đối cao, người bình thường cũng nuôi không có bao nhiêu, nuôi nhiều dễ dàng lọt vào phản vệ, cũng không tốt khống chế. Kiếm trùng tuy nói tính trưởng thành cũng cao, thắng ở an toàn, an cũng ít, tán loạn đằng sau cũng có thể thời gian ngắn ngưng tụ ra, dù là diệt tán, một lần nữa nuôi một đạo chính là tương đối linh hoạt. Về phần kiếm cổ, người nuôi cũng không nhiều, nuôi cũng nhiều nhất nuôi một đạo. Cái đồ chơi này cùng nuôi mặt khác sâu độc một dạng, là một tổ kiếm trùng lẫn nhau gặm ăn thôn vệ, cuối cùng cuốn ra đến một đạo kiếm cổ. Chính là bởi vì cuốn ra tới sâu độc, hung mãnh dị thường, có còn ẩn chứa độc sát. Kiếm cổ trưởng thành rất nhanh, uy lực cũng lớn, sở dĩ người nuôi chủ yếu là không thể làm gì, phi thường hung hiểm, phàm là nuôi kiếm cổ cơ hồ đều không có kết quả gì tốt, 89 phần 10 cuối cùng đều sẽ lọt vào kiếm cổ phản vệ. Liền xem như kiếm cổ, có phải hay không quá là khuyết đại. 72 mặt tinh kỳ bên trong xuất hiện khói đen phảng phất có được bản thân ý thức giống như bắt đầu hội tụ, một màn này quả thực để Đường Dịch nhìn nghẹn họng nhìn chân chối. Dưới tình huống bình thường, hoang dại kiếm trùng tán loạn đằng sau gần như không đều có thể một lần nữa ngưng tụ, cho dù là hoang dại kiếm linh, nhiều nhất cũng liền cùng phía ngoài cô hồn tà túy không sai biệt lắm. Phải biết, liền xem như quỷ hồn bị đánh tan, không có ngoại lực can thiệp, cũng cần thời gian rất dài mới có thể từ từ hội tụ vào một chỗ. Huống chi, hay là phân biệt phong tại tinh kỳ bên trong. Lúc trước hắn đập rất nhiều đỉnh núi, những cái kia có được 400-500 năm đạo hạnh quỷ hồn tán loạn đằng sau, bị đặt vào tinh kỳ bên trong đều không thể một lần nữa ngưng tụ. Đây là cái gì kiếm cổ, chẳng lẽ so quỷ lão gia hồn thể còn mạnh hơn? Khói đen không ngừng hội tụ, càng tụ càng lớn, dần dần hình thành một đạo khói đen vòng xoáy, trong nước xoáy diễn hóa ra từng đạo thiên biến vạn hóa kiếm ý. Chờ một chút. Là lạ, giống như không phải kiếm ý. Đường Dịch cẩn thận quan sát đến, phát hiện khói đen trong nước xoáy diễn hóa đi ra cũng không phải là kiếm ý, mà là một loại biến hóa sát cương. Không đúng, là kiếm trùng, là có được sát cương kiếm trùng. 16 đạo, 27 đạo, 38 đạo. Khói đen vòng xoáy dựng hóa đi ra kiếm trùng càng ngày càng nhiều, lại dựng hóa đi ra kiếm trùng, mỗi một đạo đều đốt lấy hung mãnh sát cương, chính là những này sát cương thiên biến bản hóa, giống như lôi hỏa, như thiểm điện, như long xà, nhìn qua tựa như kiếm ý một dạng. Đây là cái quỷ gì? Đây không phải kiếm cổ a? Đường Dịch mặc dù không có nuôi qua kiếm cổ, một năm qua này tại kiếm xà động kiếm các bên trong đọc qua rất nhiều lao tiền bối lưu lại dưỡng luyện bản chép tay, đối với kiếm cổ cũng biết một chút. Tại hắn nghĩ đến, dù cho kiếm linh phong bên trong có rất nhiều giáp kiếm trùng, kinh lịch 30 năm có lẽ sẽ cuốn ra đến mấy cái cường đại giáp kiếm cổ. Cường đại tới đâu, đơn giản cũng chỉ là sát cương cùng bố, biết biến hóa rất nhiều kiếm ý thôi. Hiện tại thế nào? Cái này kiếm cổ, vậy mà dựng hóa đi ra một tổ trời sinh sát cương kiếm trùng. Không sai, chính là dựng hóa. Đường Dịch tận mắt nhìn thấy từng đạo sát cương kiếm trùng từ trong nước xoáy dựng hóa đi ra, mang đến cho hắn một cảm giác, khói đen vòng xoáy tựa như kiến chúa giống như sinh ra một tổ ổ con kiến nhỏ. Cái này, chẳng lẽ là mẫu kiếm cổ? Sẽ sinh kiếm trùng mẫu kiếm cổ? Thì sao? Hàng không mẫu kiếm a. Mắt nhìn lấy mẫu kiếm cổ dựng hóa đi ra kiếm trùng càng ngày càng nhiều, Đường Dịch tranh thủ thời gian xuất thủ đem nó chấn nát. Lúc trước trong kiếm linh phong hắn nhưng là lĩnh giáo qua cái đồ chơi này khủng bố, nào dám để nó tiếp tục dựng hóa xuống dưới, đánh tan đằng sau, lần nữa dùng tình kỳ thu thập lại. Đây rốt cuộc là thứ gì? Đường Dịch suy nghĩ, hẳn không phải là kiếm cổ. Chưa từng có nghe nói qua còn có thể dựng hóa kiếm trùng kiếm cổ. Nơi này không quá an toàn, hắn dự định trở về nghiên cứu thêm một chút. Sau khi đi ra, Đường Dịch vốn đang do dự muốn hay không lại tiến một chuyến kiếm linh phòng, nhìn xem còn có hay không cái gì đồ tốt, kết quả cũng không lâu lắm, các đại động phủ cao thủ lục tục no ngoe tràn vào đến, nhìn tình huống lao yêu đỗ tử bên kia đã bận rộn xong, bắt đầu thu hoạch đại yêu đỗ tử tài nguyên. Ngàn năm trước đó, ta kiếm môn còn tại thời điểm, đại yêu đỗ tử bên trong tài nguyên là vì bồi dưỡng mầm tiên. Lão gia hỏa căn bản không cho vào. Lúc ấy còn coi trọng cái truyền thừa, hiện tại tà kiếm môn không có, Xích Vân Sơn 36 tòa động phủ đều tại đoạt tài nguyên. Kiếm linh phong tài nguyên, càng là ngay cả đoạt cũng không có tư cách đi đoạt. Theo tràn vào đến cao thủ càng ngày càng nhiều, đại yêu đỗ tử bên trong cũng trở nên càng ngày càng hỗn loạn. Tất cả mọi người sợ sệt thay bay vạ gió, không ít tu sĩ nhao nhao rời đi, Đường Dịch cũng không có dừng lại, đi theo đại bộ đội rời đi. Đường ra. Mới từ Xích Vân quật bên trong đi ra, Đường Dịch liền nhìn thấy một đạo bóng người quen thuộc. Người là Chu Huệ. Đường Dịch đánh giá Chu Huệ, có chút không dám nhận. Chu Huệ tóc không có, liền giống bị hỏa thiêu chỉ còn lại có đầy đầu sợi tóc, trên người áo bào phá toái không chịu nổi, nửa gương mặt đều là sừng, răng cũng rơi xong, toàn thân đều là vết máu. Ngươi làm sao? Đừng nói nữa, kém chút chết ở bên trong. Chính ngươi. Đường Dịch nhìn coi, cũng không có trông thấy Ngụy Thanh Tử bọn người, những người khác đâu? Chết rất nhiều người, lão bà đầu bị người bắn xuống, Đàm Uy cũng đã chết, bị một đám kiếm trùng sống sờ sờ đốt hải cốt không còn. Lão bà đầu chết rồi. Đường Dịch âm thầm liễu lưới, Đàm Uy vậy? Chết rồi. Chu Hoài nói, tới thời điểm bọn hắn tổng cộng 12 người, Ngụy Thanh Tử, Đàm Uy, lão bà đầu tăng thêm 9 cái đại bà đầu. Đinh cấp kiếm phong bại lộ đằng sau, mọi người đi theo Ngụy Thanh Tử dựa theo kế hoạch, canh giữ ở kiếm phong dưới, sớm bố trí xuống kiếm xà bản thân trận. Vừa mới bắt đầu bằng vào kiếm xà bản thân trận xác thực mọi việc đều thuận lợi, trận pháp cả công lẫn thủ, lúc phòng thủ như long xà vòng quanh núi, lúc công kích như dao long xuất động. Đáng tiếc là kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Tranh đoạt kiếm phủ tu sĩ thực sự rất nhiều. Lúc đầu mọi chuyện đều tốt, ta cảm thấy cướp được kiếm phủ hy vọng rất lớn, về sau không biết vì cái gì Lôi Hỏa Động một đám mầm tiền cao thủ xông lại không nói hai lời, trực tiếp chấn nát chúng ta kiếm xà bản thân trận, giết rất nhiều người. Lôi Hỏa Động. Đường Dịch cảm thấy nghi hoặc, bởi vì hắn linh cấp kiếm phủ chính là từ Lôi Hỏa Động trong tay giành được, Lôi Hỏa Động chính mình liền chiếm hai tòa kiếm phong, chẳng lẽ còn đi cùng các ngươi đoạt? Không rõ lắm, nghe nói là Lôi Hỏa Động một vị mầm tiên phó tử lăng kiếm phủ bị người đoạt đi, hắn dưới cơn nóng giận liền đi đoạt mặt khác độc phủ, chúng ta vận khí không tốt, ngăn tại một tòa kiếm phong cửa ra vào, bọn hắn thuận tay liền đem chúng ta kiếm xà trận đánh tan. Đường Dịch tiên lặng nghe, không có nói tiếp, cảm thấy không liên quan tới mình. Hắn linh cấp kiếm phủ là từ Phương Hồng Vũ trong tay giành được, cũng không phải là Phó Tử Lăng, nghĩ nghĩ, lại hỏi, các ngươi không có cấp được kiếm phủ? Mẹ ruột của ta, còn đoạt kiếm phủ đâu? Ngay cả kiếm phủ lông đều không có trông thấy, khi đó kiếm xà trận tảng ra, lão bà đầu tại chỗ bị kéo xuống đến, Đàm Y cũng bị một đám lôi hỏa kiếm trùng chấn giết phấn thân phái cốt, may mắn ta chạy nhanh, không phải vậy hiện tại có mộ phần đều dài ra tới. Nhìn Đường Dịch trên thân một kiện rách dưới pháp y liễu, cũng mang theo vết máu, Chu Huệ nghi hoặc hỏi thăm, ngươi cũng thụ thương rồi? Ngụy Thanh Tử bọn hắn không mang theo ta chơi, chúng ta lẻ loi một mình cũng không dám cùng người ta đoạt kiếm phủ. Đường Dịch gật gật đầu, có chút thất lạc nói, lúc đầu nghĩ đến tìm kiếm điểm linh dược, kết quả còn kém chút bị người giết chết, về sau chỉ dám lặng lặng lẽ lẽ trốn đi hít một chút linh khí mà. Đại yêu đỗ tử căn bản không phải chúng ta có thể tới, thật thật là đáng sợ a. Nhớ tới lúc trước tranh đoạt kiếm phủ một màn, Chu Huệ vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, hắn biết đại yêu đỗ tử rất đáng sợ, vẫn luôn biết, bởi vì hắn cha chính là chết ở chỗ này, chính là bởi vì biết, lần này tiến đến khắp nơi coi chừng, không dám có bất kỳ lãnh đạo. Cho đến sau khi đi vào, tự mình kinh lịch một lần, mới ý thức tới đại yêu đỗ tử khủng bố vượt xa khỏi tưởng tượng, chớ nói bọn hắn những này ba lớn chừng cái đấu viên mãn tu sĩ, dù cho là nuôi hơn 30 năm bốn đấu pháp cương lão bà đầu, thậm chí được vinh dự kiếm xà động đệ tử nhập thất người thứ nhất Đàm Vi trong nháy mắt cũng đều bị người chấn sát ở bên trong. Bọn ta những tu sĩ này, tại đầu động phủ những cái kia mầm tiên trước mặt đơn giản chính là sâu kiến, căn bản không chịu nổi một kích, trên lệch quá xa. Chu Huệ thật sâu thở dài. Cái này thở dài, thán lấy hết trong lòng vô số bất đắc dĩ cùng chua xót. Ai nói không phải đâu. Nhớ tới Đoàn Thiên Ngai, Từ Trường Hầu, Thương Sơ Tuyết ba người khả năng trực tiếp xâm nhập kiếm linh phong tầng thứ hai, mà chính mình ngay cả cửa cũng không biết, Đường Dịch cũng đi theo cảm khái thở dài một tiếng. Lần này kiếm xà động có thể nói tổn thất nặng nề. Lão bà đầu, Đàm Uy chết bất đắc kỳ tử, chín cái đại bà đầu chết một nửa. Không có cướp được đinh cấp kiếm phù không nói, thật vất vả liên hợp canh kim động cùng một chỗ leo lên kiếm môn sơn, linh truyền đều không có nhìn thấy, liền bị người đánh xuống tới. Ngụy Thanh Tử, Chu Huệ những người này tuy nói còn sống đi ra, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương. Chờ mấy ngày, Xa đạo nhân từ lão yêu đỗ tử bên kia sau khi trở về, Đường Dịch cũng không có dùng một viên đinh cấp kiếm phù đi đổi đại chấp sự vị trí này. Ngụy Thanh Tử hơn 10 người không chỉ có sớm nhu đồ, lại cùng với hắn động phủ hợp tác đều không thể cướp được một viên đinh cấp kiếm phù, hắn lẻ loi một mình nếu là cầm tới, chắc chắn làm cho người ngờ vực vô căn cứ. Trọng yếu nhất chính là, lần này hắn giấu kín thân phận xâm nhập kiếm linh phòng, ngay trước Phương Hồng Vũ một đám đầu động phủ mầm tiên mặt cướp đi tất cả linh tụy ngọc lộ, trước khi đi còn đánh bọn hắn một trận, nếu là đầu động phủ truy tra việc này, 89 phần 10 sẽ từ những cái kia cầm tới kiếm phù người lấy tay điều tra. Suy đi nghĩ lại, hay là quyết định trước cầu thả một hồi. Đường Dịch lấy dưỡng thương làm lý do, bắt đầu bế quan. Trở lại Ô Nha Lĩnh, trước tiên móc ra 94 giọt linh tụy ngọc lộ, dự định thử trước một chút hiệu quả, có phải hay không như trong truyền thuyết như vậy một giọt ngọc lộ liền có thể ấn mở một đạo khiếu huyệt. Cái này thử một lần không sao. Lập tức vui mở đôi lông mày. Những xích linh sát kia thuần túy là bằng vào cương liệt linh sát ngạnh sinh sinh đem khiếu huyệt tôi lựa ra. Mà linh tụy ngọc lộ thật là điểm hóa, một giọt xuống dưới, nguyên bản phong bế khiếu huyệt tựa như đạt được thoải mái nụ hoa giống như nở rộ. 2 giọt, 10 giọt, 25 giọt, 36 giọt. Một giọt điểm hóa một đạo khiếu huyệt. Đường Dịch trên người khiếu huyệt càng điểm càng nhiều. Chương 64, cổ hậu hôm nay. Đêm không trăng gió lại cao. Ô Nha Lĩnh hay là như thường ngày như vậy, âm phong gào thét, hắc vụ tràn ngập. Dãy núi này âm khí tương đối nặng, phương biên bách lý cô hồn tà túy nghe âm khí nhi đều sẽ hướng bên này tụ tập, nhất là đỉnh núi mọc đầy từng cây cây ngoại già, không chỉ có tụ âm sẽ còn sinh sát, cho nên đại lượng tà túy cũng sẽ ở cây ngoại già bên dưới hút âm khí, tăng lên đạo hạnh chờ đợi lấy mở ra thần trí một khắc này. Âm khí trọng sơn mạch, đối với quỷ lão gia tới nói là một khối phong thủy bảo địa. Chỉ là chưa có quỷ lão gia dám ở Ô Nha Lĩnh cắm cờ lập hồn, trước kia là bởi vì nơi này thuộc về tà tu tử địa bàn, quỷ lão gia đại kỳ tại ngọn núi này không phải ổn. Từ khi Đường Dịch chiếm lấy ngọn núi này đằng sau, không chỉ có quỷ lão gia không dám cắm cờ, tà tu tử cũng rất ít tới đây săn bắt tà túy, thức thời đều bị hắn hù chạy, đầu sắt đường lịch hành đều bị hắn kéo tới trên núi mồi ổ, phiêu chiến không phục không sợ chết đều bị cho ăn dã quỷ. Cái này linh thủy ngọc lộ thật sự là đồ chơi hay a. Một tòa hoang phế trong động phủ, Đường Dịch ngồi xếp bằng, cảm thụ được toàn thân đã mở ra khiếu huyệt, trong lòng cao hứng không thôi. Ngắn ngủi mấy ngày, hắn lợi dụng 94 giọt linh thủy ngọc lộ phối hợp một chút xích linh hoa thảo trọn vẹn mở ra 108 đạo khiếu huyệt, tăng thêm lúc trước mở 32 đạo, trùng hợp kiếm ra một cái số nguyên, 140 nói. Hai ngày trước lại đang trên núi lay một chút tà túy, chuyên môn chọn lấy chút cường tráng, luyện thành tà kiếm linh dưỡng tại khiếu huyệt bên trong, hiện tại hay là tiểu kiếm linh, không có nuôi đi ra sắc cường, chuyện này không nội vã, qua ít ngày lại đi nện chút đỉnh núi, luyện điểm vị sát chính là dùng vị sát nuôi nấng, xa so với âm sát nhanh nhiều, đây là đại bổ tư lương, không chỉ có thể để tà kiếm linh khỏe mạnh trưởng thành, cũng có thể trong thời gian ngắn nuôi đi ra sát cương. Bằng vào ta hiện tại năm đấu pháp lực, thế ra một đạo ẩn chứa sát cương tà kiếm linh, dù cho không có kiếm ý gia trì, cũng có thể nhẹ nhõm chấn áp 4 đấu tu sĩ, kiếm ý gia trì đằng sau, trực tiếp chấn sát không thành vấn đề. Về phần 5 đấu tu sĩ, nhớ lại trong đại yêu đỗ tử cùng những cái kia mầm tiên lúc giao thủ tình huống, hắn cảm thấy lấy chính mình năm đấu pháp lực, bằng vào một đạo sát cương kiếm linh, gia trì một đạo kiếm ý đằng sau, tạm thời có chút không chấn áp được năm đấu tu sĩ, chí ít không chấn áp được đầu động phủ những cái kia năm đấu mầm tiên. Nhưng nếu như gia trì chính là ngũ khôi kiếm ý, ngược lại là miễn cưỡng có thể chấn áp lại bọn hắn. Chờ ta đem 140 đạo tà kiếm linh toàn bộ nuôi ra sát cương. Chậc chậc. Dưỡng luyện kiếm linh số lượng nhiều, có một cái chỗ tốt lớn nhất, đó chính là có thể vẩy một cái nhiều. Một đạo sát cương kiếm linh, gia trì ngũ khôi kiếm ý, miễn cưỡng chấn áp năm đấu tu sĩ, hơn 100 đạo mang ý nghĩa có thể đồng thời chấn áp hơn 100 vị năm đấu tu sĩ. Chỉ là năm đấu tu sĩ, hoàn toàn không nói chơi, không đáng giá nhắc tới. Mặc dù 6 đấu tu sĩ, đối mặt hơn 100 đạo ngũ khôi kiếm ý, làm ta sợ cũng có thể hủ chết hắn, cho dù là người khoác đại chu thiên pháp cương 7 lớn chừng cái đấu tu sĩ, cũng chưa chắc dám chọi cứng ta cái này hơn 100 đạo ngũ khôi kiếm ý tà kiếm linh. Đây là tà kiếm linh số lượng nhiều một chỗ tốt khác, không chỉ có thể vẩy một cái nhiều, đồng thời còn có thể nhiều ép một. Tu vi không bằng ngươi, không chịu nổi ta tà kiếm linh dưỡng nhiều a. Hơn 100 đạo ngũ khôi kiếm ý tà kiếm linh, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Ngũ khôi kiếm ý ngươi không sợ? So ngũ khôi kiếm ý cường đại hơn kiếm trận ngươi sợ hay không? Kiếm ý cái đồ chơi này càng nhiều uy lực càng lớn, càng là huyền diệu. Ngũ khôi kiếm ý là chính là năm loại kiếm ý tương sinh thông huyền, mà kiếm trận xa so với rất nhiều kiếm ý thông huyền tương sinh. Đường Dịch một mực tại nghiên cứu kiếm trận, 9 loại kiếm trận huyền diệu kiếm ý cũng đều tìm tòi 7-8 phần, sở dĩ một mực không có tê ra đến, cũng là bởi vì tà kiếm linh quá ít, không phát huy ra được kiếm trận uy lực. Tại Xích Vân Sơn, bình thường chỉ ít cần hơn 10 vị tu sĩ, thế ra toàn bộ tà kiếm linh có thể là kiếm chủng, tạo thành kết trận, càng nhiều người, tà kiếm càng nhiều, kiếm trận uy lực càng là cường đại. Hơn 140 đạo tà kiếm linh, bất luận cái gì kiếm trận đều có thể phát huy ra. Bọn hắn kết thành kiếm trận, phần lớn là kiếm chủng. Ta toàn bộ là tà kiếm linh, mà lại nhiều người kết thành kiếm trận, tối đa cũng là kiếm ý điệp ra để kiếm trận biến hóa, rất khó làm đến kiếm ý tương sinh. Chính ta một người tế ra kiếm trận, tà kiếm linh là ta, kiếm ý tương sinh cũng là ta, thông huyền nhập diệu hay là ta. Ta tức là kiếm trận. Càng nghĩ, Đường Dịch càng hưng phấn, mở ra hơn 100 đạo khiếu huyệt đằng sau, hắn cảm thấy mình mạnh đáng sợ, hận không thể hiện tại chạy đến kiếm xà động, cùng xà đạo nhân so tay một chút. Linh thủy ngọc lộ tốt thì tốt, chính là không đủ dùng. Lúc đầu dự định nhất cổ tác khí mở ra 150 đạo khiếu huyệt, đáng tiếc linh thủy ngọc lộ thực sự không đủ, xích linh hoa thảo ngược lại là còn có một số. Hắn hưởng thụ qua linh thủy ngọc lộ điểm hóa khiếu huyệt đằng sau, xích linh hoa thảo đã không nhìn chúng, còn phải từ từ tôi luyện, ai có công phu kia. Một đấu pháp lực thời điểm, toàn bộ nhờ cứng rắn mải khai khiếu huyệt. Hai đấu pháp lực thời điểm, dựa vào xích linh sát. Ba đấu pháp lực thời điểm, dựa vào linh sát vân yên. Bốn đấu pháp lực thời điểm, dựa vào xích linh hoa thảo. Hiện tại năm đấu pháp lực, tự nhiên hẳn là dựa vào linh thủy ngọc lộ điểm hóa. Nếu là còn cần xích linh hoa thảo, vậy ta đây một thân năm đấu pháp lực, không trắng tăng lên. Tăng lên một đấu pháp lực, liền phải hưởng thụ một đấu pháp lực tài nguyên. Đại yêu đỗ tử 30 năm mới mở ra một lần miệng nhi, đợi không được lâu như vậy, cũng là không đổi. Nghe nói lao yêu đỗ tử cũng có linh thủy ngọc lộ, hiện tại tay cầm năm đạo kiếm phủ chờ lao yêu đỗ tử hé miệng nhi, đi vào có thể ăn năm tòa đạo tràng tài nguyên. Quay lại chờ ta mở ra 1000 đạo khiếu huyệt, nuôi gian lận đạo kiếm linh. Ta liền leo lên Xích Vân Sơn, trực tiếp chấn áp 36 tòa đạo phủ. Tiểu yêu, đại yêu, lao yêu, ba đầu yêu đỗ tử tài nguyên, không nói độc hưởng, ít nhất phải có ta một cô lớn. Dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp xử lý Xích Vân lão tổ được. Mặc sức tưởng tượng trong chốc lát tương lai tốt đẹp. Đường Dịch đứng người lên, đầu tiên là duỗi cái lưng mệt mỏi, lại run lên tay áo. Hướng trên ghế bành một nằm, cầm lên bầu rượu, phụt phụt một ngụm tiểu tử nhi, tiện tay ném ra 72 mặt tinh kỳ, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, bên trong kiếm cổ khói đen lần nữa bắt đầu hội tụ. Cái đồ chơi này, 89 phần 10 hẳn là trong truyền thuyết kiếm mẫu cổ hậu. Đường Dịch móc ra một bộ ngọc giản quyển trục, thế ra thần thức liếc nhìn đứng lên. Trong khoảng thời gian gần nhất này, hắn tới lui hướng kiếm cắt chạy hơn 10 chuyến. Rốt cục tại một bộ trong quyển trục tìm tới chút tin tức, bộ này quyển trục cũng không phải là tu luyện bản chép tay, đi lại cũng không có cái gì pháp môn, mà là một vị bạch mục đạo nhân chỗ ghi lại kiến văn lục. Hiện tại cơ hồ có thể khẳng định, 72 mặt tinh kỳ bên trong sinh vật không rõ, cũng không phải là kiếm cổ, mà là kiếm mẫu cổ hậu. Bạch mục đạo nhân kiến văn lục bên trong nâng lên, đại yêu đỗ tử bên trong giá kiếm trùng cũng sẽ không tiến hóa thành kiếm cổ, dù là hút lại nhiều linh khí, nhiều nhất sẽ chỉ trưởng thành là cường đại sát cương kiếm trùng. Chỉ có lưu trong đại yêu đỗ tử giá kiếm linh, thông qua hút linh khí, dần dần khai linh trí, sẽ thôn phệ giá kiếm trùng, từ đó trở thành hung lệ kiếm cổ. Đại yêu đỗ tử 30 năm mở ra một lần miệng nhi, lớn bao nhiêu tu sĩ xông đi vào, chính là vì tìm kiếm kiếm cổ, không phải là vì dưỡng luyện. Giá kiếm cổ cùng giá quỷ một dạng, nuôi không quen, không bị khống chế, ai cũng không dám nuôi. Bất quá, giá kiếm cổ dù sao trong đại yêu đỗ tử hút ăn 30 năm linh khí, lại thôn phệ rất nhiều giá kiếm trùng, không chỉ có thể luyện chế ra đại bổ linh đan, cũng có thể luyện chế pháp khí mạnh mẽ. Hiện tại Xích Vân Sơn là làm như vậy, trước kia Tà Kiếm môn cũng là làm như vậy. Trừ cái đó ra, còn có một cái càng trọng yếu hơn nguyên nhân. Kiếm cổ trưởng thành quá nhanh, coi như không phải luyện chế linh đan pháp khí thiên tài địa bảo, cũng nhất định phải đem nó triệt để trấn sát. Phong ngừa kiếm cổ hút quá nhiều linh khí, thôn vệ quá nhiều loạn thất bát tao kiếm trùng tiến hành biến dị. Kiếm cổ phát sinh biến dị, hoặc là cổ vương, hoặc là cổ hậu. Hai loại tồn tại, một cái so một cái đáng sợ. Tà kiếm cổ vương, được vinh dự tà kiếm bên trong vương giả, hung thần ác sát, kịch độc không gì sánh được. Kiếm mẫu cổ hậu, dựng hóa kiếm trùng, một tổ dựng hóa, cho ăn nhiều, sinh hơn nhiều. Bạch mục đạo nhân là 200 năm trước lao tiền bối, hán kiến văn lục bên trong nâng lên. Từ Tà Kiếm môn sau khi ngã xuống, đại yêu đỗ tử bên trong hết thảy xuất hiện qua 3 lần cổ vương, 2 lần cổ hậu. Cách xa nhau thời gian có dài có ngắn, dài nhất 3-400 năm, ngắn nhất 200 năm. Nếu như mỗi lần đại yêu đỗ tử hé miệng mà đều có thể đem kiếm cổ thanh lý mất mà nói, sẽ không thay đổi gì thành cổ vương kiếm mẫu, vấn đề là Tà Kiếm môn sau khi ngã xuống, kiếm linh phong tầng thứ 3, tầng thứ 4 ai cũng vào không được, nếu là kiếm cổ chạy vào đi, căn bản là không có cách thanh lý mất, chỉ có thể mặc cho nó trưởng thành, cuối cùng biến dị thành cổ vương kiếm mẫu. Nam ngựa tại trên ghế bành, Đường Dịch híp mắt nhìn 72 mặt tinh kỳ bên trong ngay tại hội tụ kiếm mẫu. Nói cách khác, cái này của hậu trước kia hẳn là trốn ở kiếm linh phong 3-4 tầng, lần này đại yêu đỗ tử hé miệng mà về sau, không biết vì cái gì chạy tới tầng thứ nhất, có thể là muốn chạy đi ra bên ngoài, thôn phệ kiếm môn sơn kiếm trùng. Đối diện, kiếm mẫu cổ hậu đã hội tụ hoàn thành, hình thành một đạo khói đen vòng xoáy, bên trong lần nữa dựng hóa ra từng đạo sát cương kiếm trùng. Thấy vậy một màn, Đường Dịch lập tức tế ra 32 đạo tà kiếm linh, kết thành một phương kiếm trận đem nó trấn áp lại. Vòng xoáy vẫn đang xoay tròn, kiếm mẫu không ngừng dựng hóa lấy. Kiếm trùng số lượng cũng càng ngày càng nhiều. 89, 103, 145, 227. Cho đến dựng hóa ra 263 chỉ sát cương kiếm trùng sau đỉnh chỉ dựng hóa. Lại nhiều. Hai cái. Lúc trước Đường Dịch quan sát qua, kiếm mâu có thể dựng hóa ra 225 chỉ kiếm trùng, hắn cho ăn chút linh nguyên, hiện tại nhiều dựng hóa đi ra hai cái. Những ngày này hắn trừ khai khiếu bên ngoài, nhiều thời gian hơn đều đang nghiên cứu kiếm mâu, hắn phát hiện kiếm mâu bản thân cũng không cường đại, nhưng là rất khó triệt để giết chết, sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, dựng hóa đi ra kiếm trùng cũng thế. Trời sinh sắc cương, vỡ mà không tán. Năm đó, Tà Kiếm môn huy hoàng nhất niên đại, trước sau có 3 vị đại năng dưỡng luyện kiếm cổ vương, cũng có 2 vị đại năng dưỡng luyện kiếm mẫu. Đường Dịch quét mắt trong tay quần chủ, nhỉ non tự nói, về sau đều đã chết, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều lọt vào phản vệ. Bạch Mục lao tiền bối nói, thời kỳ thượng cổ, Tà Kiếm tông thời đại kia, có không ít dưỡng luyện cổ vương kiếm mẫu. Bởi vì thời đại kia, Tà Kiếm tông có bí pháp có thể rèn luyện thần hồn, thần thức đủ cường đại, để ép được cổ vương kiếm mẫu. Bí pháp? Bí pháp gì? Ta không có bí pháp rèn luyện thần hồn. Thần hồn của ta đã là tà thúy, cũng là thiên ma, càng là một đường ăn được tới tà cổ vương. Nếu như kiếm mẫu cổ hậu có thể dưỡng luyện. Đem quyển trục thu nhập trong túi, Đường Dịch dẫn theo bầu rượu, một ngụm tiếp lấy một ngụm phụt phụt lấy tiểu tiểu nhi, cứ như vậy híp mắt lại, nhìn luyện chuyển nhảy múa dãy rủa luyện chuyển dáng người cổ hậu, nội tâm dần dần sinh ra một cái ý nghĩ to gan. Ngươi là ăn kiếm trùng một đường cuốn lên tới kiếm mẫu cổ hậu, ta là ăn tà túy một đường cuốn lên tới thiên ma cổ vương. Dù sao hai ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, sắp trời còn sớm, nếu không, hai ta đủ chút, nhìn xem ai có thể quyền qua ai. Chương 65, việc phải làm cổ hậu chung quy là cổ hậu, cũng không phải là kiếm linh có khả năng đánh đồng. Dưỡng luyện tà kiếm linh, cần đem một cái tà túy luyện thành kiếm thai. Như thế nào luyện thành kiếm thai đâu? Dung nhập chính mình khí huyết, tinh nguyên, thần khí, cũng chính là cái gọi là tam hoa hạt giống, cho nên kiếm thai lại xưng là kiếm chủng. Đem kiếm thai nuôi dưỡng ở khiếu huyệt bên trong, nuôi nấng âm sắt đằng sau, liền sẽ trở thành kiếm linh. Chỉ có dung nhập chính mình tam hoa hạt giống đằng sau, lấy thần thức điều khiển kiếm linh mới có thể làm đến tùy tâm sử dụng, thiên biến văn hóa. Dưỡng luyện kiếm linh là như thế này, kiếm chủng cũng là như thế, chỉ có dung nhập chính mình tam hoa hạt giống, nuôi đi ra kiếm linh mới là thân nhi tử. Đường Dịch trên người kiếm linh đại bộ phận đồng dạng là như thế nuôi đi ra. Một số ít là trực tiếp từ người khác nơi đó cướp đoạt kiếm linh tiến hành nuôi nấng, bằng vào thần thức cường đại, một bên nuôi nấng, một bên thuần hóa, nuôi nấng quá trình dung nhập chính mình tam hoa hạt giống, nuôi đến hiện tại cũng là cùng chính mình thân nhi tử không sai biệt lắm. Hắn lúc đầu nghĩ đến có thể hay không dùng biện pháp này dưỡng luyện kiếm mẫu cổ hậu. Vừa rồi thông qua một phen tiếp xúc thân mật đằng sau, phát hiện không quá được. Mấy lần thí nghiệm đằng sau, có thể xác định thần thức của mình có thể trấn áp lại kiếm mẫu cổ hậu, nhưng cũng bèn bèn chỉ là trấn áp lại mà thôi, không sai khiến được, cũng chính là không cách nào khống chế. Coi như ta có thể từ từ thuần hóa kiếm mẫu sâu độc, nên như thế nào khống chế những kiếm chủng kia? Kiếm mẫu hiện tại có hơn 200 kiếm chủng, đều là nó thân nhi tử, không phải con của ta, dù là ta bá vương ngạnh thượng cùng, con của nó cũng sẽ không nhận ta cha nuôi này. Tự nhiên cũng sẽ không vì ta hiệu lực. Giá kiếm linh có thể cưỡng ép dưỡng luyện, thông qua nuôi nấng thuần hóa dung nhập chính mình tam hoa hạt giống dần dần dưỡng thành con của mình. Kiếm mẫu cổ hậu quá mức cường đại, không cách nào cưỡng ép dưỡng luyện. Con đường này xem ra đi không thông. Trừ cái đó ra, còn có một cái vấn đề rất thực tế, để Đường Dịch không biết nên như thế nào giải quyết. Đó chính là phòng cưới. Kiếm linh, kiếm trùng đều có thể tại khiếu huyệt bên trong dưỡng luyện, một đạo khiếu huyệt nuôi một cái, vừa vặn. Vấn đề là, kiếm mẫu cổ hậu thế nhưng là sẽ xảy ra kiếm trùng, hiện tại đã có hơn 200 con, về sau tái sinh sẽ chỉ càng nhiều. Một đạo khiếu huyệt chỗ nào chứa? Khỏi phải nói một tổ ổ kiếm trùng, Đường Dịch thử qua, ngay cả kiếm mẫu cổ hậu đều trang không nhỏ. Khiếu huyệt quá nhỏ, hoàn toàn dung không được kiếm mẫu cổ hậu. Ngẫm lại cũng thế. Dù sao cũng là thân phận tôn quý kiếm cổ vương hậu. Phổ thông nhà trẻ nhỏ, người ta tự nhiên không nhìn chúng. Không nói là một tòa cung điện, chí ít cũng phải là xa hoa biệt thự lớn đi. Kiếm mẫu cổ hậu cưỡng ép dưỡng luyện, sợ là không được. Chẳng lẽ muốn luyện thành thai chủng? Luyện thành thai chủng, cổ hậu còn có năng lực sinh dục a? Đường Dịch nghĩ nghĩ, hắn cảm thấy đem cổ hậu luyện thành thai chủng, nhất định có thể nuôi ra một đạo cực kỳ cường đại kiếm linh. Thế nhưng là cứ như vậy không thể nghi ngờ tương đương mổ gà lấy trứng. Cổ hậu bản thể cố nhiên cường đại hơn địa phương lại là có thể dựng hóa rất nhiều trời sinh sát cương kiếm chủng. Nói một cách khác, chỉ cần có thể nắm giữ cổ hậu, chẳng khác nào nắm giữ liên tục không ngừng sát cương kiếm chủng. Cái này nhưng so sánh chính mình dùng khiếu huyệt nuôi một tổ kiếm trùng thuận tiện hơn nhiều. Bạch Mục Lao tiền bối nói, ta kiếm tông thời đại kia có rất nhiều dưỡng luyện cổ vương cổ hậu. Ngàn năm trước, ta kiếm môn mấy vị kia đại năng đồng dạng cũng nuôi qua kiếm mẫu cổ hậu, cứ việc cuối cùng đều lọt vào phản vệ, người ta xác thực nuôi qua. Bọn hắn đều là làm sao nuôi? Lại là dùng cái gì nuôi? Hẳn là có dưỡng luyện kiếm mẫu cổ hậu đặc thù pháp môn. Đáng tiếc là, kiếm xa động kiếm các bên trong, trừ Bạch Mục Lao tiền bối bộ này kiến văn lục bên ngoài, phần lớn đều là một chút loạn thất bát tao tu luyện bản chép tay, mặc dù cũng không ít dưỡng luyện kiếm linh bao quát kiếm trùng biện pháp, cũng không có liên quan tới kiếm mẫu cổ hậu. Trở lại Xích Vân Sơn, Đường Dịch tại chính mình hoa lớn trong nhà nghỉ ngơi 2 ngày, ngày kế tiếp tiến về thăm thẳm Tiểu Trúc đưa điểm Thái Tuế Âm Thổ. Sở U lại không tại, tiểu tiên tử này cả ngày thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, cũng không biết đang bận cái gì. Qua ít ngày, Mai bà hay là như thường ngày như vậy, bọc lấy một bộ áo bào đen, đem chính mình bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, chủ phải trượng, ngồi trên băng ghế đá, nhìn ngay tại liếm láp Âm Thổ tiểu hắc miêu, thản nhiên nói: nếu như lão thân đoán không lầm, sẽ có một kiện việc phải làm rơi xuống trên đầu ngươi. Việc phải làm. Đường Dịch mang theo một thanh cái kéo lớn ở nơi đó giả vờ giả vị tu bổ lấy ưu tiên tử nuôi hoa hoa thảo thảo, hiếu kỳ hỏi thăm, cái gì việc phải làm? Dương gia bên kia có một tòa mộ địa, khả năng cần ngươi đi chăm sóc mấy ngày này. Đường Dịch không hiểu, cái gì mộ địa? Là bọn ta kiếm xà động sản nghiệp, trước kia đều là Đàm Y ở bên kia, hiện tại hắn chết rồi, Ngụy Thanh Tử có sự tình khác muốn làm, phần này mà việc phải làm hẳn là sẽ giao cho ngươi. Đường Dịch ngược lại là nghe nói qua kiếm xà động tại bên ngoài có sản nghiệp, chỉ là không nghĩ tới lại là một tòa mộ địa. Đến tột cùng là cái gì mộ địa, bên trong lại có bảo bối gì, Mai bà cũng không nói rõ. Có mấy lời, lão thân không tiện nói cho ngươi, nếu là việc phải làm này rơi xuống trên đầu ngươi, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết. Mai bà đứng người lên, nhìn Đường Dịch một chút, ý vị thâm trường nói ra, đây là một phần công việc béo bở, không nói là ngươi, nếu như không phải Đàm Y chết trong đại yêu đỗ tử, phần này mà việc phải làm sợ là không tới phiên trên đầu ngươi. Mai bà ý tứ, Đường Dịch nghe hiểu, chính mình lần này nhặt được một cái để lọt lớn. Bất quá, tuy là công việc béo bở, nhưng cũng không nhỏ phong hiểm, khối kia mộ địa cũng không phải là chúng ta kiếm xà động độc thuộc, còn có Xích Vân Sơn mặt khác hai tòa độc phủ, bao quát Lao Thi Sơn. Nghe nói Lao Thi Sơn Đường Dịch trong lòng khẽ động, nhớ tới Mai bà vừa rồi nâng lên rừng già, cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm, bà, ngươi nói rừng già là địa phương nào? Hắc Phong Lão Lâm. Khá lắm. Thật đúng là Hắc Phong Lão Lâm a. Đường Dịch biết bốn vị đệ tử thân truyền, trong đó Tam Gia Vạn Bảo Sinh phía sau chính là Lao Thi Sơn, hắn cũng đã sớm nghe nói, Xà đạo nhân cùng Lao Thi Sơn phía sau có lợi ích trao đổi, chẳng lẽ khối kia mộ địa chính là? Nếu là ngày bình thường, mộ địa đổ không có gì nguy hiểm, gần nhất rừng già bên kia không yên ổn, Huyết Hồn Sơn cùng Lao Thi Sơn vốn là thủy hỏa bất dung, hiện tại Xích Vân Sơn động phủ tất cả mọi người vội vàng lao yêu đỗ tử sự tình, không thể phân thân, cũng không có quá nhiều nhân thủ, không biết Huyết Hồn Sơn bên kia sẽ có hay không có cái gì động tác. Dừng một chút, Mai bà tiếp tục nói, mà lại, nghe nói trước đó vài ngày Huyết Hồn Sơn vài tòa đỉnh núi lại bị đập, vẫn là bị một vị tự xưng đến từ âm trúc mộ đại quỷ lao ra đập, cụ thể là tình huống như thế nào, lao thân cũng không rõ lắm. Đường Dịch không có nói tiếp, yên lặng nghe. Lao Thi Sơn mấy vị đại quỷ lao ra đều tại, Huyết Hồn Sơn bên kia hẳn là sẽ không náo yêu thiêu thân gì, ngược lại là kiếm dao động, ngươi lưu cái tâm nhãn là được. Bọn ta kiếm xà động cùng kiếm dao động không phải tử địch à, làm sao bây giờ còn đang cùng một chỗ hợp tác? Đều là Lao Thi Sơn chủ ý, tìm hai kẻ tử địch hợp tác, Lao Thi Sơn ý tứ không cần nói cũng biết. Đường Dịch nghĩ, hỏi thăm, bà, việc này chủ yếu là làm cái gì? Đến nơi đó, nghe Vạn Bảo Sinh an bài là được. A, Vạn Bảo Sinh cũng ở đó không? Vừa bạn. Đường Dịch lúc trước nện Huyết Hồn Sơn đỉnh núi, chính là muốn trà trộn vào Lao Thi Sơn, xem bọn hắn cùng xà đạo nhân ở giữa đến cùng là cái gì lợi ích, thăm dò rõ ràng tình huống cũng tốt xuất thủ, hiện tại ngược lại là một cái cơ hội tốt, ngay cả Vạn Bảo Sinh cũng tại, tránh khỏi tìm. Xích Vân Sơn bên này, dựa vào chính mình mà nói, xem chừng muốn bỏ cũng bỏ bất động. Nếu Lao Thi Sơn có thể cùng xà đạo nhân hợp tác, hắn cảm thấy mình sau lưng nha lão gia, bán tu la lão gia hẳn là cũng có thể. Chương 66, 600 năm đạo hành hóa kiếp, đen phát sáng hẳn là liền hai ngày này. Từ Xích Vân Sơn rời đi, Đường Dịch lần nữa trở lại Ô Nha Lĩnh. Mai bà nói Hắc Phong lão lâm việc cần làm, xà đạo nhân có thể sẽ giao cho mình. Chuyện này còn không có định ra đến, cũng là không vội vã. Bởi vì hiện tại có một kiện càng trọng yếu hơn sự tình chờ lấy hắn. Đó chính là hóa kiếp. Hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến 600 năm đạo hành hóa kiếp sắp đến. Loại cảm giác này rất quen thuộc, hắn đã vượt qua 2 lần. Chẳng biết tại sao, Khắc Quỷ Hồn 300 năm độ một lần hóa kiếp, 600 năm đạo hạnh hẳn là độ lần thứ 2 hóa kiếp. Hắn lại là lần thứ 3. Cho đến ngày nay, còn nhớ rõ mấy năm trước, mới tới U Xuyên, lúc ấy còn chưa tới Bối Âm Quan, mà là tại Tiên Độ Quan. Phát hiện chính mình thần hồn có thể thôn vệ tà túy đằng sau, liền bắt đầu không chút kiêng kỵ phàm ăn, cũng không lâu lắm, mơ mơ hồ hồ liền vượt qua lần thứ nhất hóa kiếp. Lần thứ nhất hóa kiếp đằng sau, hồn thể từ trước kia khói trắng biến thành khói bụi, đồng thời còn dựng hóa ra một cỗ u hỏa rất yếu ớt, như ánh nến đồng dạng. Về sau mới dần dần phát hiện u hỏa có thể luyện hóa tà túy, bất quá u hỏa rất nhỏ, luyện rất chậm, lại chỉ có thể luyện hóa cô hồn. Lần thứ hai hóa kiếp là tại 300 năm đạo hạnh, vượt qua đằng sau, hồn thể từ khói bụi biến thành khói đen, u hỏa cũng biến thành thịnh vượng đứng lên, không chỉ có thể luyện hóa cô hồn tà túy, đồng thời còn có thể luyện hóa quỷ hồn. Đường Dịch hoài nghi khả năng chính mình là thần hồn nguyên nhân, cho nên so người khác nhiều tiến hóa một lần. Ai biết được, cho đến hiện tại hắn cũng không hiểu rõ thần hồn của mình đến cùng là cái quái gì. Không biết vượt qua lần này hóa kiếp đằng sau, hồn thể sẽ phát sinh biến hóa gì. Ô Nha lĩnh rất dài, lĩnh bên trên to to nhỏ nhỏ động phủ gần trên trăm tòa còn nhiều hơn, đều không ngoại lệ, hiện tại sớm đã hoang phế. Những động phủ này đều là nhiều năm qua, nhiều đời hùng cứ tại Ô Nha lĩnh quỷ lao ra lưu lại, về sau liền không có sau đó, đều đã chết, có chút có thể là hóa kiếp thất bại hồn phi yên diệt, hơn phân nửa đều là bị nhân tộc tà tu tử diệt đi. Đường Dịch đầu tiên là tại sơn lĩnh tuần sát một vòng, xác nhận không có cái gì có thể nghi nhân vật đằng sau, hóa thành một cô âm phong tiến vào một gốc cây ngoại giả bên trong. Ô Nha lĩnh trên có rất nhiều cây ngoại giả, trong đó một gốc cây ngoại giả nối thẳng sơn lĩnh phía dưới một ngôi mộ lớn. Bên trong như là một tòa to lớn động vật, trên vách tường bốn phía có thể trông thấy từng đầu cuộn cảnh lá đang chen khó gỡ cây ngoại già dễ, tựa như từng đầu quay quanh cùng một chỗ mãng xà giao rồng, bò đầy cả tòa đại mộ. Đại mộ trống rỗng, chỉ có một tòa đứt gãy mộ địa. Mộ chủ nhân hẳn là ngàn năm trước đó Hoại đạo nhân. Đường Dịch đã từng nghe qua. Ngàn năm trước đó, Ô Nha Linh ở một vị rất quỷ dị quỷ lao gia, tự xưng Hoại đạo nhân. Rõ ràng là một đầu lão quỷ, tu chính là thi thể, không lấy quỷ lao gia tự cho mình là, lại là tự xưng đạo nhân. Ngàn năm trước, trận kia đêm dài là toàn bộ U Xuyên mang đến hủy thiên diệt địa tai nạn. Bối Âm Quan Tam Đại cự đầu Tà Kiếm Môn, âm trúc mộ đều là lọt vào tai họa ngập đầu, đồng thời nhân quỷ hai đạo đều đã chết rất nhiều lao tiền bối. Hoại đạo nhân cũng chết tại trận kia trong đêm trường, nghe nói, năm đó Ô Nha lĩnh phía dưới còn có một đầu âm mạch, từ khi Hoại đạo nhân sau khi ngã xuống, âm mạch cũng bị đào, mộ phần cũng bị nảy ra, mộ bia đều gây mất. Đường Dịch rất sớm đã phát hiện ngôi đại mộ này bình thường tình huống rất ít tiến đến, bởi vì trong mộ lớn khắp nơi đều là thái tuế âm thổ. Cái đồ chơi này vốn là gây mùi khó ngửi, nghe một ngụm, tựa như ăn đầy miệng mù tạc bột dạng, bay thẳng chán. Thổi phong mà nói, cách khá xa điểm còn người không thấy cái gì. Cả tòa đại mộ khắp nơi đều là thái tuế âm thổ, thứ mùi này cực kỳ tà dị, sát thực nói, không phải một loại hương vị, mà là một loại khí tức, Đường Dịch thậm chí hoài nghi là một loại tà sát. Bởi vì cái đồ chơi này nhất thần, cũng không phải chấn nhiếp, mà là sặc đến hoảng, vẫn có thể sặc chết người loại kia. Khoa trương a? Không có chút nào khoa trương. Đường Dịch đã từng ném vào tới qua mấy chục con cô hồn tà túy, một ngày cũng chưa tới, sặc hồn phi phách tán, liền giống bị hỏa diễm đốt cháy một dạng. Về sau, hắn lại bắt vào đến vài đầu quỷ hồn. Ngày đầu tiên tinh thần sụp đổ, ngày thứ hai điên điên cùng cùng, ngày thứ ba ý thức mơ hồ, ngày thứ tư hóa thành dã quỷ. Hắn còn đem vào đến hai tà tu tử, ba ngày không đến, bị sống sờ sờ bị sát chết, không phải người bị sát chết, là thể nội sinh hồn bị sát chết. Chớ nói bọn hắn. Đường Dịch hiện nay năm đấu pháp lực, người khoác hộ thể pháp cương, thần hồn đạo hạnh gần 600 năm, đứng ở chỗ này, cho dù là ngừng thở, phong bế toàn thân khiếu huyệt, hun đến chỉ dám híp mắt lại, không dám trận to một chút, thần hồn cũng bị hun toàn thân khó chịu, giống như đợi tại khói đặc chi địa, biệt khuất khó chịu, hô hấp không được cảm giác. Ngao một chút đi. Hóa kiếp là đại sự, liên quan đến sinh tử. Đường Dịch chỉ có như thế một cái địa phương an toàn. Một ngày đi qua, không có động tĩnh. Hai ngày, ba ngày, bốn ngày, cho đến ngày thứ năm, hóa kiếp giáng lâm. Ngày thứ sáu thời điểm, hắn hồn thể bắt đầu vặn mèo. Ngày thứ bảy hồn thể dần dần mơ hồ. Ngày thứ tám hồn thể bắt đầu tán loạn thành nồng đậm khói đen. Cuồn cuộn khói đen tại cả tòa đại mộ tràn ngập, như mây đen giống như quay cuồng sôi trào. Thứ cửu thiên, hồn thể một lần nữa ngưng tụ. Ngày thứ 10, hồn thể hình thành một đạo vòng xoáy khổng lồ điên cuồng xoay tròn. Ngày thứ 11, hồn thể bắt đầu vặn mèo biến hóa, nguyên bản giống như khói đen một dạng hồn thể, càng nồng đậm, càng dày đặc, phảng phất giống như lưu động hắc thủy đồng dạng, lưu động thời điểm, còn hất lên một tầng nhàn nhạt tám kim lưu quang. Ngày thứ 12, hóa kiếp thành công, thuận lợi vượt qua. Vượt qua hóa kiếp đằng sau, Đường Dịch thần hồn không còn là khói đen, càng như hắc thủy mây trôi, toàn bộ hồn thể trở nên càng tơ lụa trôi chảy, nhất là hất lên một tầng ám kim lưu quang, lộ ra đặc biệt tà dị quỷ mị. Cái này, Đường Dịch cảm thụ được vượt qua hóa kiếp sau thần hồn, tán loạn thời điểm, như mây khói cũng như sương, ngưng tụ thời điểm, như nước cũng như lửa. Mây mù như khói, vỡ mà không tán. Thủy hỏa như nguyên, sinh sôi không ngừng. Biến hóa này, rất lớn a. Cảm thụ được thần hồn của mình, càng cảm thụ, trong lòng càng khiếp sợ hơn. Hắn phát hiện chính mình thần hồn, đơn giản so hóa kiếp trước đó, mạnh không chỉ một chút xíu. Những cái kia vượt qua 600 năm hóa kiếp đại quỷ lão gia, tuy nói hồn thể cường tráng, vỡ mà không tán, nhưng đây cũng chỉ là một loại thuyết pháp mà thôi, chân chính có thể làm được cũng không có mấy cái, tối đa cũng bất quá bại mà bất loạn. Mà lại, ta thần hồn này, bất quá mới 600 năm đạo hạnh, làm sao như thế hùng hậu? Đúng thế, tinh thuần lại hùng hậu. Tinh thuần đã siêu thoát mây mù, hùng hậu cũng siêu việt mây khói, toàn bộ hồn thể nước chảy mây trôi. Không chỉ có hồn thể phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa, thần thức cũng nhận được bội số tăng lên. Lúc trước tại Vũ Ẩn Sơn, Mạc trưởng lao các loại trưởng lão đều là 6-700 năm đạo hạnh đại quỷ, bọn hắn hồn thể cứ việc một cái so một cái cường tráng, nhưng như cũng là như khói như sương, nhìn đã hư lại phủ. Đường Dịch cảm thụ được thần hồn của mình, mang đến cho hắn một cảm giác, lần này hóa kiếp, tựa hồ lại tiến hóa. Lần thứ nhất hóa kiếp, từ khói trắng tiến hóa thành khói bụi. Lần thứ hai hóa kiếp, từ khói bụi tiến hóa thành khói đen. Lần này hóa kiếp, từ khói đen tiến hóa thành thủy vân lưu yên, mặc dù vẫn như cũng là khói đen, lại là tóc đen ám kim quang hoa. Đỏ phát tím, tóc đen ánh sáng a. Ám kim quang hoa là cái gì? Đường Dịch tạm thời không rõ lắm, hiện tại cũng không tâm tư nghiên cứu cái này, hơi lắc người, hồn thể lập tức phát ra từng đợt lốt bốt chói tai từng rít, ngay sau đó, nhớ tới cái gì, hóa thành một cô hắc phong tại Ô Nha Linh tiến hành một trận căn quét, mấy chục cái cô hồn tà túy bị cuốn đi vào. Soạt, hắc phong đốt lên lũ hỏa. Cô hồn ngay cả dãy rủa đều không có dãy rủa, trong nháy mắt liền bị luyện hóa, luyện thành một chút hồn nguyên, đều thuần vệ. Tốt, rất tốt, phi thường tốt. Cảm thụ được hồn nguyên hương vị, Đường Dịch kích động không thôi. Lũ hỏa hẳn là chính mình thức tỉnh đi ra thần thông, có lẽ là hắn không quá xác định. Ú hỏa đốt không chết người, nhưng lại có thể luyện hóa tà túy, luyện ra độ tinh thuần 100 thuần thiên nhiên hồn nguyên. Bất quá, luyện hóa quỷ hồn, luyện được hồn nguyên cũng không phải là như vậy tinh thuần, đặc biệt là đạo hạnh càng cao quỷ hồn, luyện tinh thuần hơn thấp. Hiện tại ú hỏa so trước kia càng thêm thịnh vượng, hắn cảm thấy 600 năm trở xuống quỷ hồn, hẳn là đều có thể luyện ra 100 độ tinh thuần. Cái này không trọng yếu, trọng yếu là trước kia thông qua ú hỏa đem tà túy luyện thành hồn nguyên đằng sau, cần từ từ hấp thu mới có thể tiêu hóa hết. Hiện tại vượt qua 600 năm hóa kiếp đằng sau, thần hồn tiến hóa lần nữa, hắn vừa rồi thí nghiệm một chút, thần hồn hệ tiêu hóa cũng theo đó tiến hóa, cơ hồ so trước kia nhanh gấp đôi còn không chỉ. Nói cách khác, trước kia hắn một năm miễn cưỡng có thể ăn ra 100 năm đạo hạnh, hiện tại chỉ cần thời gian nửa năm liền có thể ăn đi ra 100 năm đạo hạnh. Chương 68, đại kỳ cắm ở Lão Thi Sơn. Lão Thi Sơn 6 vị đại quỷ lao ra đi cũng không phải là toàn bộ đều là thi quỷ lộ tuyến, lão đại, lão tam, lão ngũ tu chính là thi quỷ, lão nhị, lão tứ, lão lục tu chính là thần quỷ. Đường Dịch điều tra qua, nghe nói Lão Thi Sơn 3 vị quỷ lao ra tu thần quỷ đồng dạng là đại uy địa sát lực sĩ, chỉ bất quá cũng không phải là cùng một loại địa sát lực sĩ. Vũ Ẩn Sơn địa sát lực sĩ, tên đầy đủ là Đại Uy Bản Sơn địa sát lực sĩ, mà Lão Thi Sơn đại quỷ lão gia tu thì là Đại Diễn Đảo Hải địa sát lực sĩ. Địa sát lực sĩ có rất nhiều loại, đều là lịch đại quỷ tiền bối từ Thái Âm Sơn trong bích họa quan ngộ đi ra, nghe nói Huyết Hồn Sơn bên kia cũng có mấy vị tu chính là Đại Diễn Đảo Hải lực sĩ. Đại Uy địa sát lực sĩ, coi trọng chính là Đại Uy vô tận, ngang ngược hung mãnh, thân hóa địa sát lực sĩ, nâng đồng núi lớn bản sơn. Đại Diễn địa sát lực sĩ, coi trọng chính là thiên biến vạn hóa, quỷ dị đa dạng, thân hóa địa sát lực sĩ, lực có thể rời sông lấp biển. Đại Uy địa sát lực sĩ, người khoác chín mặt địa sát hỏa tinh kỳ, Đại Diễn địa sát lực sĩ thì là người khoác chín mặt địa sát thủy tinh kỳ. Phàm là địa sát lực sĩ đều là một mặt cửu trọng ý, chín mặt 81 tầng viên mãn, thần ý có thể thông u, pháp tượng giống như quỷ thần. Đường Dịch mặc dù tu ra chín mặt địa sát hỏa tinh kỳ, thần ý cũng không viên mãn, cộng lại cũng bất quá 63 trọng. Ngược lại không phải là không có quan ngộ đi ra, mà là vụ ẩn sơn tất cả thông vũ đồ cũng chỉ có thế thần ý, không biết Lao Thi Sơn mấy vị địa sát lực sĩ, vài lần tinh kỳ, mấy tầng thần ý. Đường Dịch còn nhớ rõ trước đó vài ngày tại Hắc Phong lão lâm nện đỉnh núi lúc, từng cùng Huyết Hồn Sơn một vị đại quỷ lão gia giao thủ qua. Vị kia đại quỷ lão gia tu chính là đại uy đảo hải địa sát lực sĩ, khi đó thân hóa một tấm huyết hải bốc lên mặt quỷ dữ tợn, hai mắt đều có tinh kỳ, miệng rộng mở ra cũng có một mặt, chừng ba mặt, cũng không chú ý mấy tầng thần ý ngẩng đầu nhìn quanh. Phía trước là một dãy núi, sơn lĩnh không cao, kéo dài không dứt, hắc vụ tràn ngập, âm khí như mây khói, nhìn từ xa đi qua, giống như một bộ mục nát tự nhân thi hải. Phía trên dãy núi, to to nhỏ nhỏ tinh kỳ cắm khắp nơi đều là, mỗi một mặt trên tinh kỳ đều có thể thấy rõ ràng huyền diệu pháp văn. Những này tinh kỳ chỗ cắm chi địa đều có coi trọng, lẫn nhau liên động, nhưng lại trong nháy mắt hình thành các loại huyền diệu trận pháp, bình thường đều là dùng để thủ sơn. Trong đó 6 mặt tinh kỳ càng dễ thấy, cắm ở 6 tòa cô phong đỉnh núi, cũng có thể rõ ràng trông thấy 6 vị quỷ lao ra danh hảo. Cắm cờ lập côn tòa sơn đầu. Đây là ưu xuyên 49 quan quy của cũ. Mặc kệ là người hay là quỷ từ trước đều là như vậy. Đi vào Lao Thi Sơn. Đường Dịch tâm niệm vừa động, một mặt tinh kỳ xuất hiện ở trong tay, đưa tay bắn ra, vèo một tiếng, tinh kỳ tựa như một chi phun ra ngoài mũi tên, lăng không biến hóa, đón gió căng phồng lên, rơi xuống đất trong nháy mắt, như thiên thạch rơi xuống, bộc phát ra tiếng vang vang minh. Phụ trách tuần sơn tiểu quỷ còn không biết sao chuyện, tìm theo tiếng nhìn quanh đi qua, chỉ gặp Lao Thi Sơn bên trên nhiều một gốc đại thụ che trời. Cây là một gốc ngàn năm cây ngoại giả, phía dưới là cây giả bản căn, như dây leo cự mãng cắm ở sơn lĩnh, tráng kiện thân cây chừng hơn một trượng rộng, cao ngất như tháp cũng như ngọn núi, cây giả ra khô như quỷ văn bản quấn, cành lá rậm rạp cây hoẹ càng là mọc đầy hoa hoẹ theo gió vẩy xuống, như lông trắng tuyết bay. Một mặt to lớn tinh kỳ treo ở cây hoẹ giả bên trên, đại kỳ như cờ, tại đây trời hắc phong bay phất phới, đốt lấy hừng hực sát hỏa, bốc lên quần quần khói đen, như một đầu dao long quỷ xà giống như lăng không quay quanh, dương nhanh múa đuốt, phát ra từng đợt quỷ khóc rít lên, kêu rên khắp nơi vang vọng giữa trời. Đây là tinh kỳ. Nhìn qua từ trên trời giáng xuống một gốc cây ngoại giả, Tuần Sơn tiểu quỷ khiếp sợ không thôi, làm Lao Thi Sơn Tuần Sơn tiểu quỷ, nó gặp qua đủ loại kiểu dáng thiên kỳ bách quái tinh kỳ, nhưng muốn nói trực tiếp dùng một gốc cây ngoại giả làm tinh kỳ hay là lần đầu gặp. Cùng lúc đó, siêu 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 từng đạo quỷ ảnh từ Lao Thi Sơn trong động phủ xuống tới, nhìn thấy một gốc cây ngoại giả lớn tinh kỳ thời điểm, cũng là thần sắc kinh hãi, thậm chí không dám tin vào hai mắt của mình. Cũng không dám tin tưởng trước mắt cây này cây ngoại giả lại là một mặt tinh kỳ, càng khó có thể hơn tin có người ăn gan hùm mật báo dám đến Lao Thi Sơn cắm cờ. Là ai? Ai như vậy không biết sống chết, dám can đảm ở Lao Thi Sơn cắm cờ? Mẹ ruột của ta a. Một vị đại quỷ lão gia xuất hiện. Đại quỷ lão gia biến thành hình dáng tướng mạo là một vị dâu quai nón, nhìn càng thô kệch nam tử khôi ngô. Chính là Lao Thi Sơn lão lục, Xích Diện lão gia. Khi hắn trông thấy cây này che trời cây ngoại giả lúc cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn trái phải một chút, hét lớn, ai tinh kỳ? Không người đáp lại. Bất quá, một đạo quỷ ảnh lại là từ trên trời giáng xuống, rơi vào cây ngoại giả đầu cảnh. Từ đâu tới mắt con? Dám ở Lao Thi Sơn cắm cờ. Xích Diện lão gia cảm nhận được trên người đối phương đại quỷ khí tức, không dám kinh địch, lập tức thân hóa một đạo bàn tay khổng lồ chấn áp tới. Bàn tay đè xuống, phản phất giống như một vòng huy hoàng đại nhật, tỏa ra chói mắt thần hồng, nương theo lấy sôi trào mãnh liệt uy thế của tới, Đường Dịch hơi lắc người, thân hóa một tôn đại uy địa sát lực sĩ, cánh tay lớn dương lên, cự thủ như núi, che khuất bầu trời, năm ngón tay mở ra, nâng đại nhật, đột nhiên bóp. Âm vang một tiếng nổ vang, huy hoàng đại nhật nổ tung lên, như lạc nhật ngân huy vẩy xuống đầy đất. Đại uy bản sơn địa sát lực sĩ, Xích Diện lao ra kinh hãi không thôi, đầy đất ngân huy một lần nữa hội tụ, ngược lại hóa thành sôi trào mãnh liệt vòng xoáy loạn lưu đem Đường Dịch cuốn vào. Nhất chuyển ba trượng, lại chuyển sáu trượng, tam chuyển đằng sau, vòng xoáy nhấc lên một trận kinh đảo hải lãng, sóng lớn ngập trời, ba mặt địa sát thủy tinh kỳ, tựa như ba đầu tại trong thủy triều gào thét giao long người khoát trùng điệp thần ý đảo sông chạy đến biển. Siêu siêu siêu. Đường Dịch phía sau lưng địa sát hỏa tinh kỳ diện hóa mà ra, ba mặt 27 trọng thần ý, như đạo đạo cầu vồng giống như nối gót lấp loé. Đại uy bản sơn địa sát lực sĩ, ba mặt tinh kỳ 27 trọng thần ý, cũng là cao minh. Bất quá, bằng này cũng dám ở Lão Thi Sơn dương ai. Thật sự là si tâm vọng tưởng. Đúng lúc này, lại có một vị đại quỷ lão gia xuất thủ, là chính là Lão Ngũ, Bách Nhãn lão gia. Hắn đánh tới thời điểm, một bộ thi thể trọn vẹn mọc ra dòng dã 100 con quỷ nhãn, đầy người đều là, rất là doan người. Trăm con quỷ nhãn đồng thời mở ra, trong đó chiếu rọi ra Đường Dịch biến thành đại uy địa sát lực sĩ, quỷ dị chính là, sau một khắc, trọn vẹn 100 đầu đại uy địa sát lực sĩ tựa như yêu ma quỷ tượng giống như phô thiên cái địa quét sạch mà đi. Thoáng chốc, Đường Dịch phía sau lưng tinh kỳ diễn hóa, đạo đạo thần hồng, xông thẳng tới chân trời, hai tay vung vẩy ở giữa, đầy trời thần hồng xen lẫn diễn hóa. Hóa thành một tòa bản sơn núi lớn chấn áp xuống. Oeng, nông bá, các loại yêu ma quỷ tượng trong khoảnh khắc bị chấn tán loạn biến mất, Bách Nhãn lao ra cũng bị chấn bay rất ra ngoài. Xích Diện lao ra kinh đảo hải lãng cũng bị chấn bại không thành hình, liền ngay cả ba mặt địa sát thủy tinh kỳ cũng đều bị núi lớn bản sơn ẩn chứa bàng bạc thần uy chấn vặn béo mơ hồ. Xích Diện lao ra tranh thủ thời gian ngưng tụ hồn thể, tập trung nhìn vào, lập tức dọa đến tê cả da đầu, chỉ gặp đứng yên cây ngoại già bên trên đại uy địa sát lực sĩ cong treo bảy mặt tinh kỳ, người khoác đạo đạo thần hồng, chọn vẹn 49 trọng đại uy thần ý nương theo lấy địa sát liệt hỏa đốt lấy thân thể khôi ngô. Đại uy địa sát lực sĩ, bảy mặt tinh kỳ, 49 trọng thần ý. Xích Diện lao ra hoảng sợ không thôi, hắn đạo hạnh 657 năm, tu luyện chính là đại diễn đảo hải địa sát lực sĩ, lại cũng chỉ tu ra ba mặt tinh kỳ tầng 20 thần ý. Lao Thi Sơn ba vị đại quỷ lao ra, giả tứ tu ra tứ phía tinh kỳ, lại cũng chỉ có 25 trọng thần ý, cho dù là lão nhị, đạo hạnh hơn 800 năm, cũng bất quá mới tu ra 6 mặt tinh kỳ, 40 trọng thần ý mà thôi. Người đến người nào? Đột nhiên, một giọng giàn mua không biết từ phương nào truyền đến. Bán Tu La. Đường Dịch trầm giọng đáp lại. Bán Tu La cái tên này vừa ra, lão Thi Sơn bên trên một đám quỷ tu sĩ trong nháy mắt xôn xao. Bọn hắn cũng biết trước đó vài ngày có một vị tu sĩ thần bí trước sau đập huyết hồn sơn bên kia ba tòa đỉnh núi không nói, còn đem huyết hồn sơn một vị đại quỷ lão gia đả thương, vị tu sĩ thần bí kia chính là tự xưng âm trúc mộ Bán Tu La. Nói như thế, ngươi chính là Bán Tu La, lão hủ có chỗ nghe thấy. Thanh âm giản mua chậm rãi truyền đến, hỏi thăm, không biết đạo hữu lần này đến đây, cần làm chuyện gì? Cắm cờ. Đường Dịch nhẹ giọng phun ra hai chữ. Nghe nói cắm cờ hai chữ, Xích Diện lão gia, Bách Nhãn lão gia, bao quát lão Thi Sơn to to nhỏ nhỏ quỷ tu sĩ đều là đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Đường Dịch. Phản phất chỉ cần thanh âm giản mua ra lệnh một tiếng, bọn hắn đều sẽ trước tiên xông tới giết. Ha ha. Thanh âm giản mua cười cười, sau một lúc lâu, lại nhiều hứng thú mà hỏi, đạo hữu, muốn tại cái này Lão Thi Sơn cắm tiểu kỳ, hay là cắm đại kỳ? Tại U Xuyên. Cắm cờ hai chữ, đại biểu ý nghĩa, cũng không phải mặt chữ ý tứ. Càng không phải là đem tinh kỳ cắm ở trên núi, chiếm cứ đỉnh núi đơn giản như vậy. Cắm cờ đại biểu ý nghĩa, là địa bàn, là tài nguyên. Trên Lão Thi Sơn cắm cờ, mang ý nghĩa người đến muốn làm Lão Thi Sơn kình thiên đại lão gia, không chỉ có muốn ăn hiếu kính, còn muốn ăn tài nguyên. Cắm đại kỳ ý tứ, biểu thị Lao Thi Sơn tất cả địa bàn tài nguyên muốn được hưởng. Cắm tiểu kỳ ý tứ, biểu thị Lao Thi Sơn tài nguyên cũng nghị phân một chén canh ngon, mọi người có thể cùng hưởng. Có thể lớn cũng có thể nhỏ, lớn nhỏ đều có thể cắm. Đại uy địa sát lực sĩ tiêu tán, Đường Dịch đứng thẳng người lên, đứng tại cây hoè già đầu cảnh, hai tay cong ở phía sau, toàn thân bốc lên tràn ngập quỷ vụ khói đen, hắn ngắm nhìn Lao Thi Sơn giữa sườn núi, mở miệng nói ra, tiểu kỳ có rất nhiều, đại kỳ cũng không ít. Ồ. Ha ha. Thanh âm giản mua cười nhạt cười, giống như là nghe được nói bóng gió. Không biết đạo hữu tiểu kỳ vài lần, đại kỳ bao nhiêu? Đường Dịch nói, tiểu kỳ 9 mặt, đại kỳ 1 mặt. Thanh âm giàn mua lần nữa truyền đến, so với vừa rồi nghiêm túc rất nhiều, cũng biến thành âm trầm rất nhiều. Tiểu kỳ ở phương nào, đại kỳ lại đang ở đâu? 9 mặt tiểu kỳ ở phía sau lưng. Đường Dịch ngưng thanh nói, một cây cờ lớn ngay ở dưới chân ta. Và anh, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Vừa rồi đối thoại, Lão Thi Sơn tu sĩ rất nhiều người đều nghe không hiểu, cho dù là Xích Diện lão gia cũng nghe mơ mơ hồ hồ. Cái gì tiểu kỳ 9 mặt, đại kỳ 1 mặt? Nhưng là, có một câu, bọn hắn đều nghe hiểu. Đại kỳ tại dưới chân. Nói cách khác cây này ngàn năm cây ngoại giả chính là đại kỳ. Cái này đồ bỏ Bán Tu La là dự định tại Lao Thi Sơn cắm đại kỳ. Cắm đại kỳ, lại tên nệm đỉnh núi. Nói một cách khác, người này lúc trước tại Huyết Hồn Sơn đập vài tòa đỉnh núi nhỏ chưa đủ nghiền, bây giờ lại trực tiếp tới nệm Lao Thi Sơn núi lớn đầu. Chương 69, 9 mặt 63, Trần Chuông độ hắc hà Lao Thi Sơn quỷ tu sĩ kêu đánh kêu giết, tu luyện thần quỷ hóa thành hung tàn quỷ tượng, tu luyện thi quỷ tràn ngập một thân huyết vụ, cũng không ít quỷ tu sĩ đánh ra đạo đạo pháp quyết, kích hoạt cắm ở Lao Thi Sơn to to nhỏ nhỏ hộ sơn tinh kỳ. Bách Nhãn lão gia lên tiếng quát bảo ngưng lại, để tất cả tu sĩ lui ra phía sau. Xích Diện lão gia tuy nói tính tình thẳng thắn động, cũng sợ hai thán phục tại cái này Bán Tu La đại uy địa sát lực sĩ vậy mà tu ra 7 mặt tinh kỳ trọn vẹn 49 trọng thần ý bất quá. Sợ hai thán phục về sợ hai thán phục, cũng không đại biểu e ngại. Vô luận là Bách Nhãn lão gia hay là Xích Diện lão gia, hai người nếu có thể ổn thỏa Lao Thi Sơn nhiều năm, tự nhiên có áp đáy hòm mà hộ đạo thủ đoạn, huống chi bọn họ cũng đều biết tọa trấn Lao Thi Sơn lão đại cùng lão nhị là bực nào lợi hại, lại là cường đại cỡ nào. Lão đại Thanh Thi lão gia một thân đạo hạnh gần 900 năm, sắp độ ba đạo hóa kiếp. Lão nhị Hắc Thủy lão gia một thân đạo hạnh 832 năm, tuy nói đại diễn đảo hải địa sát lực sĩ mới tu ra 6 mặt tinh kỳ 40 trọng thần ý, tu sĩ khác có lẽ không rõ ràng, Xích Diện lão gia cùng Bách Nhãn lão gia đều biết, đại diễn đảo hải địa sát lực sĩ chỉ là Hắc Thủy lão gia đông đảo thần quỷ một trong các thủ đoạn mà thôi. Hắc Thủy lão gia bản lĩnh giữ nhà, cho tới bây giờ cũng không phải là đại diễn đảo hải địa sát lực sĩ. Giờ phút này, nếu Hắc Thủy lão gia đã nói chuyện, Xích Diện lão gia cũng không có nói thêm cái gì, một mực yên lặng nhìn xem, cũng không lo lắng chút nào. Phơi cái này đổ bỏ Bán Tu La cũng vô pháp tại Lao Thi Sơn chen vào đại kỳ. Đạo hưu muốn tại Lao Thi Sơn cắm cờ, cũng chưa hẳn không thể. Liên nhìn ngươi có hay không can đảm này. Thoại âm rơi xuống. Hòa trong mấy mắt. Một đạo giải cầu vồng bạch phá bầu trời. Giải cầu vồng diễn biến diễn hóa, quỷ vụ tràn ngập, khói đen quay cuồng, che trời lại che lấp mặt trời, ngẩng đầu nhìn quanh, phảng phất giống như một đầu hắc ám trường hà. Hắc ám trường hà sôi trào mấy liệt, nhấc lên từng đợt kinh đảo hải lãng, như ngàn vạn cô hồn đang thét đảo, càng như đẩy trời lệ quỷ đang đồng thét. Cô hồn hóa thành đạo đạo âm lôi. Đây trời lệ quỷ hóa thành vô số âm minh. Đạo hưu có dám đến phủ một lần? Hắc Thủy lão gia trầm giọng nói, lão hủ kiến thức nông cạn, tu luyện đến nay gần hơn 700 năm, địa sát lực sĩ bực này phát tượng, lão hủ gặp qua không ít, nhưng đa số ba mặt, tứ phía không nhiều, năm mặt càng ít, sáu mặt là nhất. Bảy mặt, lão hủ chỉ gặp qua một lần, nhưng cũng bất quá 45 trọng thần ý. Ngươi cái này bảy mặt 49 trọng thần ý, lão hủ lần đầu gặp. Nếu đạo hưu 9 mặt tiểu kỳ ở sau lưng, không biết có thể để lão hủ mở mang tầm mắt. Cho đến lúc này, Xích Diện lão gia, Bách Nhãn lão gia mới nghe rõ cái gọi là 9 mặt tiểu kỳ, hai người liếc nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn ra thật sâu rung động. 9 mặt tiểu kỳ, chẳng lẽ là 9 mặt địa sát tinh kỳ? Cái này, có thể sao? Thái Âm Sơn lưu truyền tới thông vũ đồ nhiều không kể xiết, chỉ cần là lớn một chút quỷ sơn đầu, cơ hồ bên trên đều cất giấu một chút địa sát lực sĩ bực này pháp tượng thông vũ đồ, khả năng thần ý không có nhiều như vậy, nhưng xác thực đều có, bao quát bọn hắn Lao Thi Sơn cũng không ngoại lệ. Chỉ là, phàm là tu sĩ đều biết, quỷ tượng tốt tu, pháp tượng có ngộ. Chính như Hắc Thủy lão gia nói tới như vậy, tu luyện địa sát lực sĩ bực này pháp tượng, mặc kệ là loại nào pháp tượng, đại đa số cũng chỉ có thể tu ra ba mặt tinh kỳ, bốn bề không nhiều, năm mặt càng ít, sáu mặt lắc đắc không có mấy, bảy mặt vạn người không được một, tám mặt, chín mặt, chỉ nghe nói qua có, ai cũng chưa từng thấy tận mắt, chớ nói bọn hắn không có. Hắc Thủy lão gia tu luyện hơn 700 năm đều không có gặp qua. Để cho ngươi mở mang tầm mắt lại có làm sao? Đường Dịch thả người nhảy lên, đặt vào tràn ngập trên bầu trời Lao Thi Sơn hắc ám trường hạ, đạm mặt nói, nếu ta sau treo chín mặt tinh kỳ, làm như thế nào? Nếu ngươi sau treo chín mặt tinh kỳ, mà lại có thể xuyên qua đầu trường hà này, chúng ta tòa này Lao Thi Sơn để cho ngươi chen vào một mặt tinh kỳ lại có làm sao? Đường Dịch lăng không mà đi, vượt qua trường hà. Nhìn thấy hắn cứ như vậy chuẩn bị trần truồng qua sông, Hắc Thủy lão gia ngưng thanh nói, lão hủ đầu này hắc hà, ngàn vạn âm binh, đầy trời âm lôi, thần uy vạn trượng, không biết trấn sát bao nhiêu đại quỷ, đạo hữu, ngươi khẳng định muốn trần truồng qua sông, ngay cả pháp tượng đều không thay đổi. Đơn giản là một đầu hắc hà mà thôi, không cần thân hóa pháp tượng. Đường Dịch bước ra một bước, phía sau lưng sinh ra một mặt tinh kỳ lưu chuyển. Xích Hà thần hồng phóng lên tận trời, lăng không tách ra thất trọng thần ý lại bước ra một bước, mặt thứ hai tinh kỳ diễn hóa mà ra, dáng mây trắng thần hồng, thất trọng thần ý bước thứ ba, mặt thứ ba. Mỗi đi một bước, phía sau lưng liền diễn hóa ra một mặt tinh kỳ. Vâng, giang giác. Đầy trời âm lôi phích lịch xuống tới, cũng là bị từng đạo giải cầu vồng chấn lộn xộn tán loạn. Bước thứ tư bước ra, Kim Hà thần hồng phóng lên tận trời. Bước thứ năm, Thanh Hà thần hồng phóng lên tận trời. Hắc ám trường hà dường giữa thiên cái ở mình, tựa như đầy trời thiên biến vạn hóa quỷ tượng vây quét lấy Đường Dịch. Đường Dịch nhìn cũng không nhìn, dưới chân chưa ngừng, lại bước ra một bước, sau treo sáu mặt tinh kỳ, người khoác đạo đạo thần hồng, toàn thân địa sát liệt hỏa hừng hực bốc cháy, đốt đầy trời âm binh quỷ tượng phát ra thống khổ quỷ khóc, thê lương kêu rên. Bảy mặt tinh kỳ, tám mặt tinh kỳ, chín mặt tinh kỳ. Đường Dịch đi chín bước, mỗi đi một bước, phía sau lưng diễn hóa ra một mặt tinh kỳ, chín bước đằng sau, người đã đứng tại hắc hà cuối cùng. Nơi đây, hắn đứng ngạo nghễ trời cao, thẳng tắp dáng người, đốt lấy địa sát liệt hỏa, sau treo chín mặt tinh kỳ, người khoác vạn trượng ánh sáng cầu đồng, trọn vẹn 63 trọng đại uy thần ý 9 mặt. 63 trọng đại uy thần ý. Xích Diện lao ra trừng mắt hai mắt, há to miệng, có lẽ là một màn này quá mức khó có thể tin, cũng quá mức không thể tưởng tượng, đến mức hắn hóa hình thần thái đều không chịu được run rẩy lên. Mẹ ruột a. Đại uy bản sơn địa sát lực sĩ, 9 mặt tinh kỳ, trọn vẹn 63 trọng đại uy thần ý a. Cách đó không xa, Bạch Nhãn lao ra cũng là nhìn trợn mắt hốt mồm. Siêu 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 siêu, lão Thi Sơn mấy vị khác đại quỷ lao ra rốt cuộc kìm nén không được, nhao nhao hiện thân, gắt gao nhìn chằm chằm Đường Dịch. Đại uy địa sát lực sĩ, 9 mặt 63. Nghĩ không ra, lão hủ tại sinh thời thật nhìn thấy tu ra chín mặt tinh kỳ đại uy địa sát lực sĩ a, không tầm thường, thật sự là không tầm thường. Lão hủ bội phục, bội phục đến cực điểm. Rốt cục Hắc Thủy lão gia hiện thân, biến thành thần thái là một vị lão giả áo xám. Hắn đứng tại Lão Thi Sơn, một tay chắp sau lưng, một tay vớt vớt cái cằm râu dài, nhìn qua Đường Dịch. Vừa rồi lão hủ nói qua, chỉ cần đạo hữu sau treo chín mặt tinh kỳ xuyên qua hắc hà, từ đây Lão Thi Sơn liền có ngươi nhất kỳ. Lão Thi Sơn quỷ tu sĩ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mắt to chừng mắt đôi mắt nhỏ, có chút không biết làm sao. Lão Thi Sơn, đây là lại nhiều thêm một vị đại quỷ lão gia. Từ đây có 7 vị đại quỷ lão gia. Ta, nhưng cho tới bây giờ không có nói qua, lần này là đến tám tiểu kỳ. Đường Dịch mặt quỷ kia tại trong hắc vụ lộ ra một loại quỷ dị không nói lên lời, tiếng nói cũng lộ ra một loại gọi cảm giác giận cả tóc gáy, chín mặt tiểu kỳ tại ta phía sau lưng, một cây cờ lớn đã cắm ở ta Lão Thi Sơn. Ồ, trên mặt ý cười Hắc Thủy lão gia thần sắc khẽ giật mình, dáng tươi cười im bặt mà dừng, con mắt dần dần bắt đầu liếc mắt, đục ngầu trong mắt tràn ngập túc sát chi ý, toàn thân quỷ vụ khói đen hóa thành tinh đào hải lãng, lại như vòng xoáy loạn lưu trong khoảnh khắc đem Đường Dịch bao phủ quét sạch đứng lên. Đạo hữu là ý gì? Hắc Thủy lao ra theo dõi hắn, cứ việc ngươi đại uy bản sơn địa sát lực sĩ tu ra chín mặt tinh kỳ trọn vẹn 63 trọng đại uy thần ý, bất quá, như muốn nện chúng ta Lão Thi Sơn đỉnh núi, sợ là còn thiếu rất nhiều. Lão hủ khuyên ngươi chớ có. Chín mặt 63, lại thêm một chiếc đèn, có đủ hay không? Đường Dịch đưa tay ở giữa, lòng bàn tay xuất hiện một chiếc u đăng. Trông thấy u đăng, Hắc Thủy lao ra thần sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, Thái Âm đăng. Ngươi lại là Thái Âm minh tử? Chương 70, một chiếc Thái Âm đăng hậu kình mà rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lão Thi Sơn bên trên quỷ tu sĩ một cái so một cái mê hoặc, ai cũng không biết cụ thể chuyện gì xảy ra. Chỉ biết là cái kia bán tu la trần truồng cong treo chín mặt tinh kỳ, ngắn ngủi chín bước liền vượt qua đầu kia đẩy trời âm lôi, âm binh ngàn vạn, thần uy vạn trượng Hắc Thủy hạ. Hắc Thủy lão gia cũng cho phép bán tu la tại Lão Thi Sơn cắm cờ, thế nhưng là cái kia bán tu la lại nói cái gì? Hắn ngàn năm cây mẹ già lớn tinh kỳ đã cắm ở Lão Thi Sơn. Có ý tứ gì? Thật chẳng lẽ dự định tại Lão Thi Sơn chen vào hắn đại kỳ? Làm sao cắm? Lấy cái gì cắm? Không rõ ràng. Sau đó, liền không có sau đó. Hắc Thủy lão gia thi pháp đem hắn bao phủ. Tất cả mọi người coi là mấy vị đại quỷ lão gia muốn làm trận trấn sát bán tu la cuồng đồ này, chưa từng nghĩ, khói đen tan đi, bán tu la vậy mà nên ngang rời đi. Cho nên, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Mấy vị đại quỷ lão gia vì cái gì để hắn rời đi? Người đi. Thế nhưng là cây mẹ già kia còn cắm ở Lão Thi Sơn, lớn tinh kỳ chính ở chỗ này tùy ý luận vũ. Làm gì? mấy vị đại quỷ lão gia sẽ không phải thật làm cho bán tu la tại Lao Thi Sơn chen vào đại kỳ a? Đây khả năng a? Giờ này khắc này, Lao Thi Sơn, một tòa động phủ đại điện, Hắc Thủy lão gia chắp tay sau lưng, từ từ nhắm hai mắt, chân mày níu chặt, thần sắc nghiêm trọng, trầm mặc không nói. Cái kia bán tu la cũng không biết là thần thánh phương nào, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, vậy mà đem đại uy bản sơn địa sát lực sĩ tu ra chín mặt tinh kỳ trọn vẹn 63 trọng thần ý, đơn giản quá thần kỳ. Nhớ tới vừa rồi bán tu la cóng treo chín mặt tinh kỳ trần truồng vượt qua hắc hà, xích diện lao ra nội tâm khâm phục lộ rõ trên mặt. Hắn vốn cho rằng móc ra áp đáy hòm mà thủ đoạn, nên có thể chấn áp cái kia bán tu la, chín mặt tinh kỳ vừa ra, xích diện lao ra liền biết mình tuyệt đối không phải là đối thủ, nhất là hắc thủy lao ra vạn trượng hắc hà, món đồ kia dù là hắn sử xuất tất cả vốn liếng đều không độ qua được. Mà bán tu la, trần truồng chín bước trực tiếp vượt qua, nhớ tới một màn này, xích diện lao ra càng khâm phục. Lợi hại, thật sự là lợi hại a, lợi hại hơn ta không phải một chút điểm. Không thể không bội phục a. Hừ. Bách Nhãn lao ra hừ lạnh một tiếng, chỉ vào xích diện lao ra khiển trách quá mắng, lão lục ngươi cái ngu ngơ. Ngươi bội phục cái gì? Cái thằng kia hiện tại muốn tại bọn ta Lão Thi Sơn cắm cờ. Cắm cờ? Ngươi hiểu không? Không phải liền là cắm cờ nha. Xích diện lao ra ngồi tại trên ghế mảnh, bắt chéo hai chân, nghe rượu ngon, không quan trọng nói, người ta có thực lực, vì sao không cho người ta cắm, húng chi. Bọn ta Lão Thi Sơn muốn là thiếu lợi hại đại quỷ, lần này nếu là có bán tu la gia nhập, nhìn hắn huyết hồn sơn còn dám đắc chí không? Lão tứ gật gật đầu, những năm này chúng ta Lão Thi Sơn cùng Huyết Hồn Sơn một mực phân tranh không ngừng, to to nhỏ nhỏ đánh qua hơn trăm lần, bọn hắn ỷ vào người đông thế mạnh, bọn ta đã bị thiệt thòi không ít, nếu là có tu La đạo hữu gia nhập, xác thực có thể cho chúng ta Lão Thi Sơn thực lực tăng lên một bậc mà. Thứ ca, cái kia ban tu La không rõ lai lịch, bọn ta đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả, hắn đầu tiên là đập Huyết Hồn Sơn vài tòa đỉnh núi, lại không hiểu thấu đến chúng ta Lão Thi Sơn cắm cờ, chuyện này lộ ra tà, bán tu La nhất định có mưu đồ. Ta nói lão ngũ. Xích diện lão gia bưng lấy một vỏ rượu ngon, hung hăng nghe thấy một miệng lớn, liếc mắt Bách Nhãn lao ra một chút, ta liền phiền ngươi cái này trời sinh tính đa nghi tật xấu, ngươi nói lời này chợt nghe đứng lên rất có đạo lý. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, bất quá là một câu từ đầu đến đuôi nói nhảm. Người ta đến bọn ta Lão Thi Sơn cắm cờ, khẳng định có mưu đồ. Không phải vậy, người ta hì hừ chạy bọn ta cái này làm cái gì, còn mang theo lớn như vậy một gốc ngàn năm cây ngoại giả, món đồ kia nhiều chìm à, hắn nhàn nhức cả chừng à. Bọn ta Lão Thi Sơn lại không có cái gì diễm quỷ tiểu quả phụ. Hắn có thể mưu đồ gì, không phải liền là hình chút tài nguyên thôi. Thì sao? Ngươi cho rằng người ta bán tu la thật xa chạy tới, thì ngươi lão ngày mùng ngày 1 tháng 5 thân đít con mắt ta. Lão lục, ngươi mẹ nó, ngươi. Bách Nhãn lao ra bị tức toàn thân phát run, mấy bị khác lao ra tranh thủ thời gian tới thuyết phục, bọn họ cũng đều biết, đừng nhìn lao lục tính tình lỗ mãng, trợ lý mà tùy tiện, đầu góc lại là quỷ tinh, công phu miệng càng là nhất tuyệt, toàn bộ Lao Thi Sơn cộng lại đều không đủ hắn phun. Lão lục, cậu thả là cậu thả một chút, nhưng cũng đúng là lý này nhi, cắm cờ nhà, đơn giản là hình chút tài nguyên. Lao Tam nghĩ, nói ra, hiện tại vấn đề không phải bọn ta có để hay không cho hắn cắm, nghe cái thằng kia tiếng nói nhi, hắn không chỉ có muốn cắm, còn muốn cắm cái đại cá nhi, đơn giản không đem bọn ta để vào mắt, đạo hạnh không cao, khẩu vị quả thực không nhỏ, hắn chẳng lẽ còn thật sự cho rằng chỉ dựa vào trường 600 năm đạo hạnh, tăng thêm 9 mặt tinh kỳ liền có thể đập bọn ta Lao Thi Sơn. Điên rồi đi. Chuyện này quả thật có chút tà dị. Nhìn bán tu la dáng vẻ, cũng không giống đầu óc thiếu gân. Xích diện lao ra nhìn về phía nhắm mắt trầm tư Hắc Thủy lao ra, nhị ca, ngươi lúc đó vì cái gì để hắn rời đi? Những người khác cũng đều nhao nhao nhìn về phía Hắc Thủy lao ra. Khi đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, bọn hắn cũng không rõ ràng, sau khi trở về, Hắc Thủy lão gia không nói một lời. Đèn. Hắc Thủy lão gia yên lặng phun ra một chữ. Đèn. Cái quái gì? Xích diện lão gia bọn người không rõ ràng cho lắm. Hắn để một chiếc đèn, một chiếc thái âm đăng. Thái âm đăng ba chữ rơi xuống, năm vị quỷ lão gia đều là quá sợ hãi, Xích diện lão gia càng là trực tiếp từ trên ghế đứng lên, có chút không xác định hỏi thăm, nhị ca, ngươi, ý tứ, Ván Tu La. Là. Thái âm minh tử. Hắc Thủy lão gia gật gật đầu. Thấy vậy, tất cả mọi người trầm mặc. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì sao nhà mình nhị ca lại đột nhiên để bán tu la rời đi. Cũng minh bạch nhị ca vì sao sau khi trở về không nói một lời. Đồng thời, càng thêm biết bán tu la vì sao dám như vậy oanh oanh liệt liệt khiên một gốc ngàn năm cây ngoại già lớn tinh kỳ trực tiếp cắm ở Lao Thi Sơn. Thế nhân đều biết, Thái Âm Minh Tử được vinh dự quỷ trung hoàng tộc. Nguyên nhân đầu tiên là Thái Âm Minh Tử, trời sinh mệnh hỏa tốt, tinh thần cường đại, đạo hạnh cũng chạy nhanh. Nguyên nhân thứ hai thì là bởi vì Thái Âm Sơn bên trong chỉ có Thái Âm Minh Tử tay cầm Thái Âm đang mới có thể đi vào. Mặt khác quỷ tu sĩ chỉ có thể ở trên núi quan ngộ bích họa, căn bản vào không được Thái Âm Sơn bên trong. Nói cách khác, Thái Âm Minh Tử chính là một chiếc chìa khóa, một thanh tiến vào Thái Âm Sơn chìa khóa. Đây cũng là vì gì rất nhiều quỷ sơn đầu bồi dưỡng Thái Âm Minh Tử chân chính nguyên nhân. 300 năm trước, đại nhật rơi xuống, âm sơn giáng lâm. Lão Thi Sơn mấy vị đại quỷ lão gia cũng đi theo lão thái gia tiến về Thái Âm Sơn. Kết quả đây, đừng nói tìm kiếm Thái Âm Minh Tử, cũng khỏi phải nói quan ngộ bích họa. Ngay cả Thái Âm Sơn đều lên không đi. Đạo hạnh không được, bản sự quá thấp, không thể đi lên. Ta hiện tại còn nhớ rõ, Lao Thái gia khi còn sống thường xuyên nói một câu nói, Thái Âm Minh Tử dễ chết yếu, 10 vị minh tử chí ít có 3 vị sẽ gãy tại đạo thứ nhất hóa kiếp, 6 vị sẽ gãy tại đạo thứ hai hóa kiếp, chỉ có vượt qua đạo thứ hai hóa kiếp Thái Âm Minh Tử, mới thật sự là trưởng thành Thái Âm Minh Tử, cũng chỉ có vượt qua hai đạo hóa kiếp thái âm minh tử mới có tư cách gánh chịu nổi quỷ trung hoàng tộc bốn chữ. Lão thái gia khi còn sống, hết thảy nuôi ba vị thái âm minh tử, hai vị chết yểu ở đạo thứ nhất hóa kiếp, một vị chết yểu ở đạo thứ hai hóa kiếp. Chuyện này trở thành lão thái gia tiếc nuối lớn nhất. Bọn hắn lúc trước đều là lão thái gia tọa hạ đại quỷ, tự nhiên biết lão thái gia vì sao chút xuống tâm huyết bồi dưỡng thái âm minh tử. Chỉ có trưởng thành thái âm minh tử mới có thể còn sống tiến vào thái âm sơn. Chỉ có thái âm sơn bên trong tài nguyên mới có thể dựng thành quỷ tiên đạo cơ, vấn đỉnh một đời quỷ quân. Một vị thái âm minh tử vượt qua hai đạo hóa kiếp, con treo chín mặt tinh kỳ, người khoác 63 trọng thần hồng, thậm chí không cần biết hắn mệnh hỏa, cơ bản cũng có thể kết luận cái kia bán tu la 89/10 hẳn là quỷ quân chi tư. Âm trúc mộ, quỷ sắc đèn, chín mặt 63. Đây là năm đó quỷ quân cửu âm trúc lưu lại truyền thuyết. Hắc thủy lao ra nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra, thở dài một tiếng, đây cũng là hắn hôm nay truyền đạt cho chúng ta ý tứ. Chương 71, đàm phán linh tuyển ngọc dịch sinh đấu pháp, mai bà thật không lừa ta. Ngắn ngủi gần 2 tháng, Đường Dịch dựa vào linh tuyển ngọc dịch phối hợp hồn nguyên, năm đấu pháp lực đã tu ra 3 phần tả hữu, dựa theo này tiến độ, nhiều nhất hơn nửa năm liền có thể thuận lợi nuôi ra 6 đấu pháp lực. Tiến vào thức hải, nhìn một chút đạo hạnh của mình, không sai biệt lắm có 623 năm. Mặc kệ là nhục thân tu vi hay là thần hồn đạo hạnh đều so trong dự đoán tiến triển phải nhanh một chút, dù sao hắn là song tuyến phát triển, tốn hao thời gian cùng tinh lực cũng so người khác nhiều hơn nhiều. Tiếc nuối duy nhất là khiếu huyệt vẫn là 140 nói, cũng không có mở càng nhiều. Cũng là không phải thiếu tài nguyên. Trong tay xích linh hoa thảo còn có không ít, chủ yếu là không có thời gian, một chút xíu đều chèn không ra, mỗi ngày mở mắt ra chính là tu luyện, lại, hay là một bên luyện hóa pháp lực, một bên tu luyện đạo hạnh, còn phải dưỡng luyện kiếm linh, đây cũng không phải là song tuyến phát triển, mà là hàng ba phát triển. Hiện tại Đường Dịch hoàn toàn là đem nhục thân của mình xem như thi thể tới tu luyện. Chỉ có lấy thần hồn làm chủ, mới có thể đang tu luyện đạo hạnh thời điểm, đồng thời điều khiển nhục thân luyện hóa pháp lực, còn có thể kiếm linh. Nếu là lấy nhục thân làm chủ, nhiều nhất có thể đồng thời dưỡng luyện kiếm linh, không cách nào chiếu cố thần hồn. Mỗi ngày hàng ba tác chiến, tương đương rất sảng khoái. Nhục thân pháp lực cần nuôi, thần hồn đạo hạnh cũng cần nuôi, hơn 100 đạo kiếm linh càng cần hơn nuôi. Tương lai, không chỉ có muốn khai khiếu, còn muốn dưỡng luyện khiếu huyệt. Từ từ sẽ đến đi. Không đội vã, bánh mì sẽ có, sữa bò cũng sẽ có. Người khác đều có tế luyện hộ đạo pháp khí. Đường Dịch không có. Hiện tại thực sự không có tinh lực như vậy thời gian. Hắn dự định trước tiên đem thần hồn đạo hạnh, nhục thân pháp lực nâng lên lại nói, hơn 100 đạo kiếm linh đủ để hộ đạo. Cũng không biết Lao Thi Sơn bên kia suy tính như thế nào. Nhìn coi sắc trời bên ngoài, lại là một cái nguyệt hắc phong cao đêm. Thời tiết tốt. Đường Dịch hiện tại càng ngày càng ưa thích cái này tối tăm không ánh mặt trời thế giới. Hắn dự định lại đi một chuyến Lao Thi Sơn. Lao Thi Sơn bên trên cái kia đầy khắp núi đổi tinh kỳ đại trận, khó đối phó. Trước đó vài ngày hắn lấy cắm cờ tên, xem như một lần dò xét. Lao Thi Sơn cái kia vài đầu đại quỷ, xích diện lao ra, bách nhãn lao ra vẫn còn tốt, thăm dò qua đi, không là vấn đề. Lao Tam, Lao Tứ không có xuất thủ, cảm giác bật hết hỏa lực, vấn đề cũng không lớn. Ngược lại Lão Nhị Hát Thủy lao ra, hơn 800 năm đạo hạnh lão quỷ. Cái thằng kia đạo hạnh cũng không phải ăn được tới, mà là hàng thật giá thật một năm rồi lại một năm nấu đi ra đạo hạnh. Nghe nói sống 700 năm, khấu trừ không có mở ra thần trí 300 năm, nói cách khác sống 400 năm. Nhiều năm như vậy, không biết tu luyện qua bao nhiêu hộ đạo pháp môn, cũng không biết nuôi đi ra bao nhiêu hộ đạo pháp khí. Nhất làm cho Đường Dịch cảm thấy nhức đầu là Lao Thi Sơn số trước không rõ tinh kỳ. Lao Thi Sơn thi hà tinh kỳ trận, Huyết Hồn Sơn huyết hà tinh kỳ trận, Hắc Thủy lao ra diện hóa đi ra đầu kia hắc ám trường hà, hẳn là vận dụng thi hà tinh kỳ trận, những cái được gọi là âm binh, âm lôi nên đều là Lao Thi Sơn những cái kia to to nhỏ nhỏ tinh kỳ, ngưng tụ âm khí diện hóa đi ra. Khi đó Hắc Thủy lão gia cố ý tế ra một đầu hắc ám trường hà, trên danh nghĩa là muốn thăm dò ta sâu cạn, kỳ thật càng là muốn trấn nhiếp ta. Đúng thế, trấn nhiếp. Lấy một đầu hắc ám trường hà, nói cho Đường Dịch Lao Thi Sơn nội tình, đồng thời cũng làm cho hắn kiến thức một chút thi hà tinh kỳ trận khủng bố, nói cho hắn biết, hắc ám trường hà bất quá chỉ là thi hà tinh kỳ trận một góc của băng sơn. Lao quỷ không hổ là lão quỷ a. Xem chừng là nhìn ra ta lần này đến đây mục đích thực sự là vì thăm dò, cho nên hắn cũng mượn cơ hội thăm dò ta một phen. Đường Dịch chân chính muốn chấn sát chính là Huyết Hồn Sơn, chỉ bất quá Huyết Hồn Sơn thật không dám tùy tiện đi dò xét, nếu như một cước đạp hụt, chạy đều chạy không được, chỉ có thể tới trước Lao Thi Sơn giẫm cái điểm nhìn xem sâu cạn, dù sao mình lúc trước đập Huyết Hồn Sơn mấy cái đỉnh núi, đối với Lao Thi Sơn tới nói, thuộc về cùng một trận doanh đạo hữu, càng là có thể lôi kéo đối tượng. Đỉnh núi nhỏ không có những cái kia cường đại tinh kỳ đại trận, những này lớn quỷ sơn đầu, không tốt nện a. Lần này thăm dò, cho ra kết luận là lớn quỷ sơn đầu xa so với trong tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Lao Thi Sơn có thể chiếm cứ tại Hắc Phong lão lâm chiếm lấy một phương không phải là không có đạo lý, cũng có trách xà đạo nhân chỉ dám cùng Lao Thi Sơn làm ăn, không có trực tiếp giết tới tranh đoạt. Lúc đó Đường Dịch xem xét tình huống không đúng, trực tiếp chín mặt 63 treo thân. Hắn cũng nhìn ra Hắc Thủy lão gia muốn lôi kéo chính mình. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, lần này Đường Dịch cùng Hắc Thủy lão gia xem như song hướng buôn hiện. Hắn cắm cờ là vì thăm dò. Hắc Thủy lão gia thăm dò qua hắn thực lực đằng sau, biểu thị có thể cắm cờ. Đường Dịch cuối cùng tế ra một chiếc thái âm đăng, xem như mở ra thẻ đánh bạc. Chính mình một cái không rõ lai lịch người xa lạ, không giải thích được cắm cờ, dù là đạt được tán thành, Lao Thi Sơn bên kia cũng tất nhiên sẽ khắp nơi đề phòng. Đường Dịch chẳng thèm cùng bọn họ đấu trí đấu dũng, càng không muốn làm chuyện gì đi tranh thủ tín nhiệm, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, thái âm đăng nhấc lên, ta chính là thái âm minh tử. hôm nay đèn treo mà đến bên trên chính là Lao Thi Sơn, tương lai đại nhật rơi xuống, Âm Sơn như thế, ta sẽ đèn treo đạp vào Thái Âm Sơn. Năm đó, một đời quỷ quân Cửu Âm Trúc, chính là người khoát chín mặt 63, xách đèn nhập Thái Âm Sơn. Hiện tại ta tới, Thái Âm đăng ta có, chín mặt 63 ta cũng có. Hắn Cửu Âm Trúc đạp vào Thái Âm Sơn, thân hóa âm thần, vấn đỉnh một đời quỷ quân. Ta bán tu La đồng dạng có thể. Thái Âm Sơn tài nguyên, các ngươi có muốn hay không muốn? Đường Dịch hai năm này thường thường liền hướng Vũ Ẩn Sơn đi một chuyến. Không chỉ có riêng là vì tiến vào nội cảnh thu thập Thái Âm Minh Sát, nhiều thời gian hơn đều là ở nơi đó bồi dưỡng học tập. Hắn có thể quá rõ sở độ qua hai đạo hóa kiếp Thái Âm Minh Tử đại biểu cho cỡ nào ý nghĩa. Hôm nay, Lao Thi Sơn, một tòa động phủ trong đại điện, Hắc Thủy Lao gia, Kiếm Quỷ Lao gia, Huyền Xà Lao gia, Bách Nhãn Lao gia, Xích Diện Lao gia năm vị đại quỷ Lao gia thiết hạ yến hội chiêu đãi Đường Dịch. Cả bàn mỹ vị món ngon, Đường Dịch chưa thấy qua, đều là quỷ ăn, dùng để nghe vị tu dưỡng đạo hạnh. Đạo hữu, Hắc Thủy Lao gia rất rõ ràng Đường Dịch hôm nay tới mục đích, cũng không nhiều lời nói nhảm. Đi thẳng vào vấn đề, ngươi là Thái Âm Minh Tử, đã vượt qua hai đạo hóa kiếp, lại người khoát chín mặt 63, đủ để chứng minh ngươi có quỷ quân chi tư. Hắn ngồi ngay ngắn ở trên ghế, đầy mặt nghiêm nghị, nhìn qua Đường Dịch, nói ra, ngươi có thể coi trọng Lao Thi Sơn, nguyện ý lưu lại, huynh đệ chúng ta mấy cái tự nhiên là hoan nghênh, Lao Thi Sơn một mẫu ba phần đất này tài nguyên, chúng ta nguyện ý cùng ngươi cùng hưởng, cũng có thể làm luận, những này đều không phải là vấn đề. Bất quá, lời nói xoay chuyển, Hắc Thủy Lao gia tiếp tục nói, ngươi nếu là dự định chiếm lấy Lao Thi Sơn, độc hưởng tài nguyên, để cho chúng ta hiếu kính ngươi, dùng toàn bộ tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng ngươi vấn đỉnh quỷ quân vị trí. Hắc Thủy Lao gia lắc đầu, lão hủ chỉ có thể nói một câu thật có lỗi, mặc dù chúng ta có ý nghĩ này, Lao Thi Sơn tài nguyên cũng không có nhiều như vậy, chúng ta Lão Thi Sơn ngôi miếu này quá nhỏ, tài nguyên có hạn, đã thở không dậy nổi cũng nuôi không nổi ngươi vị này Thái Âm Minh Tử. Bên cạnh Lao Tam Kiếm Quỷ Lao gia trầm giọng nói ra, tu La đạo hữu, huynh đệ chúng ta mấy cái, tuy nói không phải Thái Âm Minh Tử, cũng tu không ra chín mặt 63 bực này đại uy pháp tượng thần ý, bất quá chúng ta một đường từ tầng dưới chót bỏ lên, cho tới bây giờ cũng chưa sợ qua ai, ngươi như khăng khăng muốn tại Lao Thi Sơn cắm đại kỳ, chúng ta chắc chắn sẽ phụng bồi tới cùng. Lao Thi Sơn mấy vị đại quỷ lão gia nhau nhau mở miệng. Bọn hắn trải qua mấy ngày nữa vài đêm chăm chú suy nghĩ thảo luận, đều hy vọng bán tu La có thể lưu lại. Dù sao, bán tu La biểu hiện ra tiềm lực, tuyệt đối có quỷ quân chi tư, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là tiềm lực. Nếu như Lao Thi Sơn muốn liếng giày mà nói, bọn hắn cũng không để ý đánh cược một thành, móc ra bó lớn tài nguyên đầu tư trên người bán tu La. Dù là cuối cùng thua cuộc, bán tu La hóa kiếp thất bại, bọn hắn cũng nhận. Mấu chốt là Lao Thi Sơn cũng liền hai tòa tài nguyên bảo địa, một tòa tại Lao Thi Sơn, một tòa tại Đại Mộ Sơn, vì sinh tồn, Đại Mộ Sơn tài nguyên đã phân đi ra không ít, còn lại Lao Thi Sơn tòa này tài nguyên bảo địa, không chỉ có phải nuôi sống bọn hắn, còn có một nhóm lớn đồ tử đồ tôn. Căn bản không dám không thèm đếm xỉa đánh cược một thanh, cũng thua không nổi, giá quá lớn, phong hiểm quá cao. Đương nhiên, nếu như ngươi bán tu La nguyện ý lưu lại, Lao Thi Sơn tài nguyên, mọi người có thể thương lượng, dù là để điểm bước cũng không phải không thể. Thế nhưng là nếu như ngươi muốn nuốt một mình, cái kia không có ý tứ, cứ việc phóng ngựa tới chính là, chỉ cần ngươi có thực lực này giết chết chúng ta, huynh đệ chúng ta nhận thua. Chương 71, đối diện. Đường Dịch cơ một chén rượu, một ngụm lại một ngụm nghe. Lao Thi Sơn những này đại quỷ mà nói, hắn nghe rõ, cùng mình dự đoán không sai biệt lắm, sát thực nói, so trong dự đoán còn tốt hơn. Hắn cũng cho tới bây giờ không có trông cậy vào độc hưởng Lao Thi Sơn tài nguyên. Chỉ ít, tạm thời không có ý nghĩ này. Trước tiên ở Lao Thi Sơn đứng vững gót chân, mới là hắn mục đích thực sự. Chỉ cần đứng vững gót chân, những vấn đề khác đều không phải là vấn đề, nhiều nhất 2-3 năm, hắn ắt có niềm tin ăn ra 900 năm đạo hạnh, lại độ một đạo hóa kiếp, Lao Thi Sơn cũng tốt, Huyên Hồn Sơn cũng được, tùy tiện liền có thể chấn áp những này đại quỷ lão gia. Nghe nói Thanh Thi lão gia vẫn luôn đang bế quan, là đạo thứ 3 hóa kiếp làm chuẩn bị. Đường Dịch đột nhiên mở miệng, mà lại không hiểu thấu nâng lên Thanh Thi lão gia, Hắc Thủy lão gia không rõ ràng cho lắm, chỉ là gật gật đầu. Thanh Thi lão gia có thể có lòng tin vượt qua đạo thứ 3 hóa kiếp? Có. Hắc Thủy lão gia không có chút gì do dự, đáp lại rất nhanh, nhìn đối với Thanh Thi lão gia vô cùng tin tưởng. Thật không thật, không rõ ràng. Đường Dịch xem chừng không quá giống thật, lấy hắn 2 năm này đối với quỷ đạo hiểu rõ. Đạo hạnh hai chữ, đi là đường bằng, lại cao hơn đạo hạnh, nằm 1 năm cũng sẽ gia tăng 1 năm đạo hạnh, độ khó sẽ không gia tăng. Nhưng hóa kiếp cũng không phải. Cái đồ chơi này cùng tà tu tử lớn nhỏ chu thiên những cảnh giới này cửa ải không sai biệt lắm, mỗi một đạo hóa kiếp đều là một tòa núi lớn, một tòa so một tòa cao. Nếu không có như vậy, Bối Âm Quan Tam kiếp lão thái gia đã sớm bay lượn trời. Ta nói tu La đạo hữu. Xích Diện lão gia ngồi tại Đường Dịch bên cạnh, bưng lấy một vò rượu ngon, từng ngụm nghe. Ngươi đến chúng ta Lão Thi Sơn cắm cờ, đến cùng coi trọng chúng ta Lão Thi Sơn tài nguyên gì rồi? Chúng ta Lão Thi Sơn cũng không có gì đồ chơi hay a. Coi trọng tài nguyên gì? Nói thật, quỷ tu tài nguyên, Đường Dịch tạm thời không thiếu. Lão Thi Sơn hai tòa tài nguyên bảo địa, mặc dù có thể trùng dưỡng đi ra một chút đồ tốt, những vật kia nhu cầu của hắn không lớn. Lại là Xích Vân Sơn rất nhiều tà tu tử không thể thiếu tư lương, xa đạo nhân dưỡng luyện huyết thiếu, tu luyện huyết sát pháp thân liền phi thường cần. Chính mình không dùng được, có thể dùng đến đổi mặt khác tư lương, cũng có thể cùng xa đạo nhân trao đổi lợi ích. Chuyện này tạm thời không nội vã, hiện tại cũng không tiện nói ra, mục đích tính quá mạnh. Đạo hữu, Bách Nhãn đạo nhân hỏi, vài ngày trước ngươi xông đến chúng ta đỉnh núi đến, mục đích không chỉ là cắm cờ a. Gặp Đường Dịch không nói gì, Bách Nhãn đạo nhân tiếp tục nói, chỉ sợ cũng là thăm dò chúng ta Lao Thi Sơn thi hạ tinh kỳ trận.
ta nghe nhị ca nói. Xích Diện lao ra cũng nói theo, cùng ngày nếu như ngươi thật muốn cắm đại kỳ, lấy thực lực của ngươi, tuyệt đối có thể làm trận chấn sát ta cùng lão ngũ, ngươi cũng không có làm như thế, nhị ca nói ngươi trước tiên ở huyết hồn sơn bên kia đập vài tòa đỉnh núi nhỏ, lại vượt qua đến tại chúng ta lão thi sơn cắm cờ, đối với chúng ta huynh đệ tới ra tay lưu tình, chỉ vì từng bước một thăm dò sâu cạn, nếu như khi đó nhị ca không có tế ra thi hà tình kỳ trận, ngươi sẽ còn tiến thêm một bước thăm dò. Cho đến đem chúng ta huynh đệ mấy cái đều thử một lần, thì sao, ngươi bắt chúng ta huynh đệ mấy cái luyện tập đâu? Quả nhiên, đám này lão quỷ không có một cái nào đèn đã cạn dầu, đều là quỷ tinh, nhất là Hắc Thủy lão gia, nhãn lực sát thực cao minh. Tu La đạo hữu, Hắc Thủy lão gia theo dõi hắn, hỏi, bọn ta không ngại nói trắng ra, ngươi muốn cái gì? Liền muốn tìm chỗ đặt chân, mọi người giao lưu trao đổi, học hỏi lẫn nhau học tập, tỉ như đại uy địa sát lực sĩ. Nếu như chư vị muốn tu luyện mà nói, ta cũng không để ý đem 9 mặt 63 trọng thần ý chiếu rọi đi ra một bức thông vũ đồ. Nghe chút lời này, Lao Thi Sơn mấy vị đại quỷ lão gia đều là kinh hãi, nhất là Xích Diện lão gia càng là kích động không thôi. Đại uy địa sát lực sĩ thế nhưng là uy mạnh nhất địa sát pháp tượng, hắn vẫn muốn tu luyện, làm sao trong tay không có thông vũ đồ? Bán tu La 9 mặt 63 trọng thần ý nếu như nguyện ý chiếu rọi đi ra thông vũ đồ. Thứ này, đơn giản có thể làm bảo vật gia truyền một đời truyền xuống. Từ Lao Thi Sơn rời đi, Đường Dịch nội tâm không ngừng tính toán. Hắc Phong lão lâm nơi này, hắn chắc chắn phải có được, cũng chuẩn bị lấy bán tu La thân phận này cắm cờ lập côn. Lao Thi Sơn cùng huyết hồn sơn, hắn không có năng lực đồng thời trấn sát, chỉ có thể trước tiên ở Lao Thi Sơn trước cắm một mặt tiểu kỳ, sau đó lại đem đại kỳ cắm ở huyết hồn sơn. Vạn Bảo Sinh nhân khôi này, Đường Dịch dự định qua ít ngày, tìm tới một cái cơ hội thích hợp, lại giết chết Vạn Bảo Sinh. Trước kia hắn còn lo lắng giết chết Vạn Bảo Sinh đằng sau, như thế nào mới có thể thuận lợi thay thế là một vấn đề. Lộ ra đến Thái Âm Minh Tử thân phận, chính là vì giải quyết chuyện này. Thực lực bây giờ không đủ, chỉ có thể trước dùng Thái Âm Minh Tử thân phận này đỉnh một hồi. Không biết Lao Yêu Đỗ Tử hé miệng sẽ là tình huống như thế nào. Hắn sợ gì gấp gáp như vậy tại Lao Thi Sơn cắm cờ, còn không tiết lộ ra Thái Âm Minh Tử thân phận, chính là sợ sệt Lao Yêu Đỗ Tử một khi mở ra, chính mình vào không được. Tiểu Yêu Đỗ Tử danh ngạch, cần xà đạo nhân gật đầu. Lúc trước Đại Yêu Đỗ Tử danh ngạch, ai có thể đi đều là đại phu nhân điểm đầu. Lần này Lao Yêu Đỗ Tử bên kia, tiến đến chiếm trước tiên cơ, chỉ có xà đạo nhân, đại phu nhân, 4 vị đệ tử thân truyền, 3 vị đại chấp sự. Hết rồi. Đến lúc đó Lao Yêu Đỗ Tử hé miệng, đi 89 phần 10 cũng là những người này. Lúc đầu hắn cũng không có gấp gáp như vậy, Mai bà nói qua sẽ mang theo hắn cùng một chỗ tiến Lao Yêu Đỗ Tử cọ ưu tiên tử tài nguyên, sớm trước kia cũng đã nói. Không biết vì cái gì, lần trước Mai bà bàn giao việc phải làm thời điểm, nói gần nói xa nâng lên Lao Yêu Đỗ Tử rất nguy hiểm, tràn ngập không thể biết được, còn nói Đại Mộ Sơn phần này công việc béo bở rất thanh nhàn, chất béo cũng lớn, để hắn ở chỗ này cố gắng tu luyện, không nên suy nghĩ nhiều. Cứ việc Mai bà không có nói rõ, Đường Dịch cũng nghe ra chút ý tứ, đó chính là lần này Lao Yêu Đỗ Tử, Mai bà rất có thể sẽ không mang lên chính mình. Đến cùng có phải hay không ý tứ này? Hắn tạm thời không cách nào xác định, lại không dám cược. Trong tay của ta có 5 đạo kiếm phù, vào không được Đại Yêu Đỗ Tử mà nói, chẳng phải là trôi theo dòng nước. Thôi công bận rộn một trận. Đây là Đường Dịch chuyện lo lắng nhất. Cho nên, không thể không mạo hiểm sớm bố cục chuẩn bị, tiến đến Lao Thi Sơn cắm cờ. Loại này cực kỳ trọng yếu sự tình, hắn cũng không dám đem hy vọng toàn bộ ký thác vào Mai bà trên thân. Hiện tại Lao Thi Sơn bên này, ta đã trà trộn vào đi, miễn cưỡng cũng coi như đứng bước góc chân, ta mang một cái Thái Âm Minh Tử thân phận. Lại ném ra ngoài đại vi địa sát lực sĩ 9 mặt 63 đặt thêm thẻ đánh bạc, đến lúc đó thay thế Vạn Bảo Sinh, vấn đề không lớn. Còn lại chính là Xích Vân Sơn bên kia. Ta cũng phải tìm cơ hội biểu hiện một chút con, lại lộ hàng tiềm lực đi ra, thử một chút xà đạo nhân thái độ, làm nhiều vài tay chuẩn bị, để phòng bất chắc. Mai bà nóng lò không cần đốt, phó thác cho trời, có thể mang ta đi vào tốt nhất, không mang vào cũng không hy vọng xa vời. Lao Thi Sơn ấm lò ta phải đốt nóng, có thể hay không lăn lộn đến đệ tử thân truyền, tiến vào Lao Yêu Đỗ Tử, Lao Thi Sơn ấm lò cực kỳ trọng yếu. Xà đạo nhân cùng đại phu nhân lò lạnh, ta cũng không thể rơi xuống, lộ hàng tiềm lực, trước đốt một mùi lửa nhìn xem. Vạn nhất Lao Thi Sơn ấm lò bị ta đốt sập, Mai bà lại không mang theo ta đi vào, xà đạo nhân cùng đại phu nhân lò lạnh chính là hy vọng cuối cùng. Chương 72, Xích Vân Sơn quần ma loạn vũ mấy vị đại quỷ lao ra vì để Đường Dịch vị này có được quỷ quân chi tư Thái Âm Minh Tử lưu lại, có thể nói thành ý 10 phần, không chỉ có chiêu cáo tọa hạ tất cả quỷ lao ra tại Lao Thi Sơn cho hắn thiết tiến bảy trận, càng là chuẩn bị một tòa tụ âm ngưng sát động phủ bảo địa, cũng đưa lên rất nhiều phong phú tài nguyên xem như lễ gặp mặt. Những ngày này Đường Dịch đại bộ phận đều tại Lao Thi Sơn tu luyện, Đại Mộ Sơn bên kia không cần phải để ý đến, thỉnh thoảng đi xem một chút, đầu tháng thời điểm, lại đem thu thập tới huyết đũ, huyết trùng giao cho kiếm xà động liền có thể. Ngày hôm đó, Đường Dịch cùng Xích Diện lao ra một bên nghe mùi rượu, một bên tán gẫu. Lão Lục tu chính là thần quỷ, hóa hình bộ dáng nhân cao mã đại, thân hình khôi ngô, râu quai nón, tựa như một vị lục lâm hảo hán, tính tình phóng khoáng, thích uống rượu, uống hay là loại kia nghe một ngụm liền lên đầu đủ lâu năm lão tiểu. Tu La huynh đệ, gần nhất không có chuyện gì, tạm thời không muốn ra khỏi cửa. Làm sao? Huyết Hồn Sơn. Nghe nói Huyết Hồn Sơn, Đường Dịch lông mày nhíu lại, từ khi tại Lao Thi Sơn cắm cờ đằng sau, hắn vẫn đang ngó chừng Huyết Hồn Sơn bên kia động tĩnh. Vốn cho là tẩy trần bữa tiệc Huyết Hồn Sơn bên kia sẽ tới tìm phiền toái, hắn cũng chuẩn bị sẵn sàng, chưa từng nghĩ yến hội kết thúc cũng không gặp Huyết Hồn Sơn đại quỷ lao ra. Cho Huyết Hồn Sơn 3 cái lá gan, bọn hắn cũng không dám tại bọn ta Lao Thi Sơn dương ai, phản bọn hắn. Bọn hắn nếu là dám ở trên đại yến gây chuyện,
lao tử từng cái chặt đám kia quỷ cháu trai.
Xích Diện lao ra nhếch miệng cười nói, thú chi, Tu La huynh đệ ngươi tu luyện đại uy địa sát lực sĩ người khoác chín mặt 63, trần chuồng vượt qua thi hà trận, khỏi phải nói những tiểu quỷ kia, dù cho là huyết hồn sơn đại quỷ, người nào muốn động ngươi không được cân nhắc một chút.
Bất quá,
Xích Diện lao ra thu hồi ý cười, nói nghiêm túc, bởi vì cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn có phòng, huyết hồn sơn mấy cái kia đại quỷ một cái so một cái âm hiểm xảo trá, trong tay pháp khí cũng đều cực kỳ lợi hại, bọn hắn thích nhất vụng trộm đâm đao, nhất là mấy cái kia tên mõ giả, mỗi cái đều là lao âm quỷ. Không nói gạt ngươi, đao thật thương thật, quang minh chính đại đánh nhau, huyết hồn sơn không phải chúng ta đối thủ, vấn đề là mấy cái kia lão âm quỷ quá mẹ nó âm độc tàn nhẫn, những năm này trước trước sau sau giết chết chúng ta bốn người đại quỷ huynh đệ. Trước kia, Lao Thi Sơn có 10 vị đại quỷ lao ra, về sau chỉ còn lại có 6 vị, bốn vị khác lục tục ngo ngoe đều chết tại huyết hồn sơn trong tay. Mỗi lần nhớ tới việc này, Xích Diện lao ra đều hận đến nghiến răng nghiến lợi, sớm muộn có một ngày, lao tử giết tới huyết hồn sơn từng cái toàn bộ chặt bọn hắn. Đường Dịch gật gật đầu, cũng không tiếp lời. Hắc Phong lão lâm hai tòa lớn quỷ sơn đầu, hắn đã sớm điều tra qua. Huyết hồn sơn bên kia tọa hạ quỷ sơn đầu tương đối nhiều, thiếu kính bọn hắn tà tu tử cũng không ít, giết tà tu tử càng là vô số kể, bởi vì huyết hồn sơn phía dưới huyết âm mạch cần máu người đến nuôi. Đương nhiên, Lao Thi Sơn cũng không phải kẻ tốt lành gì. Trên núi đại bộ phận tà tu tử đi đều là thi quỷ lộ tuyến, thi thể tự nhiên là từ trên thân tà tu tử lột xuống. Bách Nhãn lao ra cái kia một thân trong mắt từ lâu tới. Đại mộ sơn phía dưới huyết âm mạch cũng cần máu người đến nuôi. Trước kia, hắn không biết. Đi vào đại mộ sơn đón lấy chuyện này đằng sau mới hiểu được, đại mộ sơn đối tượng hợp tác, kiếm dao động, kiếm minh động, kiếm xa động, cái này ba tòa động phủ mỗi tháng đều có người chuyên hướng nơi này đưa huyết đủ, vì chính là nuôi đi ra phỉ nhiều huyết đũ, huyết chủng. Muốn tu tiên, đến đủ xuyên. Những lời này là từ vừa mới bắt đầu liền mẹ nhà hắn là một câu bán hàng đa cấp khẩu hiệu. Toàn bộ U Xuyên 49 quan chính là lớn nhất lừa dối khu vườn. Tu La huynh đệ, cái này ngươi cầm. Xích Diện lao ra đưa qua 9 bức quyển trục. Thứ gì? Đường Dịch nhận lấy, mở ra đằng sau lại là một bức thông vũ đồ, chỉ một cái liếc mắt liền nhìn ra đây là đại diễn đảo hải địa sát lực sĩ thông vũ đồ. Lại mở ra, lại là một bức thông vũ đồ, vẫn là đại diễn đảo hải địa sát lực sĩ, 9 bức quyển trục toàn bộ mở ra, đều là đại diễn đảo hải, khác biệt chính là mỗi một bức tất cả một đạo thủy tinh kỳ ẩn chứa khác biệt thần ý. Tu La huynh đệ, 9 bức thông vũ đồ là ta mấy năm nay thu thập tới đại diễn đảo hải địa sát lực sĩ, mặc dù 9 đạo tinh kỳ đều đầy đủ, bất quá, ẩn chứa thần ý cũng không nhiều, phần lớn đều là tứ ngũ trọng thần ý, nhiều nhất một bức cũng liền thất trọng, lại cao hơn bây. Giờ không có. Xích Diện lao ra bưng lấy một vò lao kỷ, hút mạnh một ngụm, trong bình nửa vò rượu ngon lập tức hóa thành sương mù mây khói bị hắn hút vào hồn bên trong. Cắt. Xích Diện lao ra nhắm mắt lại, a một ngụm tiểu khí, lắc lắc có chút chóng mặt đầu, ta đây, tu luyện nhiều năm như vậy đại diễn đảo hải, cũng liền tu ra ba mặt thủy tinh kỳ, tầng 20 thần ý, mà khác tinh kỳ tu bất động, cũng là không phải ta đầu óc đần, mệnh ta lửa không sai, rất thịnh vượng, đạo hạnh cũng rắn chắc, nương thần cũng còn nói qua được, chính là Xích Diện lao ra gãi đầu một cái, chính là không quá thích hợp tu luyện đại diễn đảo hải, cái đồ chơi này đi, biến hóa quá nhiều, loè loẹt, coi trọng cái huyền diệu cái gì, cùng người đánh nhau thời điểm, không lấy sức nổi. Không lấy sức nổi. Đường Dịch cũng hít một hơi rượu ngon, cười tủm tỉm nhìn hắn, làm sao làm không lên? Thật, ta hồn thể thế nào, đủ rắn chắc a. Xích Diện lao ra đứng người lên, là Đường Dịch lộ ra được hắn cái kia khôi ngô hùng tráng hồn thể, vì thế còn cố ý hóa hình một thân bạo tạc cơ bắp, hai tay một nắm, toàn thân nước toát ra từng đợt lốt bốt tiếng nổ mạnh. Đường Dịch gật gật đầu, Xích Diện lao ra hồn thể xác thực rất rắn chắc, cũng không phải là bởi vì hóa hình, mà là thật rắn chắc. Lực đạo của ta cũng rất lớn, có thể một mực không phát huy ra được, liền rất nhức cả trứng. Nhức cả trứng, ngươi biết không? Ta vẫn là ưa thích hung mãnh điểm địa sát pháp tượng. Đường Dịch nhịn không được cười lên. Từ khi hắn vào ở Lão Thi Sơn về sau, Xích Diện lao ra thường thường liền hướng nơi này đi một chuyến, mỗi lần tới đều mang không ít tốt tư lương. Đường Dịch đã sớm nhìn ra Xích Diện lao ra muốn tu luyện đại uy bản sơn địa sát lực sĩ, vừa mới bắt đầu còn các loại ám chỉ, hôm nay thực sự nhịn không được, trực tiếp đem chính mình chân tàng nguyên bộ đại diễn đảo hải lực sĩ thông vũ đồ móc ra. Hồn thể của ngươi như vậy rắn chắc, đạo hạnh lại như vậy vững chắc, tu luyện đổ hỉ nịch sẽ mỉ cồn đục tỏ sát thực không thích hợp, đúng không? Ngươi cũng cho rằng như vậy? Ta tu luyện đại uy rời núi, coi trọng ngang ngược cương mãnh ngược lại là thích hợp ngươi. Nghe vậy, Xích Diện lao ra trong lòng khẽ động, cố nén nội tâm hưng phấn, trông mong nhìn chằm chằm Đường Dịch. Trong tay ta không có sẵn thông vũ đồ, một mực tại chiếu giỏi, còn không có chiếu giỏi đi ra. Đường Dịch lời còn chưa nói hết, Xích Diện lao ra khoát tay chặn lại đem nó đánh gãy. Tu La huynh đệ, ta không đội vã, chiếu giỏi thông vũ đồ rất hao tâm tổn sức, không phải một ngày hai ngày có thể chiếu giỏi đi ra. Ta hiểu. Không đội vã, ngươi từ từ chiếu giỏi chính là, có gì cần hỗ trợ, cứ mở miệng. Dạng này a. Đường Dịch nhìn coi trong tay 9 bức quyển trục, những này, nếu không ngươi lấy trước đi. Chờ ta chiếu giỏi đi ra lại nói. Ta nói Tu La huynh đệ. Xích Diện lao ra sụ mặt, ngươi nói lời này cũng quá xem thường ta, bất quá là 9 bức thông vũ đồ mà thôi, cũng không phải vật gì tốt, những này ta giữ lại cũng không có tác dụng gì, ngươi là thái âm minh tử, mệnh hỏa nhập phẩm, nộ tính cao, tinh thần vượng, ngay cả đại uy rời núi ngươi cũng có thể tu ra 9 mặt 63, đại diễn đảo hải nói không chừng cũng có thể đâu. Cái này, không có ý tứ a. Ấy, huynh đệ nhà mình không nói hai nhà nói. Lao Thi Sơn hơn mấy vị đại quỷ lão gia đều không phải là đèn đã cạn dầu, đừng nhìn lao lục một bộ ngốc đại cá tử bộ dáng, người lại quỷ tinh, tâm nhãn cũng thật nhiều, mà lại đều mang tâm tư, ba vị đi thần quỷ đường đi lão gia đều đối với hắn đại uy bản sơn địa sát lực sĩ cảm thấy rất hứng thú. Chiếu dọi thông ngũ đồ cũng không khó, cũng sát thực hao tâm tổn sức. Đối với những người khác là như thế này, đối với Đường Dịch tới nói cũng không khó. Chỉ cần hắn nguyện ý, rất nhanh liền có thể đem đại uy địa sát lực sĩ trọn vẹn 9 mặt 63 trọng thần ý chiếu dọi thành một bức thông ngũ đồ. Hắn cũng không có làm như thế, chỉ là ngẫu nhiên chiếu dọi đi ra mấy tầng thần ý làm bộ dáng. Không đội vã, câu lấy, trước tiên đem ba vị quỷ lão gia câu thành miệng hết lại nói. 9 mặt 63 trọng 4 chính là hắn tung ra tới mỗi câu, hiện tại ba đầu cá lớn đã mắc câu chờ quay đầu giết chết vạn bảo sinh thời điểm lại tay hãm thu câu. Tuế nguyệt như thoi đưa, lại là 2 tháng đi qua. Thể nội pháp lực đã tu ra năm đấu 67 phần tả hữu. Thần hồn đạo hạnh cũng nâng lên 666 năm. Dựa vào từ trong nội cảnh đồ thu thập tới thái âm minh sát, phối hợp đại lượng vị sát, thời gian mấy tháng, tà kiếm linh cũng ngắn ngủi lục tục no ngoe nuôi đi ra sát cương. Trước kia chỉ có 32 đạo sát cương kiếm linh, hiện tại đã nuôi đi ra 64 đạo. Khoảng cách lao yêu đỗ tử hé miệng còn có hơn nửa năm, không sai biệt lắm thời gian 7, 8 tháng. Nói ngắn cũng không ngắn, nói dài không dài. Hôm nay lại là đầu tháng. Hắn mang theo một chút huyết đũ, huyết trùng trở lại Xích Vân Sơn, giao cho lão quản sự. Gần nhất Xích Vân Sơn phi thường hỗn loạn. Tới thời điểm, tiểu trấn trên đường cái còn nằm mấy cô thi thể, tam hoàn rất nhiều cửa hàng bị nện. Nhị hoàn một chút giã bả đầu trong nhà máu chạy thành sông. Từ khi đại yêu đỗ tử hé miệng về sau, Xích Vân tiểu trấn mỗi ngày đều có người chết, không phải lấy trước kia chồng ở vụn trộm bị người giết chết, mà là quang minh chính đại bị người trấn sát, chết đại đa số đều là giã bả đầu, còn có không ít tiểu bả đầu, thậm chí đại bả đầu cả nhà già trẻ đều bị nhân đổ diện. Nghe Chu Hoài nói, tạo thành loại này náo động cũng không phải là bởi vì đại yêu đỗ tử hé miệng, mà là lao yêu đỗ tử sắp hé miệng. Nói là tới gần lao yêu đỗ tử hé miệng, lúc trước ở bên ngoài kiếm ăn tu sĩ đều nhao nhao trở về, bế quan nhiều năm cũng đều nối gót xuất quan. Hiện tại các đại động phủ cao thủ đều tại chiếm chức lao yêu đỗ tử tiên cơ. Nhân cơ hội này, các phương chỗ rửa cũng đều bắt đầu nổi lên mặt nước, báo thủ, thanh toán thanh toán. Trọng yếu nhất chính là, thế lực khắp nơi bắt đầu tranh đoạt đại yêu đỗ tử danh ngạch, bao quát kiếm phủ. Cho nên, loạn không chỉ có là Xích Vân tiểu trấn, liền ngay cả Xích Vân Sơn dưới chân nội phủ cũng tương tự loạn thành một bầy. Nội đấu, chém giết. Cho dù là Xích Vân Sơn thượng tam 16 tòa động phủ ở giữa cũng đều là dương cung bạc kiếm. Nghe người ta nói, lão yêu đỗ tử 60 năm mở ra một lần miệng, há mồm trước đó là Xích Vân Sơn loạn nhất thời điểm, há mồm đằng sau, Xích Vân Sơn 36 tòa động phủ thế lực khắp nơi thậm chí còn có thể một lần nữa tẩy bài. Từ Xích Vân Sơn xuống tới, Đường Dịch dự định đi một chuyến thăm thẳm tiểu trúc. Tất cả mọi người tại chuẩn bị chiến đấu lão yêu đỗ tử. Hắn cảm thấy mình là thời điểm cũng hẳn là xuất thủ. Nước càng đục, càng dễ dàng bỏ cá. Càng loạn càng tốt, chỉ có đầy đủ loạn, xuất thủ mới thuận tiện. Hôm nay, ta nhất định phải từ Mai bà nơi đó đạt được một cái tin chính xác. Nhìn nàng có thể hay không mang ta tiến lao yêu đỗ tử. Mai bà nếu là sẽ không. Trước kiếm chỉ vạn bảo sinh, cầm xuống một cái đệ tử thân truyền danh lạch, bảo đảm có thể tiến vào lao yêu đỗ tử.